Chương 58, An Dấm. Cầu truy đọc, chương 58, An Dấm. Cầu truy đọc, theo Điển Tĩnh lao sư một tiếng còi vang, nam sinh tổ 1000m sức chịu đựng chạy khảo thí chính thức bắt đầu. Trần Mặc đứng tại hàng bắt đầu bên trên, thân tình lạnh nhạt lại lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường trầm ổn, thân thể này tuy nhiên về tới thời trung học, nhưng 10 năm cảnh sát hình sự kiếp sống rèn luyện ra cơ bắp ký ức cùng thể năng nội tình sớm đã khắc vào thực chất bên trong. Huống chi kỳ thật cao trung thời kỳ thân thể cũng không so với 10 năm sau thân thể chênh lệch quá nhiều, hắn hôm nay tuy nhiên còn tại phát dục kỳ, nhưng đã là cường độ thân thể cực cao giai đoạn. Xuất phát chạy giai đoạn, Trần Mặc tận lực thả chậm tiết tấu xen lẫn trong đội ngũ đoạn. Trước 200m, mấy cái thể dục học sinh năng khiếu như thường ngày xông lên phía trước nhất, dẫn tới còn không có đến phiên chính mình đứng nghiêm nhảy xa khảo thí, chính ở bên cạnh vây xem nữ đồng học một trận gieo họ. Dù sao bọn hắn biểu hiện ra nhanh đúng xa xa dẫn trước nhanh. Mấy cái này đồng học kỳ thật không cần thiết chạy nhanh như vậy, bọn hắn liền là muốn hưởng thụ được nữ sinh loại này gieo họ mà thôi. Đứng đắn sức chịu được chạy, kỳ thật vẫn là vững vàng tốt nhất. Trần Mặc không có nhận đến ngoại giới ảnh hưởng, từ đầu tới cuối duy trì lấy đều hô hấp, bước nhiều lần như tinh vi đồng hồ bản ổn định. Đây là trường cảnh sát lúc luyện thành sức chịu đựng chạy pháp, mỗi một bước đều khống chế tinh chuẩn lấy thể năng phân phối. Chuyển hướng xuất hiện tại vòng thứ 3. Làm những bạn học khác bắt đầu bởi vì axit lactic chồng chất mà bộ pháp nặng nề lúc, Trần Mặc đột nhiên như là báo đi săn tăng tốc. Bị cảnh đội xưng là thiểm điện lặng yên lực bộ phát giờ phút này triển lộ không bỏ sót, hắn bảy cánh tay biên độ đột nhiên tăng lớn, bắp chân cơ bắp kéo căng ra lăng lệ đường cong, trong nháy mắt liên tục siêu việt 5 người. Đường băng bên cạnh chính ghi chép nữ sinh thành tích Trương Ký bỗng nhiên ngẩng đầu thấy cảnh này, không khỏi kinh trên tay bút lắc một cái, trên giấy vạch ra thật dài bút tích. Và Mạc Ca thật là lợi hại. Mạc Ca cố lên. Triệu Duyệt Duyệt nhìn thấy Trần Mặc biểu hiện, lúc này cao hứng nguyên địa nhảy dựng lên. Tô Vũ Tình nhìn thấy Trần Mặc biểu hiện, đôi mắt đẹp cũng là theo chân sáng lên. Vận động Nam Hải có độc thuộc cho vận động Nam Hải xuất khí, đặc biệt là làm nam sinh này tiêu chuẩn viễn siêu những người khác lúc, càng là hiển lộ rõ ràng trên người hắn quan huy. Trong lúc nhất thời Tô Vũ Tình ánh mắt bị Trần Mặc biểu hiện ra tinh thần phấn chấn cùng xuất khí hấp dẫn, thật lâu khó mà rời. Cuối cùng 300m, Trần Mặc tốc độ lại so với bán bọn kỳ học sinh năng khiếu còn nhanh bá thành. Điên Tĩnh thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Nàng đúng chuyên nghiệp, có khả năng nhất nhìn ra Trần Mặc cái này 1000m chạy biểu hiện đến cỡ nào hoàn mỹ. Giai đoạn trước vững vàng bộ pháp cùng cũng không chậm tốc độ, lại có thể bảo trì như vậy đều. Đây quả thực liền không giống như là một học sinh trung học có thể chạy đến, càng giống đúng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân cảnh hoặc là vận động viên mới có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ. Mà cuối cùng này một vòng bắn gọn, càng là đột xuất Trần Mặc thể năng kinh người cùng tố chất thân thể cường đại. Dù là phổ thông học sinh cấp 3 làm được hắn vừa mới bắt đầu như vậy vững vàng đều đặn nhanh chạy, cuối cùng này một vòng tưởng muốn chạy ra loại tốc độ này cũng là không đơn giản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến Trần Mặc trên thân. Vô luận đúng ngay tại khảo nghiệm nữ sinh, còn là đồng dạng tại trên đường chạy hoặc là mệt đến le lưới hoặc là vẫn như cũ tương đối bình tĩnh nam sinh, khi nhìn đến Trần Mặc cuối cùng này bắn bóng lúc, đều là không khỏi cảm nhận được sợ hãi thán phục. Đặc biệt là mấy cái kia thể dục sinh, càng là trực tiếp người đều nhìn ngây dại. Bọn hắn tại Trần Mặc bắn bọt một khắc này liền bắt đầu phấn khởi tiến lên, nhưng là căn bản đuổi không kịp. Trần Mặc tốc độ càng kéo càng mở, bọn hắn như thế nhất truy ngược lại đem thể lực của mình ra tốc tiêu hao, làm được bản thân lần này chạy 1000m thành tích ngược lại không đạt được mình bình thường huấn luyện lúc thành tích tốt nhất. Nhìn xem Trần Mặc tựa như báo săn như thế tại trên đường chạy đội, Điền Tĩnh cũng là kích động đến nắm nuốt đồng hồ bấm dây tay bỗng nhiên nắm chặt. Nàng phát hiện, Trần Mặc giờ phút này chạy tư thế lại mang theo bộ đội đặc chủng hoặc là nói chuyên nghiệp vận động viên bản động tác dấu vết, thân trên hơi nghiêng về đằng trước công kích tư thái, lúc rơi xuống đất chân trước trường phát lực chuyên nghiệp kỹ xảo, thậm chí hô hấp tiết tấu cũng giống như đi qua huấn luyện đặc thủ. Làm Trần Mặc lấy 2:35 xông qua trung điểm lúc, toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ. Cái thành tích này so với trường học ghi chép nhanh 11 giây, thậm chí đạt đến bộ phận đại học thể dục đặc biệt đấu thầu chuẩn. Điền Tĩnh nhìn chằm chằm đồng hồ bấm dây lặp đi lặp lại xác nhận 3 lần, hai mắt trợn tròn xoe, nàng so với ai khác đều rõ ràng, không phải chuyên nghiệp vận động viên muốn đột phá 3 phân yêu cầu kinh khủng bực nào huấn luyện lượng. Mặc Ca ngươi quá đẹp rồi, đem thể dục sinh đều căng bay đi chơi ạ. Triệu Duyệt Duyệt nhanh chóng chạy tới hưng phấn nhìn về phía Trần Mặc nói ra, hai mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản chậm rãi chính mình chạy chính mình hoàng mậu đột nhiên trong lòng chua mà bắt đầu. Ngày bình thường Trần Mặc cùng Triệu Duyệt Duyệt hỗ động nhìn như thân mật, nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Trần Mặc cùng Triệu Duyệt Duyệt càng giống là một loại huynh muội gian hỗ động, mà không phải hai cái lẫn nhau ưa thích có yêu đương ý tứ nam nữ hành vi. Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình biểu hiện ngược lại là càng giống một đôi lẫn nhau ưa thích tình lữ. Nhìn như hỗ động biên độ không lớn, nhưng là ngầm sinh tình cảm giác. Hắn nhìn ra Trần Mặc hoàn toàn chính là đem Triệu Duyệt Duyệt xem như nhất cái tiểu muội muội tại yêu thương. Triệu Duyệt Duyệt cũng là Mặc Ca đều, đối Trần Mặc cùng đối huynh giống nhau, có đôi khi hội đùa nghịch tiểu tính tình, có đôi khi sẽ có chút ỉ lại, có đôi khi lại gãi nhau đùa giỡn, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì hai người ngày thường hô động ăn dấm. Hắn có thể minh xác nhìn ra hai người là dạng gì tình cảm trạng thái. Nhưng bây giờ Triệu Duyệt Duyệt đối Trần Mặc phát ra không gì sánh được sùng bái thân sắc, thật nhường hắn chua, bất quá nói chua cũng không hoàn toàn là, nên cứ gọi là hâm mộ, hắn cũng muốn bị Triệu Duyệt Duyệt như thế nhìn chăm chú, như thế khích lệ. Nguyên bản còn chậm rãi chính mình chạy chính mình hoàng mậu, đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng ra tốc đứng lên. Hoa tóc vàng ngươi cũng có thể nha, cố lên, nhanh vượt qua trước mặt. Nhìn thấy tóc vàng đột nhiên ra tốc, Triệu Duyệt Duyệt cũng là rất cổ động, lúc này vì hắn hoan hô đứng lên. Cái này khiến hoàng mậu trong nháy mắt cảm giác tâm lý thăng bằng xuống tới, thậm chí nội tâm còn tràn ngập ngọt ngào vui sướng, nguyên bản chạy có chút chua chân, lập tức phảng phất toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ cái gì khó chịu, thể lực cũng tựa hồ càng thêm dồi dào. Sức mạnh của ái tình đúng cường đại, tóc vàng trước kia khảo thí đều là cả lơ phất phơ chạy cái tiếp cận 5 phút đồng hồ thất bại. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên trực tiếp chạy tới 4 phần nửa trong vòng. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia Trần Mặc cũng không có cùng người khác lòng quyết thắng, cũng không có điên cuồng như vậy bắn bạc qua. Không có chính mình quan hệ người rất tốt, Triệu Duyệt Duyệt cũng sẽ không tùy ý trách trách hô hô cho người khác cố lên, cho nên Hoàng Mậu vẫn luôn không có loại kia cạnh tranh cảm giác. Hiện tại có Trần Mặc phía trước, khiến cho Hoàng Mậu cũng là dâng lên động lực. Nhìn thấy một màn này, Trần Mặc không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch khẽ nở nụ cười. Trần Mặc ngươi. Lúc này ủy viên thể dục Trương Ký theo bản năng đi hướng Trần Mặc nói ra, ta nhớ được vào tuần lễ trước khảo thí ngươi 14 phân tả hữu tốc độ, mới một tuần lễ ngươi làm sao lại biến dị? Điền Tĩnh bên này nhấn xuống nhanh chóng chạy đến trung điểm mấy cái đồng học thành tích về sau, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc nói, Trần Mặc đồng học, thật không nhìn ra, ngươi cư nhiên còn có phương diện này thiên phú, ngươi có suy nghĩ hay không chiều vận động viên phương hướng phát triển, nói không chừng tương lai có thể tham gia thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang. Câu truy đọc, tấu chương xong, chương 59, đẹp mắt tiết mục. Chương 59, đẹp mắt tiết mục. Nhìn thấy ủy viên thể dục cùng giáo viên thể dục sợ hai than thần sắc, Trần Mặc vừa cười tại hai người phụ cận đi thong thả xoay quanh làm dịu giờ phút này có chút mỏi như cơ bắp, một bên nhìn về phía Điển Tĩnh nói ra, nào có tham gia Olympic khoa trương như vậy, ta chính là gần nhất nhìn chút trường bảo giáo trình video, luyện tập một lần mà thôi. Nhìn xem Trần Mặc hầu kết thượng mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe, cái này qua loa giải thích nhường Điển Tĩnh cau mày, nàng rõ ràng tại Trần Mặc vừa rồi chạy qua trình trung thấy được cực kỳ chuyên nghiệp biểu hiện. Đây không phải tùy tiện nhìn xem giáo trình video liền có thể làm được. Nếu như cái này liền có thể làm đến, cái kia nàng ngày bình thường đi học cũng không phải là không có dạy, làm sao tất cả mọi người không có học được? Làm sao Trần Mặc trước đó không có học được? Lúc này Tô Vũ Tình từ trong túi lấy ra một bao khăn tay, lấy ra một chương đưa cho Trần Mặc, ra hiệu hắn lau lau mồ hôi. Trần Mặc cười tiếp nhận. Hai người tuy nhiên đều không nói gì, nhưng là cố này lẫn nhau nhìn chăm chú mỉm cười, lại làm cho người cảm thấy tràn đầy mập mờ bầu không khí. Một bên Triệu Duyệt Duyệt nhìn đều lộ ra cuồng gặm chính phú nụ cười. 1000m chạy xong, Trần Mặc thành tích trực tiếp đổi mới toàn trường lịch sử thành tích, cái này khiến Điển Tĩnh không khỏi đối với hắn chú ý nhiều hơn một chút. Trần Mặc, ngươi cái này tố chất, thật là có hy vọng làm vận động viên, nếu như ngươi có phương diện này ý tưởng, lão sư vẫn tương đối đề nghị ngươi suy tính một chút. Khiến Trần Mặc rất nhanh liền từ 1000m chạy trung chậm qua hô hấp tiết tấu, Điển Tĩnh lúc này nói lần nữa. Tuy nhiên làm vận động viên nếu có thể xông ra tên tuổi cũng là coi như không tệ tiền cảnh, nhưng là vận động viên dễ dàng xuất hiện quá nhiều thương bệnh, ta vận động chỉ là bình thường cường thân kiện thể yêu thích, không quá muốn đem vận động xem như nhất cái thi đấu hạng mục công việc đi tiến hành. Trần Mặc nhìn về phía Điển Tĩnh trả lời. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, Điển Tĩnh ngược lại là cũng không nói thêm lời. Nàng chỉ là lên ái tài tâm tư, nhưng học sinh có học sinh chính mình quy hoạch, nàng tự nhiên là sẽ không quá nhiều can thiệp. Chỉ là nàng đối với cái này cảm thấy có chút đáng tiếc chính là theo nam sinh 1000m đo xong, Điển Tĩnh nhường nam sinh nghỉ ngơi một hồi, đổi thành nữ sinh bắt đầu tiến hành 800m khảo thí. Đừng nhìn Tô Vũ Tình nhìn xem yếu đuối, trên thực tế, nàng vẫn còn có chút vận động tế bào. Tại lớp nữ sinh thể dục thành tích chung, coi như chung dù, liền là có chút khu vực phát dục quá mức độ suất một chút, dẫn đến nàng bắt đầu chạy hội càng có gánh vác. Vừa đến nữ sinh chạy bộ thời gian, chính trên đồng cỏ nghỉ ngơi các nam sinh, trong nháy mắt toàn đều tinh thần tỉnh táo. Bởi vì làm nữ sinh chạy lúc thức dậy, có nhiều chỗ hội theo vận động không tự chủ đung đưa, cái này đối không ít nam sinh tới nói đúng cái rất đẹp mắt tiết mục. Đặc biệt là một số ngày bình thường ưa thích đối nữ sinh dáng người bình phẩm từ đầu đến chân làm bài danh, càng là ưa thích ở thời điểm này đến nghiệm chứng kết quả. Ngày bình thường khả năng chỉ là tương đối khách quan phán đoán lớn nhỏ, hiện tại nhưng là có thể thông qua lắc lư tình huống trực quan phán đoán nữ sinh dáng người, tự nhiên là để bọn hắn càng thêm chú ý Điển Tĩnh thổi lên cái còi sát na, trên đường chạy nữ sinh lập tức đồng loạt liền xông ra ngoài. Xông vào trước nhất đầu bím tóc đuôi ngựa nữ sinh chính là trường học Điển Kinh đội chủ lực Chu Hiểu Lâm, nàng bày ra tay cánh tay mang theo chuyên nghiệp vận động viên vận luật cảm giác, ngay từ đầu liền rất mau đem hạng 2 hất ra trọn vẹn xa 30m. Bảo trì hô hấp tiết tấu, dùng cái mũi hấp khí, miệng hơi thở, đừng loạn. Coi ngươi một vòng đều không có chạy xuống cũng chỉ dùng miệng hô hấp, cổ họng của ngươi bắt đầu đau nhất lúc, đã nói lên các ngươi tiết tấu đúng không chính xác. Điền Tĩnh tiếng giống xuyên thấu thao trường. Rất nhanh một vòng kết thúc. Các nam sinh ánh mắt cực kỳ tập trung tản mát tại các nữ sinh trước ngực, không khỏi cả đám đều nhìn say sương ngon lành. Tô Vũ Tình suýt tại trong đội ngũ đoạn, toái phát bị mồ hôi dính tại phiếm hồng trên gương mặt. Lúc này nàng đã làm không được chỉ dựa vào cái mũi hút dưỡng, theo nàng bắt đầu dùng miệng lớn hấp khí, trong cổ đông nhiên nổi lên một trận dị sắc vị, đó là 800m đặc hữu ngạt thở cảm giác tại xé rách lá phổi. Ngay tại nàng cảm giác rất lúc mệt mỏi, nàng dư quang thoáng nhìn chính trên đồng cỏ chuyên chú nhìn xem chính mình Trần Mặc. Lúc này Trần Mặc đi tới đường băng một bên, nhìn về phía một chiếc một sau chạy lấy Tô Vũ Tình cùng Triệu Duyệt Duyệt, đối Tô Vũ Tình hô, Vũ Tình cố lên, lập tức liền có thể lấy bắt đầu cuối cùng bắn gọn, chớ bị Tiểu Duyệt Duyệt cấp so với quá khứ. Trần Mặc cổ vũ âm thanh đang chạy rìa đường băng lên, cái này cho Tô Vũ Tình càng nhiều sức mạnh. Bất công. Triệu Duyệt Duyệt lúc này tức giận đối Trần Mặc biểu thị kháng nghị. Trần Mặc cười chỉ chính tại phía trước nhất cái chỗ ngoặt vị trí hai tay chống lấy đầu gối nghỉ ngơi Hoàng Mậu nói ra, bên kia có người chờ lấy cho người cố lên đâu. Hoàng Mậu hôm nay cũng là khó được chăm chú chạy một thành, dẫn đến mệnh cùng chó thở như thế, hiện tại cũng còn tại hòa hoan lấy. Nhìn thấy Trần Mặc ngón tay phương hướng, chỉ thấy là Hoàng Mậu đứng ở bên kia, Triệu Duyệt Duyệt khuôn mặt đỏ lên nói, ai muốn hắn cố lên. Duyệt Duyệt, chuẩn bị bắn gọn. Tô Vũ Tình trong đầu dùng vận động phóng thích áp lực câu này trên TV nhìn thấy lời kịch đột nhiên hiện, nàng cắn môi dưới lập tức bắt đầu gia tốc. Sở dĩ nàng tại trong lớp vận động năng lực trung đẳng, cũng là bởi vì nàng tại cảm thấy áp lực thời điểm liền sẽ đếm thử tiến hành một số nhẹ lượng cấp vận động. cái này cho nàng mang đến cực kỳ cân xứng dáng người, đồng thời cũng làm cho áp lực của nàng ở trong quá trình này có thể phóng thích một số. Nhưng thả ra tốc độ không so được tích lũy tốc độ cũng còn là vô dụng, chỉ là nhường nàng sụp đổ chậm một chút thôi. Chẳng qua hiện nay trong nội tâm nàng áp lực nhưng không có nặng như vậy, cái này khiến vận động mang tới tâm cảnh tăng lên càng thêm có hiệu. Mắt thấy Tô Vũ Tình đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, Triệu Duyệt Duyệt cũng là không cam lòng yếu thế theo sát phía sau bắn vọt đứng lên. Quả nhiên thấy Triệu Duyệt Duyệt chạy tới gần, Hoàng Mậu cũng là lập tức lớn tiếng vì nàng hô cố lên. Cái này khiến Triệu Duyệt Duyệt bản cũng bởi vì chạy bộ mà đỏ bừng, tiểu mặt càng đỏ hơn một số. Nàng cho người khác hô cố lên, kêu lớn tiếng đến đâu, nàng đều đúng không có chút nào e lệ. Nhưng người khác cho nàng hô cố lên, lại nhường nàng có dũng khí đèn tiểu quang hiệu ứng cảm giác, luôn cảm giác ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người mình, chú mục đến nhường nàng có chút ngượng ngùng khó mà nhận lời. Chu Hiểu Lâm qua tuyến lúc đồng hồ bấm dây biểu hiện 2:38, chạy đến bên cạnh bên trên chuyển đến những nam sinh khác tiếng huýt sáo. Điền Tĩnh lại quay người nhìn về phía đường rẽ, Tô Vũ Tình chính lão đảo siêu việt hạng tư. Trần Mặc vô ý thức hướng phía trước bước nửa bước. Làm Tô Vũ Tình lấy hạng tư xông qua trung điểm lúc, nên đón nàng lại là nhất khối quen thuộc khăn tay. Đến lau mồ hôi đi. Trần Mặc nhìn về phía Tô Vũ Tình nết miệng cười nói. Dựa theo mẫu thân giáo dục, Trần Mặc trên thân mang theo người khăn tay, đúng tùy thời vì nữ sinh yêu cầu mà chuẩn bị. Cho nên chính hắn chảy mồ hôi thời điểm, hắn căn bản liền không lấy ra, tại Tô Vũ Tình yêu cầu thời điểm, hắn lại là trực tiếp đưa cho Tô Vũ Tình. Hoa, Mặc ca thật bất công, ta cũng phải khăn tay. Triệu Duyệt Duyệt thấy cảnh này, làm bộ hâm mộ nói ra. Nghe được nàng nói như vậy, Trần Mặc nhớ tới, Lâm Dư An hôm nay trả chính mình nhất cái khăn tay, hắn cởi lấy ra đưa cho Triệu Duyệt Duyệt nói, lần này không bất công đi. Lúc này một bên Hoàng Mậu thấy được, trong lòng không khỏi ám đạo chính mình lần sau có phải hay không cũng nên ở trên người mang nhất cái khăn tay. Thấu chương xong, chương 60, cả nước thanh niên ghi chép. Chương 60, cả nước thanh niên ghi chép. Trước đó Hoàng Mậu cảm thấy nhất cái nam sinh mang khăn tay ở trên người hành vi ít nhiều có chút nương khí, nhưng hiện tại xem ra tác dụng thật là không nhỏ. Theo nữ sinh 800m khảo thí kết thúc, nữ sinh thu được một số thời gian nghỉ ngơi. Nam sinh thì phải bắt đầu 100m chạy nhanh, đứng nghiêm ngay xa, 5m3 hướng trở về chạy. Đối với Trần Mặc tới nói, 100m chạy nhanh, 5m3 hướng trở về chạy đều là đã từng khổ luyện hạng mục. Muốn đuổi bắt phạm nhân, tăng lên trong nháy mắt xuất phát chạy lực bộc phát cùng cự ly ngắn cực hạn chạy nhanh đúng vô cùng trọng yếu. Đồng thời 5m3 hướng trở về chạy cũng thế, đây đối với cấp tốc chạy qua trình trung đột nhiên thắng gấp năng lực đúng nhất cái trọng yếu khảo nghiệm. Đã từng Trần Mặc có cái đồng sự chính là chạy nhanh tốc độ rất nhanh, có thể đuổi được phạm nhân, nhưng lại bởi vì chạy quá nhanh, hãm không được xe, thường xuyên bị phạm nhân túi người một cái phanh lại cấp tránh khỏi. Hắn chính là 5m3 hướng trở về chạy không luyện tốt, cấp tốc trạng thái dưới phanh lại năng lực tương đối kém, cho nên rất dễ dàng tại cấp tốc đuổi bắt phạm nhân quá trình bên trong, bởi vì không kịp phanh lại, chạy quá mức, trở lại trở về chạy, phạm người đã mượn nhờ cái này chút thời gian lại kéo dài khoảng cách. Loại này lẫn nhau truy đuổi, trước một người tại sắp bị đuổi kịp lúc đột nhiên phanh lại, một người phía sau trong lúc nhất thời chưa kịp phanh lại dẫn đến xông qua đầu, lại quay người đuổi theo tình huống, kỳ thật tại đồng học bình thường đùa giỡn gian cũng là thường xuyên phát sinh. Nhất cái tốc độ nhanh, lại có cực mạnh khống sát năng lực người, mới là cực kỳ đáng sợ săn đuổi người. Theo trắc nghiệm bắt đầu, Điền Tĩnh lần này cường điệu quan sát Trần Mặc biểu hiện. Bởi vì 100m thời gian tiêu hao không lớn, không cần thời gian đang gấp, cho nên áp dụng phân lượt tiến hành, mà không phải cùng trước đó 1000m như thế toàn lớp một mạch cùng một chỗ chạy. 8 đầu đường đua, tổng cộng 8 cái đồng học cùng một chỗ chạy. Điền Tĩnh lần này cường điệu quan sát vẫn là Trần Mặc thành tích. Những bạn học khác chạy lúc, nàng đều đúng tương đối bình tĩnh bình thường ghi chép. Thẳng đến phiên Trần Mặc ra sân, nàng mới hứng thú. Tiểu tử này trước đó 1000m nửa đoạn sau đột nhiên ra tốc năng lực cũng không chênh lệch, nghĩ đến 100m chạy nhanh cũng không kém bao nhiêu. Điền Tĩnh nắm nuốt đồng hồ bấm dây mu bàn tay bạo khởi gân xanh. Trần Mặc ngón tay đội lên nhựa tợ lặt tịt hạt tròn thô ráp đường băng, đầu gối cách mặt đất bất quá một quyển khoảng cách. Cái này trồn hổm tư thế nhường Điền Tĩnh con ngươi hơi co lại, hắn vai cong hiện ra hoàn mỹ hình giọt nước, xương sống như kéo căng dây cung bàn vận sức chờ phát động, liên cái cổ ngựa ra sau góc độ đều khống chế tinh chuẩn tại 30 độ, chính là chạy nhanh sách giáo khoa bên trong đánh dấu tốt nhất phát lực tư thế. Dự bị, tiếng gọi phá không trong nháy mắt, Trần Mặc chân sau bắp chân bỗng nhiên bộc phát ra kinh người lực đẩy. Không có xuất phát chạy khí phụ trợ, hắn quả thực là dựa vào đế giày cùng đường băng lực ma sát đem thân thể bắn ra đi. Điền Tĩnh nhìn xem đồng hồ bấm dây con người rung động, giày thể thao chạm đất tính mặc dù không bằng giày đi mưa, nhưng Trần Mặc thông qua tăng lớn bước đền bù trang bị thế yếu. Hắn xương hông khớp nối như tinh vi móc xích bản đẩy đưa thân thể, mỗi bước lúc rơi xuống đất giày thể thao nhựa cây ngọn nguồn bị đè ép biến hình, lại đang đạp địa lúc như bắn lò xo phiến bản đàn hồi. 20 vị trí đầu mễ hắn liền hất ra cùng tổ nam sinh nửa cái thân vị. Điền Tĩnh đồng hồ bấm dây tại giữa ngón tay có chút nóng lên, nàng thấy rõ Trần Mặc bảy cánh tay biên độ nghiêm ngặt khống chế tại 90 độ gãy giác, mỗi một lần vung tay đều kéo theo xương hông khớp nối hướng về phía trước đưa đến càng xa. Loại này thông qua hạch tâm cơ đàn truyền sức mạnh chạy pháp, vốn nên đúng trường thể thao sinh huấn luyện 2 năm mới có thể nắm giữ kỹ xảo. 10 giây 28. Ta dựa vào. Làm Trần Mặc quá tuyến lúc, Điền Tĩnh nói tục tiếng kinh hô làm cho cả thao trường đều yên lặng một cái chớp mắt. Cái thành tích này trực tiếp vượt qua Mặc dạy đi mưa trường học điển kinh đội thành viên, càng đáng sợ chính là hắn tại cuối cùng 10 mét lại còn có dư lực 2 lần gia tốc, cũng không biết đúng hắn bắn vọt lúc nhấc lên phong vẫn là vừa bạn tới phong, hắn cuối cùng bắn vọt giai đoạn nổi lên một trận gió đem đường băng bên cạnh láng lô đồng đều mang đến tuân rơi rung động. Lao sư thành tích này đại biểu cái gì? Trường chạy, có thể thấy rất rõ ràng mọi người có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là chạy nhanh liền không thể dễ dàng như thế phán đoán, cho nên đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm Triệu Duyệt Duyệt lập tức hiếu kỳ nhìn về phía kích động đến bạo nói tục lao sư. Trước mắt cả nước thanh niên điền kinh thi chạy 100m ghi chép bảo trì người đúng 10 giây 26, Trần Mặc bây giờ tại không có mặc giày đi mưa, không có chạy lấy đà khí tình huống dưới, có thể chạy ra cái thành tích này, điều này đại biểu nếu như hết thời điều kiện đều tốt nhất tình huống dưới, hắn thậm chí có thể phá mất cả nước thanh niên điền kinh thi chạy 100m ghi chép. Điền Tĩnh vô cùng kích động đến hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Mặc nói ra: "Má ơi, Mặc ca cư nhiên mạnh như vậy." Triệu Duyệt Duyệt sau khi nghe được, không khỏi kích động đến đem bình nước suối khoáng đều bóp vang lên kẹt kẹt. Tô Vũ Tình thì lặng lẽ dùng di động bản ghi nhớ ghi lại chuỗi chữ số này. Trong lớp thể dục học sinh năng khiếu cùng ủy viên thể dục lúc này nhìn về phía Trần Mặc biểu lộ cũng là tựa như đang nhìn quái vật. Trần Mặc đây là tình huống như thế nào à, tuần trước hắn 100m chạy nhanh cũng liền mới 13 giây à, này làm sao đột nhiên đã đột phá 2 giây nữa, bật học đi. Trương Ký một mặt mộng bức nhìn về phía Trần Mặc nói ra: "Trần Mặc, ngươi thật không cân nhắc hướng vận động viên phát triển sao? Tương lai nếu là có thể cầm Olympic huy chương, chẳng những quốc gia sẽ cho ngươi ban thêm tiền thưởng, địa phương phía trên cũng sẽ lấy ngươi làm bình, cho ngươi tuyên bố các loại tài vật ban thưởng, cùng với các loại vinh quang tuyên truyền. Đồng thời còn có thể trở thành thể dục minh tinh, đại ngôn quảng cáo cái gì, tương lai thu nhập tuyệt đối sẽ không so với bất luận cái gì một nhóm trên lệnh. Mấu chốt vẫn là loại này đi lại ở quốc gia trong lịch sử vinh dự đúng làm rất nhiều cái khác ngành nghề căn bản không đổi được." Điền Tĩnh cảm thấy như thế nhất cái kỳ tài ngút trời nếu là ngộ nhập kỳ đồ, thật sự là thật là đáng tiếc. Nàng rất hy vọng có thể đem Trần Mặc khuyên nhủ hồi vốn nên thuộc về hắn thiên tài đường đua. Trần Mặc cười một cái nói, tạm thời còn không có quyết định này. Này làm sao có thể tạm thời đâu, mã lên cấp 3 đều muốn tốt nghiệp, ngươi cái này tương lai quy hoạch nhưng nhất định phải làm tốt, ngươi bây giờ văn hóa khóa thành tích thế nào? Điền Tĩnh nghĩ đến Trần Mặc nếu là văn hóa khóa không tốt lắm, vậy liền chủ công thể dục hạng mục, bộ dạng này cũng sẽ không lãng phí một nhân tài. Còn không có trở ngại. Trần Mặc mỉm cười trả lời. Lão sư chân tâm hy vọng ngươi có thể suy tính một chút sự phát triển của tương lai. Điền Tĩnh cũng không có quá nhiều thuyết phục, nói xong câu đó sau liền không tiếp tục nói chút nhường Trần Mặc cảm thấy khó xử lời nói. Có thể thấy được lão sư thật là ra ngoài quý tài mục đích mà miệng. Mặc ca, lão sư đều nói ngươi gặp phải cả nước thanh niên ghi chép, ngươi đây không cân nhắc làm vận động viên. Muốn là lúc sau ngươi làm Olympic quán quân, ta liền có thể ra ngoài khoác lác nhà. Triệu Duyệt Duyệt cười hì hì nói. Vận động viên trên mặt bàn phong quang đúng dưới mặt bàn vô số mồ hôi đổ lại, ta chỉ sợ là không có như vậy tính nhẫn mại tham gia khô khan huấn luyện. Trần Mặc kiếp trước chi như vậy chuyên chú cùng liều mạng, thuật ý là bởi vì hắn trong lòng có nhất cái chấp niệm tại trèo chống hắn. Hiện nay, cái này chấp niệm biến mất, thay vào đó chấp niệm chỉ có nhất cái kia chính là đền bù về chính mình chết đi thanh xuân. Cùng nó quan sát tương lai, hắn càng muốn hơn hưởng thụ lập tức nên hưởng thụ, nhân sinh khổ đoạn, thời gian cực nhanh, thanh xuân vừa đi coi như mãi mãi cũng không về được. Lại nhiều vinh dự cùng tài phú đều mua không trở về cái này nhất thời thời gian thanh xuân, đời này hắn không nghĩ lại mệt mỏi như vậy. Thấu chương xong, chương 61, ta xoa bóp vẫn rất có thủ pháp. Chương 61, ta xoa bóp vẫn rất có thủ pháp. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, Triệu Duyệt Duyệt ngâm lại sát thực cũng thật cực khổ. Một chuyến này liền cùng hát hí khúc như thế, trên đài 1 phút đồng hồ dưới đài 10 năm công. Vạn chúng chú mục một khắc này, đúng tại dưới đài trải qua vô số lần huấn luyện cùng ma luyện mới lấy được. Bất quá nói đến, mỗi một hành đều không khác mấy, tựa như học tập, trí thông minh đúng một bộ phận, trong âm thầm cố gắng cũng rất trọng yếu. Muốn người trước phong quang, trước phải người sau chịu tội. Trừ phi là một số thuần túy dựa vào cơ duyên xảo hợp bạo đỏ tình huống, nhưng đại bộ phận loại tình huống này bạo hồng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất không bền chắc. 100m chạy nhanh, có Trần Mặc kinh diễm như vậy thành tích xuất hiện, những bạn học khác thành tích cũng không có thể gây nên đám người quá lớn phản ứng. Dù là có một vị thể dục sinh bởi vì Trần Mặc tồn tại mà bị kích phát đấu trí, nhưng cũng cuối cùng vẫn là chậm hắn một chút thời gian. Điền Tĩnh một mặt đáng tiếc nhìn về phía Trần Mặc, chuẩn bị trở về đầu cùng Hà Hiểu Vân trò chuyện chút Trần Mặc tiềm lực của phương diện này, nhường chủ nhiệm lớp đến ước định một lần Trần Mặc tài năng cùng tương lai. Dù sao chủ nhiệm lớp thuận tiện cùng đối phương phụ mẫu câu thông, nàng còn thật không nỡ một nhân tài như vậy mai một. Theo khóa thể dục thượng từng cái hạng mục khảo thí kết thúc, Điền Tĩnh phát hiện toàn lớp chí ít 2/3 thân thể đo đều có thể tiến vào hợp cách phạm vi bên trong, còn lại 1/3 người còn có một ít hạng mục yêu cầu thêm luyện bổ tốt được điểm. Mà cái này 2/3 hợp cách, nàng cũng sẽ không buông lòng cảnh giác, đặc biệt là mấy cái kia mới vừa vặn ép tuyến hợp cách, nàng chuẩn bị cũng cho bọn hắn thêm luyện một lần. Về phần những người khác đến tiếp sau khóa thể dục lại đo một lần, nếu là ổn định hợp cách, cái kia cơ bản có thể để bọn hắn yên tâm tự do hoạt động. Theo lão sư lưu lại 1/3 không hợp cách cùng với bộ phận vừa mới ép tuyến hợp cách đồng học thêm luyện. Còn lại đồng học thì là thu được tự do hoạt động cơ hội. Mà lúc này khoảng cách tan học cũng liền chỉ còn lại 10 phút. Mặc ca, miệng ngươi khắc không? Có muốn hay không ta giúp ngươi mua trái nước? Triệu Duyệt Duyệt tiến đến Trần Mặc bên người, cười híp mắt định mặc đạo. Ngươi cái xú nha đầu, muốn cho ta xuất tiền mua nước cứ việc nói thẳng. Trần Mặc cương triệu nhất thiếu, lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Triệu Duyệt Duyệt, đi mua đi. Được rồi, ngài chuyên môn khát a kỵ sĩ đã tiếp đơn, lập tức vì ngài đưa đến. Triệu Duyệt Duyệt vui vẻ tiếp nhận tiền, nhanh chóng chạy hướng về phía phố hàng rong. Đi ngang qua hoàng mậu thời điểm, nàng còn từng thanh hắn kéo lên. Hiển nhiên là chuẩn bị nhường hắn làm lao động tay chân, hỗ trợ cầm nước. Lúc này Tô Vũ Tình đang ngồi ở phụ cận một chỗ bị bóng ma bao trùm trên bệ đá nghỉ ngơi, tay nhỏ thỉnh thoảng nhẹ nhàng đánh lấy bắp chân. Trần Mặc cười đi tới bên cạnh nàng tọa hạ nói, mệt không? Có tốt, ta bình thường thường xuyên làm một số rèn luyện. Tô Vũ Tình ôn hòa nhất tiếu trả lời, bất quá bởi vì Trần Mặc ngồi xuống, nàng đình chỉ đánh bắp chân động tác. Bất quá có thể nhìn ra, nàng lúc này bắp chân vẫn là hơi chua chua. Trần Mặc thấy cảnh này cười một cái nói, ta có một bộ thủ pháp, rất thích hợp vận động xếp sau chua, ta giúp ngươi đấm bóp một chút đi. Không. Tô Vũ Tình vừa muốn cự tuyệt, Trần Mặc lại trước nàng một bước đem chân của nàng tóm lấy, hoành bỏ vào trên đùi của mình. May lúc này vị trí này phía trước có rất nhiều lục thực che chắn, đường băng bên kia không nhìn thấy bên này, không phải vậy khẳng định có một đống người nhìn thấy. Mà những bạn học khác tự do hoạt động tản mát đến các nơi đi, phù cận ngược lại là không có người nào. Nhưng dù cho như thế, tại ban ngày ban mặt công chúng trong hoàn cảnh, bị Trần Mặc như thế đối đãi, Tô Vũ Tình như trước vẫn là không gì sánh được thẹn thùng. Vừa nghĩ tới khả năng có người sẽ thấy chính mình cùng Trần Mặc hiện tại cái trạng thái này, lỗ thai của nàng đều đỏ nhanh dị máu. Tốt ở trường học đồng phục mặc dù là váy, nhưng là lên tiết thể dục thời điểm, nữ sinh đã thống nhất đi phòng thay quần áo đổi thành quần thể thao. Nếu không mặc váy cái bộ dáng này hai chân đặt ở Trần Mặc trên đùi, nàng hội càng làm hại hơn xấu hổ. Đem Tô Vũ Tình hai chân bắp chân bụng phóng tới trên đầu gối của mình về sau, Trần Mặc trước đưa tay ôn nhu ấn về phía Tô Vũ Tình dựa vào bên ngoài trái bắp chân. Trần Mặc đốt ngón tay tinh chuẩn chống đỡ Tô Vũ Tình bắp chân cạnh dưới nhận sân huyện, cường độ vừa phải ngón tay dọc theo cá thờn mơn cơ hoa văn xoắn ốp ép xuống. Cái này tăng tại trường cảnh sát học được vận động khôi phục thủ pháp, giờ phút này bị hắn tận lực thả nhẹ 7 phần lực đạo. Dù vậy, Tô Vũ Tình cũng vẫn là bởi vì bắp chân bụng mỏi như mà khẽ như mày. Theo Trần Mặc chỉ tiêm không ngừng đè vào tê dại nơi, Tô Vũ Tình vô ý thức rụt mắt cá chân. Thiếu niên lòng bàn tay nóng rực nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng đồng phục vơ rót vào làn da, giống như nhất đốn lửa tung tóe tiến vào băng hồ, đánh nàng lưng run lên. Bất quá nàng có thể cảm giác được Trần Mặc ôn nhu, cùng với bị ngón tay hắn nén ấn xuống ép nơi mỏi như qua đi thoải mái dễ chịu cảm giác. Thả lòng một ít, cơ bắp đừng kéo căng, không phải vậy hiệu quả hội suy giảm. Nhìn xem thiếu niên trong miệng nói nhỏ, lực chú ý lại chuyên chú tại xoa bóp bên trên. Tô Vũ Tình nhìn xem hắn chăm chú bên mặt, không khỏi có chút nhập thần. Đều nói chăm chú người làm việc đẹp trai nhất, xác thực như thế. Trần Mặc còn tại chuyên chú làm lấy chính mình sự tình, hắn ngón cái tinh chuẩn ấn lên Tô Vũ Tình căng cứng vị trí, nơi này axit lactic chồng chất nghiêm trọng nhất. Tô Vũ Tình cắn môi dưới, lại tận khả năng để cho mình buông lỏng, Trần Mặc lực đạo vừa đúng, hệ ẩm xương cảm giác hòa với tê dại từ bắp chân chui lên phần gáy, nàng không thể không đem trọng tâm ngửa ra sau, ngón tay gắt gao chế trụ bệ đá bên dưới. Đau có thể kêu đi ra. Trần Mặc ngẩng đầu cười khẽ, mồ hôi ở ngực toái phát rũ xuống lông mày sương, vận động sau hormone khí tức bọc lấy cỏ xanh hương đập vào mặt. Tô Vũ Tình quay mặt chỗ khác, thính hai đỏ đến có thể nhỏ máu, chả, còn tốt. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đột nhiên ra trọng lực đạo nhào nặn mắt cá chân bên trong huyệt vị. Ưm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị khinh hanh rên rỉ lên tiếng, lại cuốn quýt im lặng, hốt hoảng ánh mắt lập tức tả hữu lườm liếc, sợ có người nghe được chính mình thanh âm mới vừa rồi. Thiếu niên đạt được bản niết miệng, chỉ tiêm thuận lấy gân nhượng chân chậm rãi thượng rời, như có như không địa lướt qua nàng đầu gối ổ mặc ca. Người khác đã kỵ sĩ trở về á. Triệu Duyệt Duyệt tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên nổ vang. Hai người đồng thời cứng đờ. Tô Vũ Tình như giật điện rút về hai chân, kết quả trong lúc bối rối đầu gối lại vô ý đụng phải Trần Mặc cái cằm. Thiếu niên rên lên một tiếng té ngửa về phía sau, cái này khiến vừa mới thu hồi chân Tô Vũ Tình liền vội vàng xoay người duỗi ra hai tay muốn đi dìu hắn, mà Trần Mặc té ngửa về phía sau hạ trong nháy mắt theo bản năng liền đưa tay sắp bắt được chút gì, kết quả vừa vặn một thanh nắm ở Tô Vũ Tình eo nhỏ bên trên, đưa nàng cấp kéo bị ép cưỡi lên trên người mình. Hai người song hướng quá dùng sức tình huống dưới, cuối cùng xuất hiện tại Triệu Duyệt Duyệt cùng Hoàng Mậu trước mặt hình tượng, trong chốc lát liền biến thành Trần Mặc ôm Tô Vũ Tình eo nhỏ nhường nàng cưỡi tại trên người mình, mà Tô Vũ Tình thì là trực tiếp ôm Trần Mặc đầu chôn ở lồng ngực của mình. A. Lục Thực đùi bên cạnh, nhìn thấy một màn này, Triệu Duyệt Duyệt không khỏi lên tiếng kinh hô, trực tiếp hai tay che chắn tại con mắt phía trước, nhưng là khe hở lại trương mở một chút. Mà ôm bốn mình nước khoáng Hoàng Mậu từ phía sau nàng thò đầu ra, thấy cảnh này không khỏi một mặt hèn mọn ý cười nhìn về phía Trần Mặc, thậm chí còn tại ôm bốn mình nước khoáng tình huống dưới cố gắng lấy tay đối Trần Mặc so với nhất cái ngón tay cái. Chương 62, Hoa Khôi lớp gối ôm thể nghiệm khoán có thể tụt phí sao? Chương 62, Hoa Khôi lớp gối ôm thể nghiệm khoán có thể tụt phí sao? Đàn hương tẩy phát mùi vị của nước cùng thiếu nữ ngực đặc biệt hương khí ẩm vang nổ tung tại Trần Mặc xoắn mũi. Tô Vũ Tình đồng phục cổ áo cọ qua hắn chót mũi, ấm áp ra thịt xúc cảm nhường hắn huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. Làm bộ không dám nhìn về sau, Triệu Duyệt Duyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mau từ trong túi quần móc ra một đài chiến tổn bản điện thoại. Theo điện thoại di động của nàng truyền ra răng rắc thanh âm trong nháy mắt, Tô Vũ Tình giống như con thỏ con bị giật mình như thế trực tiếp từ trên người Trần Mặc bật lên mà lên. Không. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tô Vũ Tình luống cuống tay chân đứng thẳng người lúc, Trần Mặc chóp mũi còn lưu lại hơn ý thảo giặt quần áo dịch mùi hương thoang thoảng. Hoàng Mậu lập tức một tay chật vật ôm lấy bốn bình nước, một cái tay che Triệu Duyệt Duyệt con mắt về sau chuyển, không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi. Người mời thiếu nhi. Triệu Duyệt Duyệt đẩy ra ngón tay của hắn, thoáng nhìn Tô Vũ Tình mặt đỏ bừng gò má lại phốc phốc cười ra tiếng, "Mặc ca, nguyên lai các ngươi tiến triển nhanh như vậy nha." Nàng nhạy cả tương xích lại gần, lại bị Trần Mặc dùng ngón tay đầu gõ nhẹ cái trán, lại nói lung tung, "Về sau tiền tiêu vặt trừ sạch." Trần Mặc đứng dậy từ Hoàng Mậu trong ngực tiếp nhận hai bình nước khoáng, đem bên trong một bình lạnh buốt thân bình dán lên Tô Vũ Tình nóng lên gương mặt, cười nói, "Hạ nhiệt một chút." "Bạo quân, điện thoại di động ta bên trong thế nhưng là ghi chép vũ khí bí mật à, chính là điện thoại quá kém ít quá thấp khá là đáng tiếc." Triệu Duyệt Duyệt thẻ lưỡi, "Ngươi nhưng đến suy nghĩ thật kỹ đến cho chúng ta nhiều ít phí bị miệng. Ta có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bất quá lao mặc ngươi quay đầu đến dạy một chút ta, như thế nào mới có thể đem Hoa Khôi lớp lửa gạt đến trong ngực làm gối ôm." Hoàng Mậu cười hì hì nói, Tô Vũ Tình tính thai ửng đỏ lan tràn đến xương quai xanh, nàng cúi đầu đi vặn nước khoáng động tác bối rối giống như tại bị đi lựu đạn. Trần Mặc đột nhiên đưa tay che ở nàng phát run chỉ tiêm, lạnh buốt bình nhựa trong nháy mắt bị hai người nhiệt độ cơ thể che nóng. Triệu Duyệt Duyệt vừa muốn ồn ào, đột nhiên bị Hoàng Mậu dùng ướp lạnh nước khoáng dán sát vào phần gáy. thiếu niên nháy mắt ra hiệu địa dắt lấy nàng hướng thao trường đi, đi rồi đi rồi, bóng đèn công suất quá cao muốn nổ tung. Chúng ta đi xem một chút lao trương bọn hắn nhảy quắc xong không. Triệu Duyệt Duyệt lập tức hiểu chuyện trộn cười một tiếng, cùng Trần Mặc hai người phất phất tay về sau, liền nhanh chóng đi theo Hoàng Mậu chạy ra. Hô, thanh lương gió nhẹ hợp thời thổi qua, một lần nữa lấp đầy yên tĩnh nơi hẻo lánh. Tô Vũ Tình nhìn chằm chằm hai người giao điệt tại nắp bình thượng chỉ tiêm, Trần Mặc lòng bàn tay ấm áp cọ trên mu bàn tay, trêu đến nàng đáy lòng ngứa. Vừa rồi đụng vào hắn cái cầm đầu gối còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng này điểm đau đớn lại hóa thành thật nhỏ dòng điện, thuận lấy mạch máu chạy đến phanh phanh nhảy loạn trái tim. Đúng không? Nhìn thấy Trần Mặc lúc này còn phiếm hồng cái cằm, Tô Vũ Tình vừa muốn nói xin lỗi, cũng là bị Trần Mặc nâng lên nước khoáng ngăn ở phần môi. Uống miếng nước giải giải phạt. Trần Mặc ôn nhu nhất yếu, tựa hồ không có để ý mới vừa rồi bị trùng điệp đụng vào sự tình. Bình nước suối khoáng vách tường ngưng ra giọt nước thuận lấy Tô Vũ Tình cổ tay trượt vào ống tay áo, lạnh buốt sở cảm kích nàng run rẩy. Trần Mặc đột nhiên buông tay, từ túi quần lấy ra gãy điệt chỉnh tề khăn tay, nhẹ nhàng bao lấy ở ngực thân bình. Đệm lên cái này, đừng đông lạnh lấy tay. Đầu ngón tay hắn lướt qua nàng vần tay lúc, Tô Vũ Tình rõ ràng trông thấy thiếu niên lông mi thượng dính lấy ngô đồng sợi thô theo hô hấp rung động, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng thay hắn về đi. Nơi xa thao trường truyền đến liên tiếp nhảy quắc tính toán âm thanh, lại phảng phất cách tầng thủy tinh mở bàn mơ hồ. Tô Vũ Tình nhấp nước bọn, lạnh buốt chất lỏng lướt qua yết hầu sát na, đột nhiên nếm được một tia như có như không ngọt. Tô Vũ Tình nết miệng bình miệng nhỏ nuốt, trong cổ trong veo dòng nước lại tới không tắt xương quai xanh hạ sôi trào nhiệt ý Trần Mặc vừa mới nắm ở nàng eo nhỏ lúc đốt ngón tay lưu lại xúc cảm còn tại bên hông nóng lên, phảng phất hắn lòng bàn tay đường vân đã xuyên thấu qua đồng phục mở đất hắn ở trên da. Nơi xa truyền đến Hoàng Mậu khoa trương nhảy quắc tính toán âm thanh, hòa với Triệu Duyệt Duyệt như chuông bạc cười. Nhìn xem Tô Vũ Tình ngượng ngùng đến tựa như tiểu hài tử bàn nhu thuận miệng nhỏ uống nước bộ dáng, Trần Mặc không khỏi cảm thấy lúc này Tô Vũ Tình khả ái nhất, để cho người ta không nhịn được muốn khi dễ một lần. Hắn đột nhiên dùng bình nước suối khoáng khẽ chạm nàng đỏ lên tính hai, cười nói, "Hoa khôi lấp gối ôm thể nghiệp án, lần sau có thể tục phí sao?" Vừa nghĩ tới vừa rồi hình tượng, cùng với ngực trước thiếu niên ấm áp hơi thở một hít một thở gian truyền đến xúc cảm, đối với Trần Mặc cái này tục phí mời, Tô Vũ Tình trong lòng không khỏi có chút dư vị, có chút ngượng ngùng lại có chút bối rối, nàng tay nhỏ không khỏi lắc một cái, nắp bình rơi xuống trên mặt đất nhanh như chớp địa lăn tiến vào khe đá. Làm nàng túi người đi nhặt lúc, Trần Mặc cấm áp hô hấp đông nhiên bao phủ xuống, hắn chẳng biết lúc nào cũng xoay người xích lại gần, thon dài ngón tay tinh chuẩn chế trụ nhấp nô nhựa tờ lạt tiền nắp. Tô Vũ Tình chóp mũi cơ hồ muốn cọ qua hắn vận động sau hiện ra hơi ẩm phần gáy, sữa tắm cam quýt vị hòa với thiếu niên đặc hữu hormone, tại ngày xuân buổi chiều lên men thành làm cho người mê mội cọc thai. Tô Vũ Tình như giật điện rút tay về, bình nước suối khoáng tại trong lúc bối rối quỹ đạo, trong vắt dòng nước uốn lượn qua bệ đá, đem hai người ảnh ngược dung thành lắc lư tinh hà. Nàng nhìn vết nước trung thiếu niên mơ hồ hình dáng, đột nhiên nhớ tới trước đó Trần Mặc giảng giải để toán lúc. Bút chỉ tại bản nháp trên giấy vẽ ra hàm số hình ảnh, những cái kia sen lẫn đường vòng, giờ phút này chính như chính mình hỗn loạn nhịp tim. Vừa kết thúc nhảy quắc thể dục sinh nhóm tuân hướng phòng dụng cụ, chương ký mang tính tiêu chí lớn giọng xuyên thấu lục thực, Trần Mặc. Điền lao sư tìm người đo lượng hô hấp. Tô Vũ Tình bản năng lui lại, sau lưng lại đụng vào Trần Mặc kịp thời đệm tới thủ trưởng. Thiếu niên lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua hai tầng đồng phục rót vào da thịt, nàng lúc này mới phát hiện hai người tư thế cực kỳ giống điệu tango thu thế, hắn túi người che chở nàng thắt lưng, nàng ngửa đầu nhìn tiến vào hắn đáy mắt. Không muốn đều là như thế lỗ mãng. Trần Mặc mỉm cười, đem dùng chính mình đồng phục lau sạch sẽ nắp bình bỏ vào Tô Vũ Tình trong lòng bàn tay sau lúc này mới đáp lại Trương Ký la lên. Lúc này Trương Ký đã xa xa thấy được Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình hô động một màn, không khỏi trong mắt nổi lên một tầng vẻ hâm mộ. Dù sao Tô Vũ Tình đúng hoa khôi lớp thậm chí là giáo hoa, trong lớp lại có bao nhiêu nam sinh có thể không đúng loại này tướng mạo xinh đẹp, dáng người cực giai bình thường tính cách lại ấm ôn hòa cùng nữ sinh có ấn tượng tốt đâu. Chỉ là phần lớn người đều biết mình khoảng cách hoa khôi lớp quá xa, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Trương Ký chính là một cái trong số đó. Hắn đối Tô Vũ Tình rất có hảo cảm. Nhưng cảm giác được bằng vào nước của mình chuẩn vẫn là khó mà tới gần đối phương. Lúc này nhìn thấy nữ thần cùng những nam sinh khác như thế thân cận, trong lòng của hắn không ghen ghét là không thể nào. Chỉ là vừa nghĩ tới đối thủ là Trần Mặc, hắn lập tức cũng liền tắt tâm tư của mình. Liều ra cảnh không đấu lại, liều hình dạng cũng không đấu lại, dáng người nhiều nhất chia 5 năm, mà liều mạng nam sinh tương đối am hiểu vận động năng lực, lúc trước hắn còn cảm thấy mình đúng ưu thế, kết quả hôm nay Trần Mặc một phen biểu hiện, trực tiếp đem hắn dây thương tích đời mình. Hắn tự nhiên là triệt để tuyệt vọng rồi. Nhìn Trần Mặc bóng lưng rời đi, Tô Vũ Tình nội tâm hiệu con xung loạn. Lại là không biết mình đến cùng đúng nghĩ như thế nào. Nàng cảm giác chính mình lại muốn cùng Trần Mặc có càng nhiều thân cận và thân mật tiếp xúc, lại đối với phương diện này thẹn thùng kinh hoàng luôn cũng lợi hại. Tại thanh xuân ngây thơ kỳ, nam sinh đối ưa thích nữ sinh có cực lớn thân cận khát vọng, kỳ thật nữ sinh đối ưa thích nam sinh loại này khát vọng muốn càng thêm mãnh liệt, chỉ là đại đa số nữ sinh đều cùng Tô Vũ Tình như thế, như kỳ vọng lại bí mật mang theo một số hoảng sợ cùng kinh hoàng. Nàng không khỏi cảm thấy mình loại phản ứng này có thể sẽ cấp Trần Mặc truyền lại một số sai lầm tín hiệu, dẫn đến hai người quan hệ như gần như xa. Nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ lấy phải thay đổi mình loại này tính cách nhút nhát, lại không biết bắt đầu từ đâu, chuẩn bị đi trở về sau lại nhìn nhiều một số tâm lý học phương diện thư tịch, cho mình tăng cường một số tâm lý sức mạnh. Thấu chương xong, chương 63, ra vẻ mang tới chỗ tốt. Chương 63, ra vẻ mang tới chỗ tốt. Đi vào phòng dụng cụ bên trong, nơi này một ít nam sinh tụ tập, có tại đo sức nắm, có tại đo lượng hô hấp. Trần Mặc sau khi đi vào, Điền Tĩnh cô y đem Trần Mặc gọi tới bên người, chuẩn bị xem thật kỹ một chút hắn sức nắm cùng lượng hô hấp số liệu, đặc biệt là lượng hô hấp. Lượng hô hấp cao đối với trường bảo cùng chạy nhanh đều có nhất định phụ trợ tăng lên. Trần Mặc ký được bản thân cao trung thời điểm lượng hô hấp liền rất mạnh. Phía trước các bạn học thổi xong, lượng hô hấp cao nhất đúng mấy cái thể dục sinh, có hơn 5000 điểm. Trần Mặc vẫn là biết một chút đo lượng hô hấp thổi hơi kỹ xảo, như vậy có thể đo càng chuẩn. Ở trung quanh các bạn học nhìn soi mói, hắn đầu tiên là đều đặn nhanh tiến hành thổi hơi, theo hắn thổi hơi, dụng cụ đo lường thượng số lượng cũng là bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. 1000, 2000, 3000, 4000. Trước đó những bạn học khác một khi qua hơn 3000 liền bắt đầu gia tăng tốc độ thổi hơi, bởi vì đã cảm giác lập tức sẽ khí kiệt, đại bộ phận đều là thổi 4-5000. Trần Mặc đến hơn 4000 mới bắt đầu cuối cùng gia tốc thổi hơi, trung quanh nam sinh nín hơi nhìn chằm chằm màn hình điện tử thượng khiêu động hồng sắc số lượng. Triệu Duyệt Duyệt đào tại trên bệ cửa sổ, chóp mũi tại pha lê ép ra cái buồn cười tròn đẹp. 6800, 7000. Làm số lượng dừng lại tại 6980 lúc, phòng dụng cụ bộc phát ra liên tiếp quốc túy. Chữ ký trong tay sức năm khí loảng xoảng nện ở trên đệm, kinh bay ngoài cửa sổ hai cái chim sẻ. Điện tính bút bi tại đơn đăng ký đâm ra cái lỗ nhỏ, nàng lặp đi lặp lại xác nhận chính mình không hoa mắt, phổ thông học sinh cấp 3 có thể đạt tới 4000 đã thuộc ưu tú, thể dục sinh 5000 tính đạt tiêu chuẩn, mà Trần Mặc số liệu có thể so với chuyên nghiệp bơi lội vận động viên. Tiểu tử ngươi trong phổi trang tua bin rồi. Hoàng Mậu nắm đấm đập ầm ầm tại Trần Mặc trên cánh tay, chấn động đến hắn lảo đảo nửa bước. Trần Mặc sở dĩ có cao như vậy lượng hô hấp, cái này toàn nhờ vào hắn khi còn bé nhìn một bộ phim. Vị kia danh xưng công phu hoàng đế Minh Tình, cùng vai diễn con của hắn tiểu diễn viên cùng một chỗ đang chứa đầy nước trong chậu rửa mặt tỉ thí nín thở. Cái này khiến Trần Mặc cũng học theo lên, còn thường xuyên lôi kéo ra ra tỉ thí. Kết quả hắn mỗi lần đều bại bởi ra ra, tại là vì còn hơn ra ra, Trần Mặc mỗi lần đều là nghẹn không được mới có thể ngẩng đầu. Thẳng đến về sau hắn mới biết được, nguyên lai ra ra trộm gian dùng mạnh lưới, mỗi lần đều dán tại mặt nước, chờ hắn nhanh ngẩng đầu mới út sấp trong nước. Cho nên mỗi lần Trần Mặc nghẹn không được ngẩng đầu xuất thủy mặt, xóa đi trước mắt giọt nước thời điểm, nhìn thấy đều là ra ra vẫn như cũ vững như bản thạch ở trong nước nín thở. Nhìn thấy ra ra cường đại như vậy, khi còn bé thế nhưng là cho hắn sùng bái hỏng. Thẳng đến về sau mãi mãi đâm xuyên ra ra tiểu thủ đoạn, Trần Mặc mới phản ứng được mình bị lừa nhiều năm. Nhưng cũng chính là bởi vì ra ra tiểu thủ đoạn, mới khiến cho hắn có nhất cái mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng đối thủ, cho hắn một mực khiêu chiến cực hạn động lực. Bằng không hắn ngày đầu tiên liền đã thắng, đến tiếp sau khẳng định cũng sẽ không để ý như vậy tăng lên chính mình nín thở thời gian. Ra ra tiểu thủ đoạn, dần ra liền để phổi của hắn công việc lượng tăng lên đi lên. Cái này cho hắn về sau trưởng thành mang đến lợi ích to lớn. Trần Mặc tự nhiên cũng sẽ không quái ra ra lửa gần mình. Điền Tĩnh nhìn thấy Trần Mặc lượng hô hấp về sau, con mắt đều sáng lên. Đây tuyệt đối trường bào hạt giống tuyển thủ, kỹ xảo quá quan, tố chất thân thể quá quan, lượng hô hấp còn như thế cao. Mấu chốt nhất đúng Điền Tĩnh cảm thấy Trần Mặc không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện liền đã có như thế tố chất, cái này nếu là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện còn được. Đây càng thêm đã quyết định nàng muốn cùng Hà Hiểu Vân tâm sự tâm tư. Ngay tại Trần Mặc đo xong lượng hô hấp không bao lâu, tiếng trung tan học cũng là đình đình đường đường vang lên. Được rồi, các bạn học tan lớp liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Những cái kia thêm luyện vẫn như cũ còn không hợp cách đồng học, sau khi về nhà cũng chỉ có thể là dựa theo lão sư dạy phương pháp dành thời gian nhiều hơn rèn luyện một chút thân thể của mình. Cái này không chỉ có chỉ là vì ứng phó thể đo, chủ tịch đã từng nói, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, các ngươi rèn luyện tốt thân thể, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Theo Điển Tĩnh cuối cùng giao phó xong, đám người cũng là lần lượt quay trở về, các nữ sinh thì là tiến về phòng thay quần áo đổi về bình thường đồng phục. Cuối cùng một tiết khóa đúng lớp Anh ngữ, đại bộ phận đồng học hứng thú thường thường, Trần Mặc còn tốt cơ bản đều có thể nghe hiểu, nhiều như vậy ngành học, cái này ngành học ngược lại là nhất không dễ quên. Dù sao một môn ngôn ngữ học hội cái kia chính là học xong. Dù là ứng dụng hoàn cảnh không nhiều, nhưng Trần Mặc trước đó vẫn là từng có ứng dụng thời điểm. Nhưng đối với phổ thông đồng học tới nói, phải nhớ cùng làm rõ ràng đồ vật cũng quá nhiều, cái gì ngữ pháp, chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, nhất là liên quan đến từ câu khảm bộ, như định ngữ từ câu, chẳng ngữ từ câu, lúc cực kỳ dễ dàng lẫn lộn thành phần câu. Lúc thái cùng giọng điệu biệt ra, như giả lập ngữ khí, bị động giọng điệu cùng hoàn thành lúc thái tổ hợp, dẫn đến logic liên đứt gãy. Không phải vị ngữ động từ ứng dụng, phân từ làm chẳng ngữ, động danh từ làm chủ ngữ chờ chịu tượng cách dùng thoát ly thực tế ngữ cảnh, máy móc ký ức dịch lẫn lộn. Tăng thêm trung quanh không có thích hợp ứng dụng hoàn cảnh, học liền vô cùng khó khăn. Tại anh ngữ lão sư trực ban tự học buổi tối thời gian, nàng hội cố ý thiết kế ngày đó vì anh ngữ dạng, các bạn học tại trong lớp chỉ cho dùng anh ngữ tiến hành giao lưu, dùng cái này sách cao đồng học nhóm khẩu ngữ năng lực cùng với đối một số dùng từ ký ức. Dù vậy, đối với mọi người anh ngữ thành tích tăng lên cũng như trước vẫn là tương đối có hạn. Có hứng thú hoặc là có nghị lực người có thể học đi vào, những người khác quả thực có thể so với nghe thiên thư. Cái này tiết khóa đối Trần Mặc tới nói, có nghe hay không cũng không đáng kể, chính là ôn cố một lần, Hoàng Mậu đúng trực tiếp nằm xuống ngủ ngon. Tô Vũ Tình thì là tận khả năng cố gắng học tập, Triệu Duyệt Duyệt thì là nhìn như chăm chú, kỳ thực thần sắc ngơ ngác ngay tại không tập trung. Cái này một tiết lớp anh ngữ thời gian tại chăm chú cùng không chăm chú đồng học giác quan chung đều là rất nhanh liền đi qua. Chăm chú đồng học cảm giác còn không có nắm giữ liền xuống khóa, không chăm chú đồng học chỉ cảm thấy thời gian nhoáng lên liền đã qua, đặc biệt là nằm xuống ngủ, càng là ngủ nước bọt đều chảy ra. Dù sao thượng tiết khóa thể dục vừa mới hung hăng vận động xong, cái này tiết khóa ngủ dậy đến tự nhiên khiến cho nhất cái thơ ngọt. Buổi chiều cuối cùng là nên đón tan học thời gian, mọi người rôi ra lưng mỏi, cũng là chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Đêm nay còn có tự học buổi tối mới lên, đêm nay trực ban lão sư đúng hóa học lao sư Lý Nham. Bởi vì là cái người hiền lành, cho nên các bạn học còn không sợ hắn, có đôi khi kỷ luật liền sẽ có vẻ có chút chênh lệch. Nhưng ở lão sư lên tiếng quản lý lúc, mọi người vẫn như cũ sẽ còn cho chút mặt mũi. Chỉ là thỉnh thoảng liền sẽ từ yên tĩnh từ từ lại ồn ào đứng lên. Theo tan học tiếng chuông vang lên, Tô Vũ tỉnh lại là đột nhiên ngồi tại vị trí trước có chút mà người. Triệu Duyệt Duyệt thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cũng là bị Trần Mặc làm cái suy động tác, phất phất tay ra hiệu nàng đi trước không cần phải để ý đến. Tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, Triệu Duyệt Duyệt vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đi ra phòng học. Bất quá nàng ba bước vừa quay đầu lại, hiếu kỳ Tô Vũ tỉnh cái này đột nhiên là thế nào. Theo các bạn học lục tục rời phòng học, trong phòng học rốt cục chỉ còn lại có Trần Mặc cùng Tô Vũ tỉnh. Thấu chương xong, chương 64, ta bị đùa giỡn. Chương 64, ta bị đùa giỡn. Trần Mặc đi tới Tô Vũ tỉnh bên người, nắm qua bàn tay nhỏ của nàng, tại nàng ngẩng đầu nhìn khi đi tới, hắn mới ôn nhu nói ra, thế nào? Còn không chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn biết rõ thời khắc này Tô Vũ tỉnh vì sao lại đợi tại nguyên chỗ. Buổi chiều tiếng trung tan học vang lên giờ khắc này, liền đại biểu nàng rất sắp theo Trần Mặc cùng nhau về nhà trực diện mẫu thân. Dù là trước đó trong lòng làm xong các loại kiến thiết, thật là đến thời khắc này, nghĩ đến chi hậu muốn đi đến loại tình trạng nào thời điểm, Tô Vũ tỉnh cảm thấy vẫn cảm giác được một cố khó chịu cảm xúc. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Coi như phụ mẫu hiện tại làm sao không cầm nàng ra chủ, thật là muốn chém đứt phần này vốn là dựa vào cuối cùng một sợi tơ dính líu tình cảm, nàng như trước vẫn là khó tránh khỏi không tự chủ vì thế cảm thấy đau lòng cùng khổ sở. Nàng cùng phụ mẫu cũng không phải hoàn toàn không có khoái hoạt vui vẻ qua, khi còn bé phụ mẫu không có cãi nhau trước đó, nàng chính là trong nhà quý báu nhất tiểu công chúa. Phụ mẫu thời điểm đó nét mặt tươi cười, hương chiều thần sắc, Tô Vũ tỉnh tin tưởng lúc ấy phụ mẫu đối đai tình cảm của mình không phải là giả. Dù là lúc trước niên kỷ cũng không lớn, bây giờ hồi tưởng lại nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy rất ngọt ngào, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên thật đến muốn triệt để phóng ra quyết liệt một bước, tâm tình của nàng thật rất phức tạp. Tô Vũ tình lông mi run rẩy, dường như vận mệnh trùng hợp, khỏe mắt nàng trượt xuống một giọt nước mắt vừa vặn rơi tại lớp Anh ngữ bảng F pha mẹ lì từ đơn bên trên, đem mực in nhân thành bi thương hồ nhỏ. Nàng nhớ tới 6 tuổi sinh nhật lúc phụ thân dơ nàng hái hoẹ hoa chẳng cảnh, khi đó nam nhân gốc dâu cằm cọ lấy nàng cổ, mẫu thân ở một bên ôn nhu cương chiều nhìn xem, người một nhà tiếng cười chấn động đến khắp cây hoa trắng đều tại tuân rơi bật cười. Tô Vũ tình trong bất chi bất giác đã là hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng kéo qua đầu của nàng, đem nó bỏ vào bộ ngực mình. Không sao, vấn đề này do ngươi tới làm quyết định, ta sẽ không quá nhiều can thiệp, nhưng là chỉ cần ngươi có cần, ta chỗ này tùy thời có thể lấy coi ngươi dựa vào. Tô Vũ tình cái chán chống đỡ tại Trần Mặc xương quai xanh nơi, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lồng ngực trầm ổn mạnh mẽ như tim. Đồng phục vải vóc hạ lộ ra nhiệt độ cơ thể giống như ngày xuân nắng ấm bàn bao vây lấy nàng, hòa với trên người thiếu niên nhàn nhạt xà phòng hương, lại để cho nàng nhớ tới khi còn bé phát sốt lúc bị ba ba ôm vào trong ngực xúc cảm. Khi đó phụ thân lòng bàn tay cũng là như thế này ấm áp, hội nhẹ giọng hừ phát đồng dao hống nàng chìm vào giấc ngủ. Trần Mặc, nàng vừa mở miệng Trần Mặc liền phát giác được nàng giọng mũi dày đặc, âm cuối không nhận khống địa phát run. Lúc này Tô Vũ tình ít hầu giống như là bị ngâm nước chanh sợi bông ngăn chặn, chua xót đến thấy đau. Trần Mặc không nói tiếng nào, thủ trưởng tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nuốt ve, giống như là trấn an bị hoảng sợ thú nhỏ. Tô Vũ tình không tự chủ tại Trần Mặc trên lồng ngực ấm áp khóc lên, những cái kia bị tận lực phong tồn ấm áp ký ức, giờ phút này toàn hóa thành tinh mịn tây kim, nhẹ nhàng đâm ở trái tim mềm mại nhất địa phương. Kỳ thật có thể ngày mai hoặc là về sau lại đi mà đúng. Trần Mặc thanh âm bọc lấy lồng ngực của mình, chấn động đến Tô Vũ tình dán tại hắn lồng ngực hai có chút du lên, "A Di nơi đó ta có thể đi nói." "Không muốn." Tô Vũ tình đột nhiên ngồi dậy, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt theo động tác lăn xuống, "Ta muốn hôm nay liền đi nói rõ ràng, không thể kéo dài nữa, ta hội càng ngày càng không hạ nổi quyết tâm." Nàng lung tung dùng ống tay áo lau gương mặt, lại càng lau càng ướt, Trần Mặc cười lấy ra nàng trong túi áo khăn tay, rút ra một trường vì nàng nhu hòa lau lên nước mắt, loại chuyện này không nên miễn cưỡng chính mình, dù sao một khi quyết định, về sau chỉ sợ là rất khó lại điều hòa. "Ta chỉ là có chút sợ hãi, sợ nhìn đến mụ mụ mặt lạnh lùng, càng sợ nhìn hơn đến nàng đột nhiên trở nên." Tô Vũ tình nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. "Đột nhiên trở nên cái gì?" Trần Mặc hiếu kỳ nhìn nàng một cái. "Không có gì." Tô Vũ tình lau khô nước mắt lắc đầu, một lần nữa nằm sấp về tới Trần Mặc ngực, tưởng muốn nhờ hắn ấm áp đến để thăng dũng khí của mình. Trần Mặc nắm chặt vòng tại nàng trên lưng cánh tay, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng đỉnh đầu. Nơi xa truyền đến đội bóng rổ huấn luyện bắt đầu tiếng còi, trong hành lang vui đùa ầm ĩ âm thanh dần dần từng bước đi đến, mà bọn hắn như bị ấn tạm dừng khóa phím nhựa, ngưng kết tại mộ quang bên trong. Cảm thụ được trong ngực rung động Tô Vũ tỉnh, Trần Mặc không khỏi hồi tưởng lại trước một đầu thời gian tuyến nàng tao ngộ, vận mệnh là bực nào tàn nhẫn. Nhưng nhất cái vốn là nhận hết lạnh lùng cha tấn nữ hải, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, Trần Mặc không khỏi vì thế cảm thán. Không lấy đạo đức bắt cóc tình huống tới nói, Tô Vũ tình mặt lộ kết cục cùng Trần Mặc đúng không quan hệ. Dù sao phía trước một đầu thời gian tuyến chung, Trần Mặc cũng không biết hắn cùng Tô Vũ tình khi còn bé nguồn gốc, chỉ là nhất cái nhận thức coi như có chút hảo cảm đồng học. Nếu như tất cả nhận thức có chút hảo cảm đồng học gặp nạn đến nhà ngươi, ngươi đều phải cứu, không cứu liền phải bị nhân đạo đức khiển trách, vậy ai có thể cứu qua được đến? Cái này không phải liền là thuần túy đạo đức bắt cóc. Cho nên nói đem Tô Vũ tình kết cục quy tội cấp Trần Mặc không làm, hiển nhiên là không hợp lý, hắn không có nghĩa vụ nhất định phải thu lưu nàng. Nàng mặt lộ kết cục, thuần túy là nàng nguyên sinh gia đình sai lầm đưa đến. Nhưng từ tình huống thực tế nhìn, đúng Trần Mặc đẩy nàng một bước cuối cùng. Cho nên Trần Mặc làm một cái có lương tri người, chính mình đối với mình tiến hành lương tâm khiển trách, đối với chuyện này gánh chịu trách nhiệm. Nhưng mà nhất nên vì chuyện này phụ trách hai cái nhân vật chủ yếu, nhưng thật ra là Tô Vũ tình cha mẹ ruột, kết quả nhất cái trực tiếp điên rồi, nhất cái càng là cùng chưa từng có nữ nhi này như thế. Đây mới là điều kỳ quái nhất. Nhất hồi tưởng lại cô gái này bị mưa to cọ rửa một đêm thê thảm tử trạng, cùng với nàng hoàn toàn không có chạy trốn dấu vết hiện trường, Trần Mặc phảng phất đồng bộ cảm nhận được Tô Vũ Tình trước khi chết một khắc này bi thương tại tâm khi chết trạng thái. Có lẽ nàng không phải là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc là hoảng sợ doãn đốc, khả năng nàng chính là đối với tình người thất vọng, vào thời khắc ấy, nàng cảm thấy trực tiếp như vậy đi cũng tốt, cũng là nhất cái giải thoát, mới có thể không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vừa nghĩ tới Tô Vũ Tình khả năng xuất hiện loại này tâm cảnh, Trần Mặc cũng là không khỏi vì nàng chạy xuống một giọt nước mắt. Tô Vũ Tình bỗng nhiên cảm giác bên gáy có ấm áp khí ẩm, ngẩng đầu mới phát hiện Trần Mặc lông mi thượng lại cũng dính thật nhỏ giọt nước. "Đồng đốc, ngươi khóc cái gì?" Nàng nín khóc mỉm cười, cong lại chọc chọc Trần Mặc phiếm hồng khóe mắt. Phấn biết bụi mê mắt. Trần Mặc nhanh chóng chớp động con mắt, lập tức cười cấp Tô Vũ Tình khỏe mắt vệt nước mắt lau lau rồi một lần đạo, "Ngươi mới là, lại khóc xuống dưới, ngược lại để cho người khác cho là ta khi dễ ngươi." Tô Vũ Tình nhìn thiếu niên phiếm hồng thính hai, đột nhiên nâng qua hắn mặt, cái trán dán lên trán của hắn, một đôi đẹp mắt mắt to hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên thiếu niên hai mắt, lạnh buốt lòng bàn tay dán thiếu niên ấm áp gương mặt, nàng trên miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại đúng ngọt ngào nói ra cảm ơn ngươi, mỗi lần đều tại ta nhất chật vật thời điểm tiếp được ta. Theo Tô Vũ Tình làm như thế nhất cái nhường Trần Mặc kém chút coi là đối phương mạnh hơn hôn chính mình ngoài ý muốn động tác về sau, nàng đã đứng thẳng người, khôi phục bình thường thần sắc ôn nhu nhất tiếu nhìn về phía Trần Mặc, "Chúng ta đi thôi." Trần Mặc lúc này mới cảm giác chính mình trái tim thình thịch khiêu động lúc này đứng dậy đi theo Tô Vũ Tình sau lưng, bất quá trong thoáng chốc hắn luôn cảm giác chính mình vừa mới tựa hồ bị đùa giỡn. Tấu chương xong, chương 65, giả trang cái gì vô tội. Chương 65, giả trang cái gì vô tội. Chờ Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình đi ra cửa trường thời điểm, trong sân trường đồng học đã chỉ có top 5 top 3. Rất nhiều đều là tình lữ tổ cùng một chỗ khi đi hai người khi về một đôi, thật lực lưu đã chậm một điểm, thưởng thụ một lần hai người thời gian mới ra ngoài. Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình sóng vai đi cùng một chỗ, lan lộn ở giữa, thật giống như cũng là một đôi vụng trộm ở phòng học ngưng lại, ngọt ngào một chút thời gian mới ra sân trường tiểu tình lữ như thế. Hoàng hôn đem cửa trường học cây ngô đồng ảnh kéo đến lão trường, Trần Mặc dưới giáo phục bảy bị phong nhấc lên một góc, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tô Vũ Tình xuôi ở bên người chỉ tiêm vô ý thức sát qua cổ tay của hắn, giống như ngày xuân ngọn liêu phất qua mặt hồ, đánh hai người đồng thời rụt rụt tay. Trước đó bắt tay cũng hoặc là nắm tay cùng một chỗ đi cũng không được lần một lần hai, nhưng giống bây giờ như vậy như thế cùng loại tình lữ dắt tay hành tẩu cảm giác tình huống dưới, bọn hắn còn là có riêng phần mình ngượng ngùng. Bình thường kéo Tô Vũ Tình tay, Trần Mặc rất không quan trọng, làm nhường hắn đem Tô Vũ Tình coi là bạn gái mình tâm tính, mang theo nàng tay nắm tay đi, hắn liền luôn cảm giác chính mình rỗi ra tay sẽ tự động cứng đờ. Bởi vì hội có một loại không hiểu thấu ngượng ngùng cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Một đường lưỡng người sóng vai không nói gì, riêng phần mình mắt nhìn thẳng đi ra sân trường. Ra sân trường về sau, trên đường người đi đường tuy nhiên nhiều hơn, nhưng không giống như là ở sân trường chung như thế thỉnh thoảng liền có người ghé mắt xem bọn hắn, cái này để cho hai người lập tức buông lòng rất nhiều. Cửa trường học có rất nhiều quầy ăn và vị, Trần Mặc cười nhìn về phía Tô Vũ Tình nói, có muốn hay không ăn? Tô Vũ Tình mỉm cười lắc đầu, mẫu thân sự tình còn không có giải quyết, nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì khẩu vị. Chuyện này triệt để giải quyết trước đó, trong nội tâm nàng luôn cảm giác chặn lấy một khối đá lớn. Trần Mặc cũng là nhìn ra lòng của nàng lúc này tỉnh, cũng không có lại nói. Rất nhanh hai người tới giao lộ cản lại một chiếc xe taxi, liền hướng phía Tô Vũ Tình mẫu thân nhà xuất phát. Một bên khác, tại bọn hắn rời đi sân trường thời điểm. Cao Tam, một trong ban, thói quen tại sau khi tan học chỉnh lý tốt bục giảng vệ sinh khúc đan luyện, vừa mới làm xong bục giảng cùng bảng đen vệ sinh, liền bị mấy nữ sinh cấp ngăn ở trong phòng học. Xin nhường một chút. Khúc đan luyện nhìn thấy mấy nữ sinh trực tiếp mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Khúc đan luyện, ngươi có ý tứ gì? Ba nữ sinh trung cầm đầu cao mã vị nữ sinh lạnh lùng nhìn về phía Khúc đan luyện chất vấn. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Khúc đan luyện sửng sốt một chút nhìn về phía ba người, quả thực đảo ngược thiên cương, mình bị các nàng ba cái ngăn chặn. Các nàng cư nhiên phản hỏi mình có ý tứ gì? Khúc Đan Uyển lúc này rất muốn hỏi hỏi nhịn, các nàng ba cái đến cùng có ý tứ gì? Vẫn rất có thể giả bộ a. Đi viên thuốc đầu nữ sinh theo sát lấy mắng, dám làm liền muốn dám nhận, ngươi bình thường không phải thẳng dũng nha, làm sao hiện tại nước đã đến chân muốn chống chế à nha. Đối mặt viên thuốc đầu nữ sinh từng bước ép sát, hoàng hôn nhuộm dần trong phòng học, Khúc Đan Uyển nắm chặt bảng đen sát lui lại nửa bước. Đến cùng có chuyện gì, mời nói thẳng rõ ràng, ta không thời gian cùng các ngươi ở chỗ này làm trò bí hiểm. Tuy nhiên người đang lùi lại, nhưng Khúc Đan Uyển nói chuyện vẫn như cũ kiên cường. Cầm đầu cao mã vị nữ sinh móng tay cơ hồ đâm chọt nàng chót mũi, giả trang cái gì vô tội? Người cái cáo trạng tinh, ta cáo cái gì trạng? Khúc Đan Uyển nhíu mày nhìn về phía ba người. Tốt tốt tốt, cái miệng này đúng thật cứng rắn à? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vụng trộm chạy đến lao sư văn phòng, đem chúng ta đồ ăn vặt mang vào phòng học ăn sự tình báo cáo, thần không biết quỷ không hay. Viên thuốc đầu nữ sinh trợn mắt nhìn về phía Khúc Đan Uyển đạo, ngươi có ác tâm hay không à? Chúng ta mang đồ vật tiến vào phòng học ăn, làm phiền ngươi chuyện gì? Liên đúng vậy a, thật là đê tiện ngươi. Bí tóc đuôi ngựa nữ sinh cười lạnh nhìn về phía Khúc Đan Uyển mắng. Bình thường lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tại trước mặt lao sư trang học sinh tốt, chẳng cô gái ngoan ngoãn. Không phải ngươi trực nhật cũng mỗi ngày lưu lại chỉnh lý bục giảng, gần đen tấm, ngươi giả cho ai nhìn a ngươi, lao tử trông thấy ngươi cái này làm ra vẻ dáng vẻ liền muốn thổ. Nghe đối phương mở miệng một tiếng lao tử tựa như nam sinh cãi nhau thô lô bộ dáng, Khúc Đan Uyển kỳ thật thật là có điểm không ứng phó quá nổi. Loại này tiểu thái muội như thế nữ sinh, ngày bình thường cùng với nàng có rất ít cái gì gặp nhau, cái này đột nhiên bước đến tới trước mặt, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nhưng nàng vẫn là kiên cường đáp lại nói, không muốn xem cũng đừng nhìn, không ai muốn ngươi nhìn, còn có ta chưa từng có tại trước mặt lao sư cáo qua ai hình, các ngươi ít đến nói xấu ta, không có việc gì, ta liền đi trước. Nói xong Khúc Đan Uyển liền chuẩn bị đi, nhưng lại bị cao mã vị nữ sinh một thanh đệ lại ngực đệ về tới bàn bên cạnh. "Hừ, không có chứng cứ sự tình chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Chúng ta tiểu như thế nhưng là tận mắt thấy ngươi tiến vào văn phòng cáo trạng, ngươi còn ở nơi này cùng chúng ta giả trang cái gì nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ, đâu?" Cao mã vị nữ sinh đang khi nói chuyện đem sau lưng nhất cái nhìn qua không phải như vậy thái muội bộ dáng, tính cách hơi có chút nhát gan nữ sinh cấp lấy ra. "Tiểu như ngươi tốt nhất cho nàng nói một chút, ngươi nhìn thấy cái gì?" Cao mã vị nữ sinh cười lạnh nhìn về phía Khúc Đan Uyển, một bộ không nghĩ tới a ta có nhân chúng ta nhìn ngươi làm sao giải thích biểu lộ. Nghe nói như thế, Khúc Đan Uyển không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía cái này Phương Tiểu Như. "Ta cũng không có chính thai nghe được, nhưng là ta nhìn thấy Đan Uyển ngươi đi lão sư văn phòng sau khi ra ngoài không bao lâu, chủ nhiệm lớp liền đến lớp chúng ta cấp nói mang đồ ăn vặt tiến vào phòng học sự tình, còn điểm danh Tuệ Tuệ cùng Mộng Giao, nếu như không phải ngươi lúc kia cáo trạng, vậy ta liền không biết là người nào." Phương Tiểu Như thận trọng bộ dáng nói ra. "Hừ, thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta quên rồi sao? Lúc kia ta cũng nhớ kỹ ngươi thu sách bài tập đi lão sư văn phòng, trở về không bao lâu, chủ nhiệm lớp liền đến nói chúng ta mang đồ ăn vặt tiến vào phòng học. Chúng ta mang đồ ăn vặt trở về phòng học cũng liền không bao nhiêu thời gian, còn vừa vặn bị ngươi trước khi ra cửa bắt gặp, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai?" Sở Mộng Giao hung tợn ánh mắt nhìn về phía Khúc Đan Uyển. "Ta không có." Khúc Đan Uyển lưng chống đỡ lạnh buốt bục giảng tấm tre, vô lực biện giải. Vốn là trên thế giới này từ chứng trong sạch vĩnh viễn là một kiện chuyện khó khăn nhất tình. Không có làm qua sự tình, nhờ ngươi chứng minh chính mình không có làm qua, ngươi rất đại khái suất đều là hết đường chối cãi trạng thái. Đi viên thuốc đầu gọi là Tống Tuệ Tuệ nữ sinh đột nhiên đạp lăn phấn viết hộ, phấn màu lốt bốp lăn đến Khúc Đan Uyển giày vải thượng. Tuần trước ba buổi sáng lớp thứ hai ta trong ngăn kéo là điều, trước trời xế chiều tiết khóa thứ nhất tiểu mỹ mang khiêu khiêu đường, lão sư biết tất cả, những khi kia, ta nhớ được đều là ngươi đi lão sư văn phòng trở về phòng học không bao lâu chủ nhiệm lớp liền đến tra xét, ngoại trừ ngươi loại này giả vờ chính đáng con một sách, ai sẽ đi mật báo. Theo Tống Tuệ Tuệ những lời này nói xong, Khúc Đan Uyển đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng nhớ ra rồi, mỗi lần nàng chuẩn bị đi lão sư văn phòng thời điểm, tổng là có thể nhìn thấy Phương Tiểu Như chạy ra phòng học hoặc là tại ngoài hành lang biến mất hình bóng. Lần nữa thấy được nàng thời điểm, nàng đều đúng từ lão sư văn phòng phương hướng đi về tới. Đương nhiên lão sư văn phòng bên cạnh chính là cửa thang lầu, cho nên nàng cũng có thể là đúng từ cửa thang lầu đi ra. Tấu chương xong, chương 66, không cho ta lưng, vậy ta liền ôm á. Chương 66, không cho ta lưng, vậy ta liền ôm á. Chỉ từ Phương Tiểu Như trở về phương hướng, còn không thể phán đoán nàng làm gì đi. Nhưng có mấy lần Khúc Đan Uyển thấy qua chủ nhiệm lớp trước mặt để đó một trường chưa mở ra, hoặc là mở ra vừa xem hết khép lại tờ giấy nhỏ. Có một lần nàng trong lúc lơ đãng thấy được bên trong một cái chữ, tựa hồ chính là Phương Tiểu Như bút tích. Nếu như nói chính mình không có cáo trạng lời nói, vậy liền chỉ có chính mình rời đi lão sư văn phòng về sau, hoặc là mình tới đặt lão sư văn phòng trước đó một chút thời gian để đến được lão sư người của phòng làm việc, mới có thể biết phụ cận thời gian tiết điểm có người mang đồ ăn vặt tiến vào phòng học sự tình. Về suy nghĩ một chút Sở Mộng Giao cùng Tống Tuệ Tuệ nói sự tình hôm nay, Phương Tiểu Như giống như cũng là sớm đi qua lão sư văn phòng, nhưng là lúc kia Sở Mộng Giao cùng Tống Tuệ Tuệ còn không có mua đồ ăn vặt trở về. Đương nhiên, Phương Tiểu Như cùng với các nàng chơi rất khá, biết các nàng muốn mua đồ ăn vặt trở về ăn sự tình, sớm cáo trạng cũng là có khả năng. Tuy nhiên trong đầu có như vậy hoài nghi, nhưng là Khúc Đan Uyển cũng không muốn giống như đối phương ba người như thế, đem hoài nghi trực tiếp xem như sự thật. Cho nên nàng ý tưởng gì đều không có nói. "Ta không biết." Khúc Đan Uyển giải thích vừa mới nói được nửa câu, liền bị đột nhiên đập tới tấm sắt đánh gãy, bụi sặc tiến vào khí quản trong mấy mắt, dẫn tới nàng ho kịch liệt lên, nhưng là nâng lên phấn biết bụi cũng treo đến Sở Mộng Giao cùng Phương Tiểu Như theo bản năng tránh đi hai bước. "Dù sao không phải ta, các ngươi muốn tin hay không, ta muốn về nhà." Khúc Đan Uyển lười nhắc cùng với các nàng dây dưa, thừa dịp cái này khe hở, nàng đẩy ra bọc của các nàng đây, liền hướng phía phòng học bên ngoài phóng đi. Mẹ nó bị phơi bày muốn chạy trốn, Mộng Giao nhanh bắt lấy nàng. "Hôm nay không xé nát nàng trương này miệng túi, chúng ta đồ ăn vặt đều hy sinh vô ích." Tống Tuệ Tuệ vội vàng hướng về phía Sở Mộng Giao hô lớn một tiếng. Ba người trong nháy mắt liền đuổi tới. Trong đó Sở Mộng Giao đúng điển kinh đội, tốc độ nhanh rất, lập tức liền đuổi kịp Khúc Đan Uyển. Vừa vặn đưa nàng cấp ngăn ở đầu bậc thang, "Cùng ta trở về." "Mới nói không phải ta, ngươi thả ta ra." Khúc Đan Uyển biết sau khi trở về chính mình khẳng định sẽ bị ba người khi dễ, nàng lúc này mãnh liệt phản kháng đứng lên. Kết quả tại đầu bậc thang đang lúc lôi kéo, nàng dưới chân nhất uy, trực tiếp từ cửa thang lầu té lộn xuống. Mất trọng lượng cảm giác lôi cuốn lấy phấn biết bụi khí tức đập vào mặt. "Vành!" Khúc Đan Uyển đầu gối tại xi măng trên bậc thang đập ra trầm đục, mắt cá chân nơi nổ tung đau đớn nhường trước mắt nàng biến thành màu đen. Tà dương xuyên qua thang lầu chỗ ngoặt cửa sổ cắt tiến đến, tại nàng trong tầm mắt cắt đứt thành mảnh vỡ hóa quần sáng. "A!" nàng chảy máu. Phương Tiểu Như hoảng sợ nhìn về phía Khúc Đan Uyển đầu gối. Nàng thật ngã xuống. Tống Tuệ Tuệ cũng có chút ngộng. "Đúng chính nàng không cẩn thận, chuyện không liên quan đến ta, nhanh không ai trông thấy đi nhanh lên." Quay đầu lại hỏi đứng lên liền nói không biết, không thừa nhận. Sở Mộng Giao nhìn xem Khúc Đan Uyển bộ dáng này cũng là hù dọa, tranh thủ thời gian bắt chuyện hai người khác liền đường chạy. Nương nượp tiếng bước chân hướng khác chạy trốn, Khúc Đan Uyển quần tại bậc thang trong bóng tối, nhìn xem nhuộm phấn biết bụi chỉ tiêm phát run. Mắt cá chân sưng lên tốc độ nhanh đến kinh người, đồng phục ống quần bị chống đỡ ra tím xanh hình dáng, giống như đoàn lên men quá độ mì bắt, chỗ đầu gối càng là quần đều nát phá chảy máu. Nàng cố gắng thử nghiệm đống lúc ních, nhưng rất nhanh liền ngửa mặt ngã ngồi tại nơi hẻo lánh, chân phải cổ tay truyền đến khoan tim thấu xương đau nhường nàng khó mà động đậy. Ngay tại Khúc Đan Uyển cảm giác một trận vô trợ cảm xâm nhập trong lòng lúc, trên bậc thang phương đột nhiên truyền đến cạch cạch tiếng bước chân, quen thuộc bạc hà vị hòa với mồ hôi khí tức đập vào mặt. Khúc Đan Uyển ngẩng đầu, trông thấy Chu Hạo phản quang thân ảnh ôm theo Tà Dương lao xuống, dưới giáo phục bảy phần phật tung bay, giống như mặt phá phong cờ. Đừng lúc đích. Chu Hạo quỳ một gối xuống tại Khúc Đan Uyển trước mặt, từ trong túi móc ra khăn tay để lại nàng dướng máu đầu gối, ta vừa mới đều nghe thấy được. Chu Hạo nghe được Khúc Đan Uyển bất kể có phải hay không là tự học buổi tối sau khi kết thúc trực nhật sinh, mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ lưu lại làm đơn giản một chút vệ sinh, sở dĩ phải so với người khác muộn về nhà. Hắn nghĩ đến thừa dịp thời gian này, có thể tìm được tự mình trung đụng cơ hội, rút ngắn một lần khoảng cách. Thế là hắn cũng lưu tại chính mình phòng học chờ đợi, chờ nhất cái tận lực sáng tạo cùng nhau về nhà trùng hợp. Tuy nhiên ban một bên cạnh chính là thang lầu, nhưng là vì thiếu đi điểm đường, ít người thời điểm, đại bộ phận lớp 1 đồng học cũng sẽ thuận lấy lớp 2 tam ban phương hướng đi tới, đi vào bên phải thang lầu lại xuống lầu. Trước đó Chu Hạo có chuyện trì hoãn thời điểm liền nhớ kỹ Khúc Đan Uyển đi qua trước phòng học thân ảnh. Cho nên hắn hôm nay cũng là cố ý ở phòng học lưu một chút thời gian, trong lúc đó nhìn thấy Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình lúc đi qua, hắn còn lập tức chui vào cái bàn hạ tránh một tay. Dù sao bị huynh đệ nhìn thấy tự mình một người ở phòng học si ngốc chờ nữ hài tử loại sự tình này sẽ để cho hắn rất thẹn thùng. Nhưng là hôm nay hắn đã chờ một chút thời gian về sau, phát hiện Khúc Đan Uyển thân ảnh còn không có xuất hiện, hắn đang nghĩ ngợi muốn không mau mau đến xem Khúc Đan Uyển hôm nay là không phải đột nhiên hứng khởi, đi bên trái dưới bậc thang lâu, kết quả là nhìn thấy ba nữ sinh một mặt kinh hoàng hướng phía bên này chạy qua. Từ trong lời nói hắn nghe được Đan Uyển hai chữ này. Đúng Phương Tiểu Như một bên chạy trốn một bên lo lắng xách một câu đem Khúc Đan Uyển như thế để đó thật không có chuyện gì sao? Câu nói này bị Chu Hạo sau khi nghe được, hắn lập tức tiện ý thức đến xảy ra chuyện, thế là hắn vô cùng lo lắng liền lao đến. Khúc Đan Uyển lúc này mới phát hiện hắn trên trán, sau hai tóc hơi ướt lấy, đây là Chu Hạo gấp đi ra mồ hôi. Giờ này khắp này tại chính mình thụ thương rất nặng suy yếu nhất trạng thái, nhìn thấy cái này liên tục theo dõi chính mình mấy ngày, nhìn qua hung ác, trên thực tế rất dễ dàng ngượng ngùng cả Lâm Đại Nam Hải, Khúc Đan Uyển không biết vì cái gì, chính mình cư nhiên không hiểu thấu bởi vậy dâng lên một tia cảm giác an toàn. Giờ phút này Chu Hạo quỳ một gối xuống tại Khúc Đan Uyển bên người, một mặt vẻ đau lòng, kích động đến nổi gân xanh tay chính treo tại nàng trên mắt cá chân phương chiến đấu, tiết hầu chật vật nhấp nô, đôi mắt đều có chút hơi đỏ lên, có thể làm cho ta kiểm tra một chút không? Ta trước đó đánh nhau thường xuyên thụ thương, hơi chút học qua một số bị thương gần cốt sai chỗ tương quan độ bật. Nhìn đối phương này tấm cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng khẩn trương bộ răng dưới, còn tận lực đối với mình ôn hòa nói chuyện bộ dáng, Khúc Đan Uyển chỉ do dự một cái chớp mắt, liền khẽ gật đầu. Đạt được gật đầu cho phép về sau, Chu Hạo cái này mới chậm rãi kéo lên Khúc Đan Uyển ống quần, hắn đụng vào nhẹ giống như đụng vào đồ dễ bể. Khúc Đan Uyển nhìn thấy Chu Hạo đồng phục ống tay áo lộ ra một nửa hình xăm trong bóng chiều hiện ra màu tràm lánh sắc, nhưng đầu ngón tay của hắn nhiệt độ lại bỏng đến kinh người. Nàng nguyên bản đối loại này có hình xăm lại mặc dáng vẻ lưu manh nam hải đúng rất cảnh giác cùng mâu thuẫn, bởi vì những này tiêu chí tại cứng nhắc trong ấn tượng bình thường cùng hỏng hải tử móc đối. Nàng cũng khó mà tránh khỏi cho rằng như thế. Chỉ là trước mắt cái này trên người có hình xăm nam hải, lại làm cho Khúc Đan Uyển ngoại ý muốn không có như vậy chán ghét cùng bài xích. Làm Chu Hạo phát hiện Khúc Đan Uyển mắt cá chân khớp nối xương giống như lên men mì bắt, hắn đột nhiên quay người ngồi xuống, đi lên, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, phải đi phòng y tế. Nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt mình, đồng phục phía sau lưng kéo căng ra lưu loát đường cong Chu Hạo, Khúc Đan Uyển đột nhiên cảm giác đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm bớt không ít, nàng theo bản năng liền tín nhiệm vươn hai tay, nam hải này cho nàng mang đến một loại có thể tín nhiệm vô điều kiện cảm giác, cái này khiến Khúc Đan Uyển chính mình cũng rất kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì chính mình được chứng kiến hắn ngượng ngùng bộ dáng khả ái, phát hiện hắn mặt khác đi. Nhưng lại nàng hai tay sắp phóng tới Chu Hạo đầu vai trong nháy mắt, rồi lại lập tức run rẩy thu về. Ngươi không cho ta lưng lời nói, ta nhưng liền trực tiếp ôm ngươi đi qua. Chu Hạo biết Khúc Đan Uyển lúc này trong lòng khả năng lo lắng cùng ngượng ngùng, nhưng là thương thế của nàng khẳng định không thể cứ như vậy ở chỗ này hao tổn, cho nên lập tức nói ra nhất cái nàng càng thêm không dám nhận chịu lựa chọn. Tấu chương xong, chương 67, ta không muốn để cho ngươi thụ đau một chút. Chương 67, ta không muốn để cho ngươi thụ đau một chút. Ngươi đều đúng điều hòa, làm ôm công chúa cùng con ở giữa tiến hành lựa chọn lúc, Khúc Đan Uyển lập tức lựa chọn cõng. Cái kia, vậy liền làm phiền ngươi. Khúc Đan Uyển sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Chu Hạo thấp giọng trả lời. Kỳ thật nàng cũng không phải thẹn thùng bị Chu Hạo đụng vào, mà là nghĩ đến một hồi hai người đi ra lầu dạy học bị người nhìn thấy chẳng cảnh, nàng liền ngượng ngùng không được. Đến mức liên đau đớn trên người đều tạm thời bị không để ý đến. Kiến Khúc Đan Uyển đáp ứng, Chu Hạo lúc này mới nết miệng nhất yếu, lần nữa ở trước mặt nàng ngồi xuống thân thể. Nhìn xem lưng đối với chính mình Chu Hạo cái kia khoan hậu phía sau lưng, Khúc Đan Uyển hít thở sâu hai cái, lúc này mới vươn hai tay vượt qua Chu Hạo bả vai cả người đè lên. Chu Hạo tại Khúc Đan Uyển hai cánh tay vòng lấy chính mình cái cổ trong mấy mắt, khẩn trương đến trực tiếp hô hấp đều ra tốc đứng lên. Thiếu nữ sinh ra kẽ hở như có như không sơn chi hương hoa chui vào xoang mũi lúc, hắn đang cố gắng dùng đầu lưỡi đứng vững hàm trên bảo trì trấn định, lại bị phía sau lưng đột nhiên xuất hiện mềm mại sờ cảm kích lảo đảo nửa bước. Thang lầu vách tường dung nhan chỉnh lý kinh chiếu dọi ra thiếu niên bỗng nhiên hồng thấu tính hai, tay hắn khuỵu tay phản xạ có điều kiện địa cong lên, rồi lại tại sắp đụng phải Khúc Đan Uyển con gối lúc như giật điện cứng đờ. Tháng tư phong lôi cuốn lấy ngọc lan hoa cánh lướt qua hành lang, Chu Hạo hầu kết nhấp nô thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Khúc Đan Uyển đem cằm hư hư chống đỡ tại Chu Hạo đầu vai, ánh mắt lướt qua thiếu niên đỏ bừng hai lúc, đột nhiên chú ý tới hắn phần gãy hình xăm tại có chút rung động, nguyên lai hắn bắp thịt toàn thân đều căng đến chặt chẽ. Phát hiện này nhường nàng nguyên bản có quắc tâm tình không hiểu khoan khoái mấy phần, nguyên lai khẩn trương đến chỉ tiêm phát run không chỉ chính mình. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đứng dậy. Chu Hạo khẩn trương đến nhận việc điểm đều sẽ không nói chuyện. Cảm nhận được cái này đại nam hải như vậy tương phản ngượng ngùng bộ dáng khả ái, Khúc Đan Uyển không khỏi theo bản năng lộ ra mỉm cười. Chuẩn bị xong. Nàng tại Chu Hạo bên thai nhẹ giọng trả lời. Nàng lần này trong lúc lơ đãng nhu hòa thổ tức phất qua thiếu niên vành thai động tác, lại là đem thiếu niên cả người kích phảng phất bị xuân nhật kinh lôi bổ trúng đỉnh đầu như thế sững sờ ngay tại chỗ. Thiếu nữ ấm áp khí tức nhu hòa xuyên qua lỗ thai lúc mang theo cảm giác tê dại, thuận lấy Chu Hạo Xương sống thẳng xông vào trong đầu của hắn nổ tung thành tinh hỏa, khoác lên khúc đan luyện con gối chỉ tiêm vô ý thức của mình, đồng phục vải vóc ma sát ra tinh mịn tiếng vang. Hắn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, để cho mình cưỡng chế tỉnh táo lại về sau, cái này mới chậm rãi con khúc đan luyện đứng lên. Hắn lên vô cùng chậm, chậm đến liền phảng phất mở ra chậm nhất tốc độ người máy như thế. Rất hiển nhiên hắn đúng sợ chính mình mang đến bất luận cái gì một tia rung động đều sẽ dính dấp đến khúc đan luyện vết thương. Hắn không muốn để cho khúc đan luyện thụ đến bất kỳ nhất điểm thương tổn. Đứng người lên trong nháy mắt, Chu Hạo cũng không biết nên trước phóng ra chân trái vẫn là chân phải, phảng phất cả người cũng sẽ không đi bộ, toàn thế giới chỉ còn lại có bên thai cái kia sợi ướt át ấm áp thỉnh thoảng đang không ngừng lướt qua. Chu Hạo đồng học, mắt thấy Chu Hạo cùng người máy không điện như thế sững sờ tại nguyên chỗ, khúc đan luyện lúc này nghi ngờ nhẹ kêu một tiếng, lúc này mới đem thần hồn của hắn tốn về thể xác. Hoàng hôn tại hành lang trên gạch men sứ chạy xuôi thành một đường, Chu Hạo phóng ra bước đầu tiên lúc đội vàng giảm tốc chính mình bước nhanh. Khúc đan luyện con gối tại hắn lòng bàn tay nóng lên, thiếu nữ đồng phục vải quần liệu đuốt ve vân tay xúc cảm, so với hắn tưởng tượng chúng còn muốn mềm mại gấp trăm ngàn lần, hắn tận lực đem ngón cái huyền không, sợ trên bàn tay kén hội cọ thương nàng. Khúc đan luyện cùng cái khác nữ hài không giống, không thích mặc váy, cho nên cơ bản đều là mặc đồng phục quần. May nàng mặc đồng phục quần, cái này nếu là mặc váy, Chu Hạo chỉ sợ là liên thủ để chỗ nào cũng không biết. T. Chu Hạo không cẩn thận xuống lầu động tác hơi chút nhanh hơn một chút điểm, liền liên lụy đến khúc đan luyện, treo đến nàng bị đau đến theo bản năng phát ra rút hút âm thanh. Kết quả nàng vừa mở miệng liền cảm giác được thiếu niên xương bả vai bỗng nhiên kéo căng, động tác trong nháy mắt chậm lại. Tháng tư gió mát bọc lấy ngọc lan hương tiến vào hai người cổ áo khẽ hở, Chu Hạo phần gáy hình xăm theo nuốt động tác run rẩy, có thể thấy được hắn tại tận khả năng cẩn thận từng ly từng tí. Mắt thấy đối phương cẩn thận như vậy, khúc đan luyện không khỏi cảm thấy mình hẳn là nhiều nhẫn mại một số, nếu không sẽ nhường trước mắt nam hải này bước đi liên tục khó khăn. Hắn sau hai mới thấm mồ hôi lăn xuống cổ áo. Tại bước thứ bảy lúc bởi vì hắn không dám đối khúc đan luyện có quá mức trực tiếp tiếp xúc, cho nên dẫn đến nắm tình trạng của nàng không ngừng theo di động bắt đầu trở nên trượt. Vì nắm càng một chút, hắn ngượng ngùng nói ra, hơi chút điều chặt một số ha. Ưng theo khúc đan luyện tiếng như mỗi vo ve trả lời, Chu Hạo lúc này mới to gan lòng bàn tay thoáng nắm chặt một chút, đương theo lấy chính hắn nắm chặt động tác, khúc đan luyện hai chân ấm áp trực tiếp xuyên thấu qua vải bóc ủi lên hắn hổ khẩu. Theo Chu Hạo bộ pháp, khúc đan luyện hai chân bởi vì bị Chu Hạo nắm chặt, ngược lại là không có làm sao lắc lư thụ thường, nhưng là nửa người trên chăm chú dính nhau địa phương lại tại nhẹ nhàng lắc lư. Được ngẫu nhiên cọ qua đồng phục phía sau lưng nếp vốn, mang theo một trận run rẩy thuận lấy hai người dính nhau vị trí lan tràn đến trên thân hai người. Chu Hạo mặt càng đỏ hơn, khúc đan luyện mặt đã từ lâu nổi lên một tầng đỏ ửng. Giờ phút này cách hai tầng đồng phục, vẹn vẹn từ Chu Hạo phía sau lưng, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lồng ngực cái kia bối rối khiêu động thú nhỏ. Nàng tại lần thứ 21 lắc lư lúc rốt cục không nhịn được mở miệng, kỳ thật có thể đi nhanh chút hồi đau. Chu Hạo thốt ra hai chữ, không có việc gì. Không được, thật không có việc gì. Ta không muốn để cho ngươi thụ đau một chút. Thiếu niên vô ý thức lời trực bạch, nghe vào khúc đan luyện trong tai, lại làm cho tim đập của nàng loạn nửa nhịp. Làm nàng lọn tóc đảo qua thiếu niên vành tai lúc, nàng rõ ràng cảm giác được thiếu niên bên gáy mạch đập đống nhiên gia tốc, có thể thấy được hắn cũng ý thức được câu nói này mập mờ tính. Một câu lời đơn giản ngữ, lại quả thực tựa như ở trước mặt nói ra một câu tỏ tình ngữ điệu. Trong lúc nhất thời hai người tất cả đều ngượng ngùng không nói gì, không biết làm sao. Làm chạm ra đi ô đột nhiên phát ra chí ái lệ tí lúc, hai người đồng thời run rẩy. Khúc đan luyện giấu ở Chu Hạo sau vai mặt bỏng đến có thể trừng tráng, nhưng không biết thiếu niên đã sớm bị nhịp tim đập loạn cào cào đỉnh hô hấp đều lộn xộn. Ta đúng nói, nữ sinh thương nặng như vậy, từng chút một đau nhức đều sẽ rất toàn tâm, ta là không nghĩ ngươi. Ý thức được chính mình vừa mới lời nói có chút mập mờ, Chu Hạo vội vàng muốn giải thích một chút chính mình câu nói này động cơ, bởi vì hắn sợ chính mình có mấy lời cùng cảm xúc biểu đạt quá gấp, hội đẩy viễn chính mình cùng cái này chính mình nhất kiến trung tình yêu nữ hải. Kết quả hắn càng nghĩ giải thích lời nói càng là lộn xộn, trông thấy trước mắt nam hải không biết làm sao ngượng ngùng bối rối giải thích bộ dáng, khúc đan luyện thổi phù một tiếng lại cười đứng lên. Thiếu nữ cười khẽ khí lưu phất qua thiếu niên sau hai lông tơ lúc, cả kinh hắn suýt nữa đụng vào cột trụ hành lang. Nàng cười, quá tốt rồi. Vừa mới còn tại hồ ngôn loạn ngữ Chu Hạo, đột nhiên cảm thấy buông lòng nhanh nhẹ. Ngươi bình thường cùng nữ sinh nói chuyện đều là cái dạng này sao? Vì đánh vỡ một số trên đường đi xấu hổ, khúc đan luyện chủ động cùng Chu Hạo trò chuyện trên trời dưới đất. Thấu chương xong, chương 68, ngươi không có chút nào bẩn. Chương 68, ngươi không có chút nào bẩn. Nghe được khúc đan luyện tra hỏi, Chu Hạo lúc này lắc đầu nói, cái kia làm sao có thể, tầm thường nữ sinh ta cũng rất ít cùng với các nàng có lời gì nói. Vừa mới theo bản năng trả lời xong, hắn liền ý thức được câu trả lời này không đúng. Cái kia đây không phải đại biểu chính mình chỉ có ở trước mặt nàng hội nói năng lộn xộn sao? Bất quá lúc này hắn muốn đổi giọng cũng đã muộn. Khúc Đan Uyển đã linh hội tầng này ý tứ, nhưng là nàng không có đối với phương diện này tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện xuống dưới, mà là đột nhiên ngượng ngùng núp ở Chu Hạo phía sau, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đen đuổi như vậy lấy ta, vạn nhất bị bạn gái của ngươi thấy được có thể hay không trêu chọc hiểu lầm nha?" Tại Khúc Đan Uyển xem ra, Chu Hạo cái này nam sinh, hẳn là sẽ thật sớm liền giao bạn gái đi. Tuy nhiên nàng cảm thấy nam sinh này ưỡn ra hồ chính mình dự kiến, thật thú vị, nhưng đối phương nếu có bạn gái, vậy mình cũng không dám cách hắn quá gần mới lạ. Ta căn bản cũng không có bạn gái. Chu Hạo trực tiếp trả lời. Bất quá hắn chẳng qua là khi làm bình thường ngữ trả lời, vì nhường khúc đan luyện buông xuống lo lắng. Lại căn bản cũng không nghĩ tới, đối phương hỏi câu nói này thời điểm, đúng tại nói bóng nói gió thám thính hắn có bạn gái hay không chuyện này. Vừa nghe đến Chu Hạo còn không có bạn gái, Khúc Đan Uyển không biết mình vì cái gì cảm thấy cư nhiên đột nhiên lỏng một chút, nàng hít thở sâu một hơi sau hiếu kỳ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi không quá giống không có bạn gái nha. Làm sao nhìn ra được? Lần này ngược lại là đến phiên Chu Hạo tò mò. Khúc Đan Uyển vừa định nói Chu Hạo làm người thô chúng có mảnh, có chính mình ôn nhu, bộ dáng cũng không tệ còn rất giải nhân cao mã đại, có lẽ còn là tương đối thụ một số đặc biệt nữ sinh quần thể hoan nghênh. Nhưng nghĩ đến nói ra đối phương sẽ bị tiểu thái muội loại hình nữ sinh ưa thích lúc, nàng lại nói không nên lời loại lời này, dù sao loại lời này luôn cảm giác có chút thành kiến cái nhìn ý vị. Huống chi, nàng đột nhiên phát hiện mình đối nam sinh trước mắt đã bắt đầu dâng lên hứng thú, nàng cũng không muốn cho mình phân loại. Cho nên nàng trực tiếp dùng nữ nhân dùng tốt nhất lý do thoái thác, trực giác. Không nói chuyện của ta, ta có lời của ngươi, bạn trai ngươi thấy được có thể hay không hiểu lầm à? Chu Hạo đột nhiên đầu góc chuyển một cái, nghĩ đến nghe ngóng Khúc Đan Uyển có bạn trai hay không biện pháp. Ta không có bạn trai. Khúc Đan Uyển đỏ bừng mặt trả lời. Không thể nào. Nhân phẩm ngươi tốt, dáng dấp lại xinh đẹp. Chu Hạo muốn tìm hiểu càng rõ ràng hơn, cho nên đánh bạc mặt mò nói một chút tán dương lời nói. Lời này nghe được Khúc Đan Uyển trong thai rất là hưởng thụ, nhưng nàng vẫn là đỏ mặt lắc đầu nói, chỗ nào đẹp, từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì nam sinh nguyện ý tiếp cận ta, có thể là bởi vì ta người này tương đối ngốc đứng đắn đi, bọn hắn nhìn thấy ta đối ta trên cơ bản đều là xa lánh cảm giác. Nghe Khúc Đan Uyển cư nhiên cùng chính mình nói tới từ nhỏ đến lớn kinh lịch, Chu Hạo trong lòng không khỏi run lên, đây chính là quan hệ thân cận một số tiêu chí a, hắn chính muốn tiếp tục cùng Khúc Đan Uyển trò chuyện xuống dưới. Phòng y tế bảng số phòng đã ánh vào tầm mắt. Lúc này Khúc Đan Uyển mới phát hiện Chu Hạo và sau đã nhân ở mức thành xanh đậm, con nhất cái cao trung nữ sinh, một đường hao hết khí lực thận trọng đi tới, hắn không xuất mồ hôi cũng khó khăn. Khúc Đan Uyển nhìn hắn lọn tóc nhỏ xuống mồ hôi dưới ánh mặt trời chết xạ ra cầu đồng, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút băn khoăn. Đoạn đường này tới, chính mình hoàn toàn không có quan tâm qua hắn có mệnh hay không, vất vả hay không. Bị hắn cẩn thận như vậy cẩn thận che chở đến trên thân đau một chút nơi đều không có liên lụy đến, đều kém chút nhường Khúc Đan Uyển quên đi. Chính mình té nghiêm trọng như vậy có thể một đường quên thống khổ đi tới phòng cứu thương, công lao của hắn cùng nỗ lực lớn đến bao nhiêu. Phòng y tế đại cửa mở ra, nhưng là lao sư đã đi ăn cơm đi, tạm thời trong phòng y tế không có người. Bất quá lao sư điện thoại là lưu tại trong phòng y tế, nếu là có khẩn cấp trị liệu nhu cầu, có thể cấp lao sư gọi điện thoại. Chu Hạo không gì sánh được thận trọng con Khúc Đan Uyển tiến vào phòng y tế, đưa nàng ôn nhu bỏ vào trên ghế ngồi về sau, lúc này mới đứng lên trùng điệp thở một hơi, mệt mỏi lau mồ hôi một cái. Ngồi xổm xuống. Đột nhiên Khúc Đan Uyển ôn nhu nhìn về phía hắn mở miệng nói ra. Chu Hạo sửng sốt một chút, ngồi xổm Khúc Đan Uyển trước mặt, "Thế nào?" Chu Hạo hiếu kỳ nhìn về phía Khúc Đan Uyển thời điểm, Khúc Đan Uyển trong tay đã lấy ra nhất khối màu hồng khăn tay, nhu hòa xoa Chu Hạo cái trán, gương mặt, cái cổ, vì hắn lao đi thấm đầy mồ hôi. Cái này hạnh phúc thời khắc đối Chu Hạo tới nói quả thực tới quá đột nhiên, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thằng đến nhìn thấy Khúc Đan Uyển một mặt quan tâm mà bộ dáng nghiêm túc thay mình lau mồ hôi, hắn trong lòng không khỏi vì thế rung động bắt đầu chuyển động. "Ta cầm khăn tay sát một lần liền tốt, đừng làm bẩn khăn tay của ngươi." Chu Hạo đội vàng chuẩn bị đứng dậy. Kết quả lại bị Khúc Đan Uyển đưa tay ngăn chặn. Thẳng đến nàng tỉ mỉ đem trên mặt hắn cùng trên cổ mồ hôi lau đi, nàng mới không có chút nào ghét bỏ thu hồi thấm đầy Chu Hạo mồ hôi khăn tay thả về tới trong túi. "Lần sau không cho nói lời này, ngươi không có chút nào bẩn." Khúc Đan Uyển nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạo nói ra. Rõ ràng là một câu phổ thông lời nói, Chu Hạo cái này 1m8 đại người cao lại là đột nhiên cảm giác khó hiểu đến chính mình hốc mắt chua chua có cố tưởng rơi lệ xúc động. Chính mình cái này ở trường học xú danh chiêu lấy người người tránh thật sang người, còn là lần đầu tiên nghe được loại này lời bình, hắn không khỏi theo bản năng ngơ ngác nhẹ gật đầu. Kiến Chu Hạo gật đầu. Khúc Đan Uyển lúc này mới ôn nhu nhất tiếu nhìn về phía hắn nói, "Ngươi trước đi ăn cơm đi, chậm trễ ngươi không thiếu thời gian, ta ở chỗ này chờ lao sư trở về là được." "Không được, ngươi tình huống này trao quyền cho cấp dưới lấy hộ gia trọng bệnh phủ, ta phải trước giúp ngươi xử lý một chút." Chu Hạo lập tức bắt đầu tự mình tại phòng y tế tìm lên đồ vật tới. Rất nhanh, hắn từ một đài chế băng máy chung lấy ra một số khối băng, dùng chữa bệnh băng gạc bao khóa tốt, nhẹ nhàng dán vào Khúc Đan Uyển bị chật chân phải xương nơi. Băng thoa một lần, có thể để cho xương vị trí không xương lợi hại như vậy, chờ bên này chảy máu ngừng chi hậu, về nhà lại dùng trường nóng ra tốc tụ huyết biến mất, bộ dạng này vết thương hội tốt càng mau một chút. Nghe được Chu Hạo chuyên nghiệp thuyết pháp, Khúc Đan Uyển đều hiếu kỳ Chu Hạo ngày bình thường rốt cuộc muốn thụ nhiều ít thương. "Ngươi cầm chức băng thoa một lần, ta tìm một cái iốt nằm giúp ngươi chỗ đầu gối chảy ra trừ độc một lần." Chu Hạo đem gói kỹ lưỡng túi trường nước đá giao cho Khúc Đan Uyển về sau, lập tức bắt đầu tìm iốt nằm, y dùng đông. Hoàng hôn xuyên thấu qua phòng y tế cửa chớp nghiêng cắt mà vào, đem Khúc Đan Uyển đầu gối chảy ra chiếu lên rõ ràng rành mạch. Chu Hạo quỳ một chân trên đất lúc, hắn nắm cái kẹp tay treo tại iốt nằm bình, liền hô hấp cũng không dám quá nặng. Trời ra, bất luận cái gì đụng vào khả năng đều sẽ có chút đau nhức, nếu là đau nhức ngươi liền nói, ta sẽ tận lực nhẹ một chút. Chu Hạo âm cuối phiêu hốt giống như đúng bị gió xoáy đi bổ cơm ảnh, hắn nắm nuốt cái kẹp kẹp lên bông lúc chỉ tiêm khẩn trương đến nổi lên thanh bạch. Hắn thật rất sợ Khúc Đan Uyển gặp bất luận cái gì một tia đau đớn. "Ừm." Khúc Đan Uyển khẽ dạng, theo bản năng cắn môi dưới, chờ đợi Chu Hạo thi dược. Dính đầy y ốt nằm đông chạm đến rách da vết thương truyền đến một tia yếu ớt nhói nhói sát na, Khúc Đan Uyển vô ý thức quận mình ngón chân, nhưng nàng vì không cho Chu Hạo lo lắng, cố nén không có mở miệng. Chu Hạo lập tức dừng tay ngẩng đầu. Trong con mắt lay động lo lắng so với Khúc Đan Uyển đầu gối gì ra huyết châu còn muốn sáng rõ, bị đau. "Không thương." Khúc Đan Uyển lắc đầu, một mặt ôn nhu ý cười nhìn về phía trước mặt một mặt vẻ lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía mình Đại Nam Hải. So với đau đớn, lúc này Khúc Đan Uyển trong lòng đúng ấm áp cùng vui vẻ, chính nàng cũng không khỏi kinh ngạc mình lúc này vì sao lại xuất hiện loại này kỳ quái tâm cảnh. Tấu chương xong, chương 69, tuần trước năm muộn sự kiện. Chương 69, tuần trước năm muộn sự kiện. Nhìn xem Chu Hạo cực kỳ cẩn thận cho mình thanh tẩy trên vết thương dược bộ dáng, Khúc Đan luyện nội tâm dây cung bị hung hăng xúc động. Quan hệ của hai người tiến thêm một bước thời điểm, Trần Mặc đã cùng Tô Vũ Tình thừa ngồi taxi hướng phía Tô Vũ Tình nhà mà đi. Dọc đường, Trần Mặc nhìn ra Tô Vũ Tình ở vào khẩn trương trạng thái. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm qua Tô Vũ Tình khẩn trương đến nắm tay phải. Hắn cứ như vậy lặng lặng cầm Tô Vũ Tình mềm mại tay nhỏ, nhường nội tâm của nàng dần dần lắng lại. Tô Vũ Tình nhìn về phía Trần Mặc, gặp hắn mỉm cười đáp lại, nàng cũng cố gắng hô hút vài hơi bình tĩnh lại. Rất nhanh, xe taxi liền đã đến Tô Vũ Tình nhà phụ cận đổi phố. "Sư phó, phiền phức ở chỗ này chờ chúng ta một hồi, chúng ta rất nhanh liền trở về." Trần Mặc trước khi xuống xe nhìn về phía tài xế nói ra. "Tiểu hòa tử, bọn người ta nhưng là muốn dựa theo thời gian kê phí, miễn phí chờ các ngươi 1 năm phút đồng hồ, vượt qua 1 năm phút đồng hồ mỗi nhiều 1 phút đồng hồ dựa theo một khối tiền tính toán ha." "Hành." Trần Mặc nhẹ gật đầu, lúc này mới mang theo Tô Vũ Tình xuống xe. Hiện tại tiểu hòa tử cùng tiểu cô nương dáng dấp đúng thật tuấn. Nhìn xem hai người đi xa, tài xế sư phó không khỏi cảm thán một câu. Lập tức liền muốn về đến trong nhà, Tô Vũ Tình lúc này trong lòng vẫn là vô cùng thấp thỏm. Càng là tiếp cận cửa nhà, tim đập của nàng liền càng nhanh. Hoàng hôn sơ lâm, Tây Thiên Tà Dương đem Tô Vũ Tình nhà kiểu cũ đơn nguyên lâu độ thành màu vỏ quýt. Mấy cái hộ gia đình vừa vặn khi ra bảo, vừa vặn nhìn thấy Tô Vũ Tình mang theo nhất cái thật đẹp trai tiểu hòa tử trở về, không khỏi ánh mắt liên tiếp tại trên mặt bọn họ đảo qua. Vết dỉ loang lổ báo dương bị trùng điệp đóng lại, lầu ba Vương Thẩm giả bộ lấy văn báo, khóe mắt lại dính tại Tô Vũ Tình trắng bệch trên đầu ngón tay, chỉ gặp nàng nắm chặt nam sinh xa lạ góc áo lực đạo, giống như người chết chìm bắt lấy gỗ nổi. Lầu hai Trương Thúc mang theo túi rác tại thang lầu chỗ rẽ ngừng chân, lão Tô nhà nha đầu dẫn người về đến rồi. Lầu năm sống một mình về hưu giáo sư Ngôn Mãi Mãi viện kính lao, xuyên thấu qua tích bụi cửa sổ pha lên nhìn chăm chú Tô Vũ Tình căng cứng vai tuyến. Nàng nhớ kỹ tuần trước mưa to dạng, đứa nhỏ này chật vật chạy ra khỏi nhà bộ dáng. Tiểu Tô đối tượng tìm đến ngược lại tuần a. 401 thất lâu dài nhìn trộm các nhà tư ẩn Lưu Di xuống lầu lúc nhìn thấy hai người lúc này trêu chọc nói đạo. Lưu Di lời nói, nhường Tô Vũ Tình không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng không có bất kỳ cái gì phản bác. Trần Mặc không có để ý những này, trực tiếp tiếp tục đi lên. Tô Vũ Tình lúc này đều không có phát hiện, chính mình cũng không có dẫn đường, Trần Mặc lại biết mình nhà tại lầu mấy. Đi vào 402 trước cửa, Trần Mặc lúc này mới nghiêng người nhìn về phía Tô Vũ Tình. Tô Vũ Tình lấy ra chìa khóa, run rẩy đem chìa khóa nhắm ngay lỗ đút chìa khóa. Lạch cạch. Chìa khóa vận mở khóa cửa trong chốc lát, lòng của nàng đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng không biết lúc này về nhà, trong nhà sẽ là tình huống như thế nào. Nàng nguyên bản trên đường đi đã nghĩ kỹ về nhà nên nói như thế nào, nhưng tại một tiếng này khóa cửa mở ra sát na, đầu óc của nàng trong nháy mắt liền bị chấn động đứng máy. Lập tức trở nên một mảnh trống không. Mắt thấy Tô Vũ Tình chất phát ngẩn người tại chỗ không dám mở cửa, Trần Mặc trực tiếp đưa tay mở cửa phòng ra. Theo phòng cửa mở ra, chỉ kiến trong nhà tương đối yên tĩnh. Tô Vũ Tình lúc này cũng là rốt cục hung hăng thở dài một hơi, có thể không cần trực diện mẫu thân vẫn là để nàng tương đối buông lỏng. Ngay tại hai người coi là trong nhà khi không có ai, đột nhiên nhà chung một cái phòng cửa phòng mở ra, đúng một đứa bé trai. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Tô Vũ Tình, Tiểu Nam Hải sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Đi đồng học nhà, Tiểu Vũ, ba mụ mụ đi nơi nào? Tô Vũ Tình nhìn thấy Tiểu Nam Hải lúc này ôn nhu nhất cười hỏi. Phụ mẫu đối nàng không tốt đúng cha mẹ sự tình, cái này đệ đệ đối nàng vẫn là xem như thân tỷ tỷ như thế. Chỉ là Tô Vũ Tình đối cái này đệ đệ tâm tình lại là phi thường phức tạp. Nàng biết, tình cảnh của mình cùng đệ đệ không quan hệ. Nhưng đệ đệ tồn tại, quả thật làm cho nàng trong nhà càng thêm không được coi trọng. Trong nội tâm nàng đối điểm này có chút oán khí, nhưng cũng không trở thành đem cái này oán khí thật quy kết đến đệ đệ trên thân. Oán khí của nàng vẫn là đối phụ mẫu không công bằng yêu mà sinh ra. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy đệ đệ, liền sẽ nhớ tới phụ mẫu dỗ dành đệ đệ xem nhẹ chính mình chẳng cảnh, nhường trong nội tâm nàng khó chịu. Ba mụ mụ tại bệnh viện đâu, mụ mụ hẳn là lập tức liền muốn trở về nấu cơm. 7 tuổi Lý Minh Vũ nói xong lập tức nhìn về phía một bên Trần Mặc, trên mặt vui mừng nói, vị này anh đẹp trai đúng tỷ tỷ bạn trai của ngươi sao? Tô Vũ Tình nghe được đệ đệ nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, theo bản năng trộm nhìn thoáng qua Trần Mặc, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng cũng không có mở miệng giải thích. Đối với đệ đệ trong miệng mụ mụ lập tức liền muốn trở về chuyện này, Tô Vũ Tình cảm thấy vẫn tương đối nóng nảy. Nàng quyết định tranh thủ thời gian động thủ thu dọn đồ đạc, miễn cho đi ra ngoài cùng mụ mụ đục vào. Về phần cha mẹ vì cái gì đều tại bệnh viện, nàng tự nhiên cũng sẽ không quên thứ 6 buổi tối sự tình. Ngươi trong điện thoại di động những vật này là chuyện gì xảy ra? Ngươi đê tiện không đê tiện đâu? Mẫu thân nâng điện thoại di động chất vấn thời điểm, kế phụ cầm quá điện thoại di động nhìn thoáng qua, chỉ kiến album ảnh bên trong cư nhiên tất cả đều là một số chụp lén góc độ hạ đập tới nam sinh ảnh chụp. Hắn không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Tô Vũ Tình một cái, dựa theo Tô Vũ Tình dung mạo tư sắc, không có lý do thích nhất cái nam sinh yêu cầu như vậy có chút xi nữ trạng thái chụp lén đi. Đây là ta tư ẩn, ngươi tại sao có thể không thông qua ta đồng ý liền tự tiện lật xem ta album ảnh? Tô Vũ Tình đối với mẫu thân làm ra loại chuyện này rõ ràng vô cùng tức giận cùng bị khuất. Phụ mẫu ngày bình thường không quan ái chính mình còn chưa tính, hiện tại công nhiên xâm phạm chính mình tư ẩn tình huống dưới còn muốn trách chửi mình. Tô Vũ Tình trong lòng đọng lại nhiều năm phẫn uất, ủy khuất, thống khổ, trong nháy mắt này triệt để bạo phát. Đệ chết lạc đà cuối cùng nhất còn có không cần đa trọng, nó chỉ là một trận bi kịch khởi động khí thôi. Ngươi tư ẩn, ta đúng mẹ ruột ngươi, ngươi ở trước mặt ta ngươi có cái gì tư ẩn, ngươi học ai không dễ học ngươi tử quỷ kia cha làm loại này không biết xấu hổ sự tình, ngươi mới bao nhiêu lớn à, liền bắt đầu tưởng nam nhân. Ta nhìn ngươi cùng ngươi cha như thế tất cả đều là dâm tiện đồ vật. Lúc này Tô Vũ Tình mẫu thân trong đầu không ngừng thoáng hiện mà qua chính là nàng tại Tô Thành Phong trên điện thoại di động lật xem đến, hắn những cái kia chụp lén nữ nhân ảnh chụp. Trong đó có hắn đương nhiệm thê tử ảnh chụp. Đã từng nàng liền đúng bởi vì chuyện này, cùng Tô Thành Phong cãi vã, sau đó phát hiện Tô Thành Phong thật xuất quỹ, dẫn tới hai người náo ly hôn. Nhận lấy những ngày kích thích, trạng thái tinh thần của nàng vẫn luôn không thật là tốt, đặc biệt là xuất hiện bất kỳ cùng Tô Thành Phong tương quan sự vật, nàng đều sẽ trở nên cực kỳ cố chấp cùng điên dại. Tô Vũ Tình hành động này xúc động trong nội tâm nàng nhạy bén nhất thần kinh. Nàng đang nhìn xong những hình này trong nháy mắt, liền phảng phất lần nữa về tới chính mình nhìn thấy Tô Thành Phong tự chụp hạ cái khác nữ nhân xinh đẹp ảnh chụp lúc trạng thái cùng tâm cảnh. Cái này mới đưa đến nàng rời khỏi phẫn nộ cùng với nói ra những này không có chút nào tiết chế vũ nhục tính ngôn ngữ. Thấu chương xong, chương 70, cả đời chờ. Chương 70, cả đời chờ. Tuy nhiên bình thường mẫu thân thỉnh thoảng sẽ phạm bệnh trách móc nặng nề chính mình, nhưng sẽ rất ít có như thế trực tiếp ngôn ngữ nhục nhã. Trong chốc ngắn này, nay đã gần như sụp đổ Tô Vũ Tình triệt để tâm tính nổ tung, nàng cảm giác chính mình cuối cùng một tia tôn nghiêm đều bị mẫu thân triệt để trả đạp vỡ nát. Mà cái này còn không phải vô cùng tàn nhẫn nhất, đang khi nói chuyện, Tô Vũ Tình mẫu thân vậy mà một tay lấy điện thoại quẳng xuống đất, lập tức vậy mà trực tiếp cầm lên trên bàn dao gọt trái cây, liền muốn xông lên đi vẽ hoa Tô Vũ Tình mặt. Vẽ nát ngươi trương này dâm tiện mặt, ta nhìn ngươi còn thế nào ra ngoài câu dẫn người khác, vẽ nát nó, trong lòng ngươi cũng ít đi lang thang tâm tư. Ta nhường ngươi chỗ người, ta nhường ngươi vượt quá giới hạn. Giờ này khắc này Lý Phượng Chi đã là triệt để điên dại. Trước mắt Tô Vũ Tình ở trong mắt nàng đã cùng Tô Thành Phong sinh ra trùng điệp, nàng đã từ gian dạy Tô Vũ Tình biến thành trả thù Tô Thành Phong. Nàng bộ dáng này dọa sợ Tô Vũ Tình. Tô Vũ Tình vội vàng tránh về trong phòng, cũng từ dưới gối đầu lấy ra cái kia thành tượng trưng cho cảm giác an toàn dao gọt trái cây gắt gao nắm ở trong tay. Nhìn xem Lý Phượng Chi lâm vào điên cầm đao phóng tới Tô Vũ Tình gian phòng, Tô Vũ Tình kế phụ Lý Cương vội vàng gọi tới muốn cướp đoạt đao cụ. Lý Cương che kín vết chai thủ trưởng gắt gao kèm ở Lý Phượng Chi cổ tay, lưới đao tại hai người run rẩy đốt ngón tay gian chết xạ ra hàn quang. Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Lý Phượng Chi giống như điên dại, đôi mắt xích hồng nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Phượng Chi ngươi tỉnh. Đây là Vũ Tình a. Đúng con gái của ngươi, không phải Tô Thành Phong. Ngươi mau tỉnh lại. Lý Cương tiếng giống đụng ở trên vách tường, chấn động đến đèn treo lay động. Đột nhiên đao phong tại xô đẩy chung thay đổi phương hướng, Lý Phượng Chi bị trượng phu lực đạo mang đến lảo đảo đánh ra trước, kim loại vào thịt chầm đục giống như đâm thủng lốp xe. Huyết Châu thuận lấy Lý Phượng Chi hổ khẩu bốn lượn mà xuống, nàng nhìn xem trượng phu áo sơ mi phần bụng vị trí tràn ra đỏ sẫm đóa hoa, con ngươi kịch liệt co vào. Huyết dịch nồng đậm nhan sắc cùng hương vị đột nhiên nhường nàng thanh tỉnh lại. A Cương, đao loạng xoạng rơi xuống đất, Lý Phượng Chi lảo đảo đi che trượng phu vết thương, lại bị chảy xuôi mà ra ấm áp chất lỏng bỏng đến rút tay về. Huyết sắc tràn qua bàn tay của nàng, nhỏ xuống tại trên gạch men sứ nhân mở đỏ tươi đồ đằng, trong nháy mắt nàng hai mắt đẫm lệ, thật xin lỗi, ta không phải. Ta. Tô Vũ Tình co quắp tại phía sau cửa, đốt ngón tay bởi vì nắm đao quá chặt mà trắng bệnh. Nghe được ngoài cửa vừa mới còn rất kịch liệt động tĩnh đột nhiên tĩnh không ít, nàng lúc này mới cả gan từ từ mở ra một số cửa phòng. Xuyên thấu qua khe cửa, nàng trông thấy mâu thân ngồi liệt trong vũng máu, sợi tóc kề cận mồ hôi lạnh rắn tại thái dương, tấm kia đều là kéo căng khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo thành hai đồng bàn kinh hoàng thân xác. Cái này trong nháy mắt nàng đột nhiên ý thức được, mẫu thân đôi mắt nếp nhăn so với trong trí nhớ mình sâu rất nhiều. Ta không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Lý Cương thở dốc rắc mùi máu tanh, trên mặt lại mang theo nụ cười, thân thể thì như cũ ngăn trở thông hướng kế nữ gian phòng lối đi nhỏ. Tô Vũ Tình không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, hắn bình thường đối cái này tiện nghi nữ nhi cũng không thế nào quan tâm. Cũng hoặc là nói, như loại này xinh đẹp kế nữ, hắn phạm là có cái gì thân cận hành vi, trời mới biết sẽ bị chuyển thành bộ dạng gì, hắn rất sợ, cho nên cũng không dám thân cận. Đầu tiên là không nghĩ, thứ hai là không dám. Cho nên ngày bình thường đối cái này cái nữ, thái độ của hắn vẫn là rất bình thường. Hôm nay hắn chi như vậy bảo hộ, hắn cũng không phải là đang bảo vệ Tô Vũ Tình, hắn đúng đang bảo vệ Lý Phượng Chi. Hai người đúng cùng người của một thôn, đều họ Lý, từ nhỏ đã nhận thức. Lý Cương từ nhỏ đối Lý Phượng Chi liền trong lòng còn có ái mộ, nhưng là do ở làm người quá mức thiếu khuyết khôi hài, tăng thêm đối với tình cảm biểu đạt tương đối chất phác, cho nên hắn chỉ là đem phần này tình cảm giấu ở trong lòng không dám lấy ra nói, cũng chưa từng dám đối Lý Phượng Chi biểu đạt. Cứ như vậy cất giấu. Cất giấu. Lý Phượng Chi yêu đương, kết hôn, thậm chí hải tử đều ra đời. Hắn vẫn tại trong lòng đối với nữ nhân này không bỏ xuống được, bằng hữu thân thích giới thiệu các loại đối tượng cho hắn, hắn không có một cái nào có thể coi trọng, trong đầu chỉ như vậy một cái nữ nhân ở quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Dù là biết nàng kết hôn sinh con, hắn đều không hề từ bỏ chờ đợi. Thẳng đến có một ngày, hắn nghe nói Lý Phượng Chi ly dị. Hắn đột nhiên cảm giác đây là lão tiên cấp cơ hội của mình. Hắn lấy ra đời này lớn nhất dũng khí, tiến đến tỏ tình, đem từ nhỏ đến lớn ái mộ chi tình tất cả đều thổ lộ hết đi ra. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, toàn bộ đều là tình cảm. Lý Phượng Chi lại không phải người ngu, tự nhiên là từ nhỏ đến lớn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Theo Lý Cương chính miệng kể ra mà lên, nàng cũng không nhịn được nhớ lại những cái kia thời gian. Vừa lúc ở trượng phu phản bội chính mình, tình cảm ở vào yếu ớt nhất thời kỳ, đột nhiên xuất hiện nhất cái đối với mình yêu như thế thâm tình nam nhân. Lý Phượng Chi tâm vào thời khắc ấy tan ra, thời điểm đó nàng chính yêu cầu nhất cái có thể bảo đảm cả một đời không thay đổi tâm, cả một đời yêu nam nhân của mình, nàng đối cặn bã nam thương thấu tâm. Cái này một mực đợi chờ mình, từ chính mình thiếu nữ thời kỳ cho tới bây giờ ly dị độc thân nam nhân, nàng nguyện ý tin tưởng, nam nhân này hẳn không phải là nhất cái sẽ xuất quý cặn bã nam. Đồng thời, tại cái kia trạng thái tinh thần suy yếu nhất giai đoạn, nàng cũng cần một người như vậy mở ra giải chính mình, che chở chính mình yếu ớt nội tâm. Thế là hai người liền ở cùng nhau. Cùng một chỗ về sau, Tô Vũ Tình cũng bị mang vào cái này nhà mới. Mới đầu Lý Cương vẫn là yêu ai yêu cả đường đi đối Tô Vũ Tình rất tốt. Nhưng là theo Lý Phượng Chi thỉnh thoảng phát bệnh trách móc nặng nề Tô Vũ Tình, đối nàng biểu hiện ra chán ghét cảm giác, cái này khiến hết thảy lấy Lý Phượng Chi cảm xúc làm ưu tiên Lý Cương, thái độ đối Tô Vũ Tình cũng là dần dần lạnh phai nhạt. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Lý Cương trước tiên đi ra ngăn cản, không phải lo lắng Tô Vũ Tình sẽ bị Lý Phượng Chi như thế nào tổn thương, mà là lo lắng Lý Phượng Chi tổn thương Tô Vũ Tình sau gặp phải hậu quả đáng sợ. Dù là Lý Phượng Chi trạng thái tinh thần bản thân cũng có chút vấn đề, cuối cùng khả năng bởi vậy thoát tội, nhưng được đưa vào bệnh viện tâm thần cái kia cũng không phải kết quả gì tốt. Hắn ngày bình thường đều là tận khả năng giấu giếm Lý Phượng Chi thỉnh thoảng đi lên, đem Tô Vũ Tình xem như Tô Thành Phong trách móc nặng nề hành vi. Hắn không hy vọng người khác đem Lý Phượng Chi xem như tên điên nhìn. Đương nhiên, dù là Lý Phượng Chi điên thật rồi, hắn cũng sẽ che chở nàng cả một đời. Đây cũng là vì cái gì, Trần Mặc trước một đầu thời gian tuyến đi điều tra thời điểm, dù là Lý Phượng Chi đều đã hoàn toàn điên rồi, Lý Cương còn có thể không rời không bỏ nguyên nhân. Bởi vì Lý Phượng Chi chính là giấc mộng của hắn, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, Lý Cương đều sẽ không buông tha cho nàng. Có thể nói Lý Cương ngốc, Lý Cương cố chấp, Lý Cương liếm chó, nhưng hắn có thể thủ vững chính mình bản tâm, dù là đối phương triệt để điên dại, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, hắn đều nguyện ý đem hết toàn lực che chở, chí ít tại đối đai chính mình người yêu bên trên, Lý Cương đúng thuộc về chân nam nhân tiêu chuẩn. Phương diện khác liền không bình luận. Chính là bởi vì Lý Cương nỗ lực chân tâm, tự nhiên cũng có thể đổi lại chân tâm. Lý Phượng Chi ngay từ đầu chỉ là đem hắn xem như chính mình khép lại tình thương công cụ người, nhưng là thời gian dần trôi qua, nàng cũng bị Lý Cương chân thành tha thiết tình nghĩa cảm động, nhiều ít cũng là đối với hắn có tình cảm, chân chính tính là trở thành vợ chồng. Tấu chương xong, chương 71, ngươi cút cho ta, lan càng xa càng tốt. Chương 71, ngươi cút cho ta, lan càng xa càng tốt. Theo mở cửa nhìn thấy máu tanh như thế một màn, Tô Vũ Tình lúc ấy người đều sợ choáng váng. Thằng đến nhìn thấy kế phụ còn đang nói chuyện, nàng mới vội vàng quan tâm nói, bệnh viện liền tại phụ cận, mau dẫn thúc thúc đi bệnh viện đi. Không cần đến ngươi quản, ngươi cái sao chổi, nếu không phải là bởi vì ngươi, hắn làm sao lại biến thành như vậy, ngươi cút cho ta, lan càng xa càng tốt. Lý Phượng Chi một mặt nộ khí cùng chán ghét thần sắc nhìn về phía Tô Vũ Tình nói ra lời nói này. Lúc này mới làm cho Tô Vũ Tình hai mắt đẫm lệ đều quên thả ra trong tay đao, trực tiếp tông cửa sông ra chạy ra đến bên ngoài. Về phần chuyện về sau, Tô Vũ Tình cũng không biết trong nhà phát sinh cái gì. Nàng mạo nhiên chạy ra khỏi nhà, trên thân liền mang theo một điểm tiền lẻ, một cây tiểu đao, tăng thêm trên trời trời mưa, nàng duy nhất có thể đi phương tiện chỉ có phụ thân nhà. Thế là nàng liền cũng không quay đầu lại hướng phía phụ thân nhà chạy tới. Hiện khi biết phụ mẫu tại bệnh viện, nàng tự nhiên cũng là nghĩ đứng lên kế phụ phần bụng bị mẫu thân dùng đao đâm thương chẳng cảnh. Nghĩ đến đúng bởi vì cái này sự tình hai người mới tiến vào bệnh viện. Chuyện này, liền liên Trần Mặc cũng không biết, Trần Mặc nghe được đều là khẩu cung thượng căn cứ người đứng xem thị giác phỏng đoán cùng với bịa đặt. Lý Cương cùng Lý Phượng Chi che giấu đâm thương phần bụng tình hình thực tế, hàng xóm thấy được Tô Vũ Tình cầm đao đi ra ngoài. Kết quả là, rất là tự nhiên, liền đem một ít chuyện tương quan liên lên. Lay động một cái đầu đem lên chu phát sinh hết thảy vùng ra não hải về sau, Tô Vũ Tình quay đầu nhìn về phía Lý Minh Vũ nói, "Tiểu Vũ mau trở về làm bài tập đi, tỷ tỷ cùng ca ca còn có chuyện, liền không thể giúp ngươi." Nói xong, Tô Vũ Tình liền dẫn Trần Mặc về tới gian phòng của mình. Lý Minh Vũ niên kỷ còn nhỏ, không rõ ràng một đôi tuổi trẻ cô nam quả nữ đóng cửa phòng sẽ phát sinh cái gì, cho nên cũng không có để ý, liền trực tiếp trở về phòng. Nhất trở về phòng, Tô Vũ Tình liền lập tức lấy ra nhất cái màu hồng dương hành lý bắt đầu trang đồ vật của mình. Đặc biệt là trường học chế phục tương quan, dù sao nàng không có khả năng liền xuyên nhất bộ quần áo. Trần Mặc không tiện hoạt động, cũng chỉ có thể tại gian phòng đi dạo. Rất nhanh hắn liền tại Tô Vũ Tình trong ngăn kéo phát hiện một bản bút ký. Bản bút ký này bản thượng lấy một thanh tiểu khóa. Lúc này thu dọn đồ đạc, Tô Vũ Tình nhìn thấy Trần Mặc cầm trong tay bản bút ký, lúc này trong lòng run lên, nhưng nhìn thấy đối phương không có tìm được chìa khóa, ngược lại là cũng không có còn nhiều. Hơn nữa nàng tin tưởng, Trần Mặc nhìn thấy loại vật này rất không có khả năng hội không có đi qua sự đồng ý của nàng mở khóa lật xem. Xác thực Trần Mặc dưới tình huống bình thường đúng không hội làm như vậy, nhưng là trước một đầu thời gian tuyến thượng hắn lại là làm như vậy. Không bởi vì khác, cũng bởi vì Tô Vũ Tình đã qua đời. Hắn cần muốn hiểu một số Tô Vũ Tình khi còn sống tình huống. Bản bút ký này bản bên trong, có thể nói chỉ ghi chép Tô Vũ Tình chuyện vui, tất cả không chuyện vui nàng nhất cái đều không có ghi chép. Chi như vậy, là bởi vì Tô Vũ Tình muốn tại chính mình thương tâm khổ sở thời điểm, mở ra bản bút ký này đọc nội dung phía trên lúc, có thể nhớ tới đã từng một số hạnh phúc thời gian. Bản bút ký này bản nhường nàng chống nổi vô số cái thống khổ thời gian. Nó đúng nàng nhất cái cực lớn tâm lý dựa vào. Bất quá bản bút ký này vốn là Tô Vũ Tình theo cha mẹ ly dị sau mới bắt đầu viết, cho nên phía trên cũng không có liên quan tới hồi nhỏ gặp được Trần Mặc ghi chép, Trần Mặc tự nhiên cũng không biết đoạn này nguồn gốc. Tuy nhiên Tô Vũ Tình chưa hề nói muốn thu thập bên này thứ gì, nhưng là Trần Mặc lại là đưa nàng muốn mang đi đồ vật tất cả đều chọn lấy đi ra để lên bàn. Bên này đem nội y đồ lót cùng với một số quần áo thu thập xong chứa vào dương hành lý Tô Vũ Tình, tại quay đầu chuẩn bị thu thập sách vở bút ký thời điểm, nàng mới thình lình phát hiện, Trần Mặc sửa sang lại cái kia một đống tất cả đều là nàng muốn mang đi. Mà còn lại những cái kia, đối với nàng mà nói tất cả đều là không quan trọng. Cái này khiến Tô Vũ Tình không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc. Ta nhìn ngươi bình thường liền nhìn những sách này, những này bản bút ký cũng là bình thường đã dùng qua, liền giúp ngươi sửa sang lại, không biết đúng hay không, ngươi nhìn xem mang đi. Trần Mặc mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ Tình nói ra. Lúc này Tô Vũ Tình nhưng trong lòng thì ngoài ý muốn cảm động cùng kích động, bởi vì tại chính mình ngày bình thường bụng trộm chú ý Trần Mặc thời điểm, nguyên lai đối phương cũng đang len lén lại cực kỳ cẩn thận chú ý chính mình, lập tức nàng chỉ cảm thấy tim ngọt ngào. Đem tất cả mọi thứ chứa vào dương hành lý về sau, Tô Vũ Tình lúc này mới tay lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu cấp mẫu thân nhắn lại. Trần Mặc không có ở phía sau nhìn, mà là thức thời làm bộ nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Rất nhanh Tô Vũ Tình viết xong nhắn lại, đem tờ giấy gãy điện một lần, viết lưu cho mụ mụ mấy chữ về sau, lúc này mới mang theo Trần Mặc lôi kéo dương hành lý đi ra gian phòng của mình. Nhìn lướt qua phòng khách và bàn ăn, nàng đem tờ giấy lưu tại trên bàn cơm, lập tức liền chuẩn bị kéo lấy hành lý đi ra ngoài. Kết quả ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên xuyên đến lạch cạch mở khóa âm thanh. Sau một khắc, theo cửa phòng đẩy ra, Lý Vượng Chi thân ảnh thình lình xuất hiện ở cửa phòng. Cái này, hai người toàn đều ngây dại. Tô Vũ Tình nắm dương hành lý tay trong nháy mắt chấn động một cái, Lý Vượng Chi cũng là ngẩn người tại chỗ. Thằng đến Lý Minh Vũ gian phòng lần nữa mở ra. Nghe được tiếng mở cửa hắn, biết đúng mụ mụ trở về, cho nên ra đến xem. Kết quả là nhìn thấy mụ mụ cùng tỷ tỷ đợi tại nguyên chỗ lẫn nhau nhìn nhau dáng vẻ. Mụ, nhanh lên nấu cơm đi, ta đói bụng rồi. Lý Minh Vũ cũng không có phát hiện trong sân tình huống có chỗ nào không bình thường. Chỉ là sờ lấy bụng đối với mẫu thân nũng nịu đứng lên. Mắt thấy Lý Minh Vũ ở đây, Lý Phượng Chi cố nén báo nổi xúc động, cười đối Lý Minh Vũ gật đầu nói, lập tức liền làm, ngươi về phòng trước ngoan ngoãn làm xong làm việc. Đem Lý Minh Vũ quên trở về phòng về sau, Lý Phượng Chi lúc này mới nhìn về phía Tô Vũ Tình, một mặt vẻ khó tin nhìn về phía nàng nói, ngươi bây giờ đây là ý gì? Trưởng thành, cánh cứng cắp rồi. Mụ mụ không quản được ngươi, tìm cái nam nhân liền chuẩn bị bỏ trốn phải không? Tô Vũ Tình cắn môi không nói gì. Nhưng là mẫu thân tuần trước năm câu kia ngươi cút cho ta, lan càng xa càng tốt. Giờ này khắc này lại ở bên thai của nàng không ngừng tiếng vọng. Ngươi biết ta 10 tháng hoài thai cỡ nào vất vả mới đem ngươi sinh ra tới, đem ngươi kéo xuống như thế lớn, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi phủi mông một cái thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị rời đi, ngươi hỏi qua ta không có. Ngươi nói chuyện, trong mắt ngươi còn có ta cái này mẫu thân sao? Lý Vượng Chi càng nói càng đúng giận không kèm được. Tô Vũ Tình đôi mắt nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, nàng không phải là bị mắng khóc, mà là trong nội tâm nàng còn bảo lưu lấy mẫu thân ôn nhu lúc bộ dáng, nàng không muốn cùng mẫu thân triệt để vạch mặt đại xảo, dẫn đến chính mình liền cuối cùng một tia mỹ hảo niệm nghĩ cũng không dám hồi ức, nàng đúng đau lòng phần này tình cảm vỡ vụn mà khóc. Cho nên nàng một câu đều không có nói, tùy ý mẫu thân giận dữ mắng hổ. Mắt thấy như thế, Trần Mặc chậm rãi ngăn tại Tô Vũ Tình trước mặt nhìn về phía Lý Phượng Chi, "A Di, Vũ Tình đi cho tới hôm nay một bước này, không phải chính nàng nguyện ý lựa chọn, mà là ngươi cùng thúc thúc đem nàng dồn đến không đường có thể đi tình trạng." Chương 72, ta cho nàng không phải chiếc lồng, mà là cánh. Chương 72, ta cho nàng không phải chiếc lồng, mà là cánh. "Ta biết ngươi, Trần Mặc, ta tìm các ngươi lão sư giải qua." Lý Phượng Chi bộ mặt tức giận nhìn về phía Trần Mặc nói ra, "Vậy thật là vinh hạnh của ta." Trần Mặc mỉm cười nhìn về phía Lý Vượng Chi không tiêu ngạo không tự ti. Ta biết nhà ngươi cảnh rất tốt, đúng cái công tử ca. Chỉ là còn không có trở ngại. Ngươi không cần ở chỗ này cùng ta cười đùa cợt nhà nói năng ngọt sớt, ta biết các ngươi loại người này đều là cái gì thành phần. Đang khi nói chuyện, Lý Vượng Chi nhìn về phía Tô Vũ Tình một mặt tận tình khuyên bảo đau lòng nhức góc bộ dáng nói ra, ngươi đừng tưởng rằng hắn dáng rất đẹp trai lại nhiều tiền, ngươi liền cảm thấy mình tìm tới cả đời quy túc. Các ngươi hiện tại mới bao nhiêu lớn, biết cái gì tình tình yêu yêu. Cái nào sợ các ngươi trưởng thành. Loại này công tử ca cũng là nhất không thể tín nhiệm, nhất là không đem nữ nhân coi ra gì. Hắn cùng ngươi cha chính là kẻ giống nhau, thích ngươi thời điểm đối ngươi che chở đầy đủ, đợi đến không thích, liền cho ngươi đá một cái bay ra ngoài. Bọn hắn có tư sắc, có tài lực, muốn dạng gì nữ nhân không có, mẹ ngươi ta cái này vết xe đổ ngươi đúng nhìn không thấy sao? Tìm nam nhân không thể nhất tìm chính là loại này dáng rất đẹp mắt lại đàn ông có tiền. Phổ thông nam nhân sẽ còn đem ngươi trở thành cái bảo, ngươi tại loại nam nhân này trong mắt chẳng phải là cái gì? Hắn sớm muộn sẽ đối với ngươi nhàm chán, vứt bỏ ngươi, ngươi bây giờ tỉnh nộ quay đầu còn kịp. Nghe nói như thế, Tô Vũ Tình hai mắt đấm lệ gian, quay đầu liếc nhìn Trần Mặc một cái, nàng không tin Trần Mặc sẽ là cùng cha mình nhất người như vậy. Lại nói, bọn hắn ép căn bản không hề xác định quan hệ cũng không có cùng một chỗ, có cái gì vứt bỏ mà nói. A Di, ngươi nói rất đúng, người không thể bảo hộ tương lai mình hội là cái dạng gì. Có ít người hiện tại lời nói được dễ nghe đi nữa, tương lai hội là dạng gì ai cũng không biết. Bất quá ta chỉ biết một chút, cái kia chính là Vũ Tình tại ta chỗ này, nàng đạt được cùng lưu lại cũng sẽ là hạnh phúc hồi ức, điểm này như vậy đủ rồi. Trần Mặc nắm lên ống tay áo, một bên ôn nhu lau đi Tô Vũ Tình nước mắt nhất vừa mở miệng nói, cái gì yêu ngươi một vạn năm, cái gì cả một đời đều sẽ đối ngươi tốt, những này ngân phiếu không Trần Mặc căn bản cũng không thèm tại mở, hắn chỉ biết là đã yêu liền muốn chân quý, yêu tại lập tức, liền muốn chân quý lập tức, coi nàng là làm chính mình hết thảy đi che chở. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ đem nữ nhi của ta lừa gạt tới tay, ta hôm nay ở chỗ này nghiêm chỉnh cảnh cáo ngươi, cách nữ nhi của ta xa một chút, nếu không ta biết ngươi thương hại nữ nhi của ta vào cái ngày đó, ta hội cùng ngươi liều mạng. Vậy ta cũng nghiêm chỉnh cảnh cáo ngài. Vũ Tinh hiện tại đã tuổi tròn tròn 16 tuổi, đồng thời nàng đã có chính mình công việc ổn định cùng thu nhập có thể bảo hộ nàng sinh hoạt hàng ngày cần thiết, tại pháp luật thượng nàng đã có tư cách cùng quyền lợi thoát ly ngươi quyền giám hộ cưỡng chế quản khống. Hy vọng ngài về sau đừng lại ở trường học cũng hoặc là trong sinh hoạt đối nàng tiến hành bất luận cái gì không cần thiết quấy rối, nếu như ngươi làm vì thân phận của mẫu thân đến yêu mến nàng, che chở nàng, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi đúng chạy hành xử mẫu thân quyền lợi, muốn cho nàng một mực làm ngươi giật dây con rối, cái kia rất xin lỗi, ta sẽ không để cho nàng tiếp qua cuộc sống như vậy. Trần Mặc đang khi nói chuyện, lấy ra cái kia phần lao động hợp đồng đập vào Lý Phượng Chi trước mặt. Lý Phượng Chi chỉ tiêm run rẩy cầm bút lên cái kia phần lao động hợp đồng, trang giấy trong không khí vạch ra lăng lệ độ cong, 16 tuổi, quyền giám hộ. Nàng đột nhiên phát ra ngắn ngủi cười lạnh, đem hợp đồng trùng điệp đập vào cửa trước cửa hàng, pha lê bình hoa bị chấn động đến hơi rung nhẹ, tốt tốt tốt, tuổi còn trẻ liền cùng ta chơi thượng pháp luật, ta không hiểu cái gì pháp phạm pháp, con cái về cha mẹ quản giáo đó là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không còn được, ngươi đừng đến lừa gạt ta. Trần Mặc bất động thanh sắc đem Tô Vũ Tình bảo hộ tại sau lưng, thiếu niên thẳng tắp vai con ngăn trở ngoài cửa sổ chiếu nghiêng hoàng hôn, trong miệng ngữ khí kiên định mở miệng nói ra, căn cứ nước ta luật dân sự điện thứ 18 đầu, tròn 16 tuổi trở lên trẻ vị thành niên, lấy chính mình lao động thu nhập là chủ yếu sinh hoạt khởi nguồn, coi là hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người. Trần Mặc đang khi nói chuyện còn mở ra điện thoại tìm tòi luật dân sự điện tương quan từ điều biểu hiện ra cho Lý Phượng Chi nhìn. Đồng thời hắn đốt ngón tay khẽ chọc trên văn kiện mẫu thân mình ký tên, Vũ Tinh trước mắt hợp pháp hợp quy chuẩn bị làm nên nhà ta đảm nhiệm bảo mẫu trước, tiền lương 6000 nguyên, đầy đủ độc lập sinh hoạt. 6000. Lý Phượng Chi con người bỗng nhiên co bảo, móng tay tại quỹ diện gầy ra chói hai tiếng vang. Cái số này so với nàng nguyện thu nhập còn nhiều gấp đôi, nàng đột nhiên ý thức được nữ nhi nhỏ yếu trong thân thể lại tàng lấy quyết tuyệt như vậy phản kháng ý chí. Tốt tốt tốt, có tiền thật là khó lường a, ngay cả ta đều không quản được ngươi. Nhìn qua Trần Mặc tìm tòi ra tới dân trong pháp điện cho, Lý Phượng Chi chính là lại không hiểu pháp cũng rõ ràng, điểm ấy không thể nào là Trần Mặc biên tạo, nhưng là nàng còn không chịu đi vào khuôn khổ. Chớ cùng ta nói chuyện gì pháp luật, ta không đồng ý, các ngươi chính là đi không được, ngươi nếu là dám mang đi nàng, ta liền mang theo cảnh sát đi nhà ngươi. Lý Phượng Chi uy hiếp Trần Mặc đạo. A Di, chuyện xấu nói trước, chúng ta bây giờ làm hết thảy đều là hợp pháp hợp quy. Liền xem như báo động, chúng ta cũng là chiếm lý, ngươi mặc kệ đối với chúng ta làm sao náo đều là vô dụng. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi cố tình gây sự mỗi lần đều muốn phiền phức cảnh sát hội mang tới hậu quả, ngươi có thể không thèm để ý người khác lưu ngôn phỉ ngữ, thế nhưng là Vũ Tinh đệ đệ đâu? Nàng ghế phụ đâu? Ngươi vì bọn họ cân nhắc qua không có, chuyện của ngươi có thể hay không chuyển ra nhất thứ gì không tốt ngữ ảnh hưởng đến bọn hắn. Đặc biệt là tiểu Vũ niên kỷ còn như thế nhỏ, giữa bạn học trung lớp rất dễ dàng liền lại bởi vì một số lời đồn đối với hắn tiến hành cô lập cùng khi dễ, ngươi tổng không hy vọng bởi vì hành vi của mình nhìn thấy hắn ở trường học gặp bá lăng đi. Đao đao chí mạng, Trần Mặc lời nói triệt để đâm trúng Lý Phượng Chi uy hiếp. Đúng vậy, nàng cảm thấy mình thua thiệt Lý Cương quá nhiều, đối phương đối với mình là yêu vô tư, nhưng mình đối với hắn vẫn luôn chỉ là một loại ấy náy tính đền bù tình cảm, chính mình lại tại sao có thể bởi vì hành vi của mình nhường trượng phu cùng nhi tử gặp không tốt đối đãi. Tốt tốt tốt, các ngươi cút cho ta. Bị nhất cái 17 tuổi thiếu niên áp chế đến bất lực Lý Phượng Chi, cuối cùng chỉ có thể nắm lên cửa trước gốm sứ mèo cầu tài đánh tới hướng vách tường phát tiết lửa giận của mình cùng bất lực. Bành! Mảnh sứ vỡ tại Trần Mặc bên chân nổ thành bén nhọn tinh mang, nhưng Trần Mặc lại hoàn toàn không có né tránh, mà là đem Tô Vũ Tình cấp triệt để ngăn tại phía sau mình, không cho mảnh vỡ vẩy ra đến nàng. Ngươi nhớ kỹ, lăn sau khi đi ra ngoài. Chờ công tử này ca chơi chán, ngươi đừng khóc lấy trở về cầu ta. Ngươi cho rằng ngươi đúng chim hoàng yến tiến vào kim chiếc lồng, không được bao lâu ngươi liền sẽ biết lựa chọn của ngươi đến cỡ nào sai lầm. Lý Phượng Chi mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn xem chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi cứ như vậy không nói một lời đối đãi chính mình, nàng cảm giác đau lòng như dao cắt. Trần Mặc xoay người nhặt lên lớn nhất khối kia mảnh sứ vỡ, sắc bén biên giới tại lòng bàn tay ép ra vết đỏ, ngài sai, ta không phải tại cho nàng tạo chiếc lồng. Hắn đem mảnh sứ vỡ nhẹ nhàng thả lại quý diện, quay người nhấc hành lý lên dương lúc, kim loại khóa kéo tiếng va chạm thanh thúy như chung gió, ta sẽ làm nàng đúng chim hoàng yến như thế che chở, nhưng ta sẽ không đem nàng nhốt vào cái gì chiếc lồng, ta sẽ chỉ dạy nàng làm sao mọc ra cánh bay về phía thuộc về nàng thế giới của mình. Thấu chương xong, chương 73, mẫu thân rốt cục về đến rồi. Chương 73, mẫu thân rốt cục về đến rồi. Trần Mặc lời nói lệnh Tô Vũ Tình nỗi lòng vô cùng kích động, nàng lông mi thượng còn mang theo nước mắt, cổ họng nhấp nô nuốt xuống nghẹn ngào. Nàng đống nhiên to gan ngay trước mẫu thân mặt nắm chặt Trần Mặc cổ tay, cùng sau lưng hắn liền chuẩn bị rời đi. Lý Minh Vũ gian phòng mở ra một đạo thật nhỏ khe hở, mẫu thân đạp nát mèo cầu tài thanh âm cho hắn biết bên ngoài phát sinh tranh chấp. Nhưng là tuổi quá trẻ hắn không rõ ràng đúng tình huống như thế nào, cũng không dám ra đến nói chuyện. Bạch Nhã Lang, cùng ngươi tiện chủng kia cha như thế, coi như đối với các ngươi cho dù tốt, các ngươi vẫn là trở mặt vô tình, nói đi là đi, một câu đều không để lại. Bạch Nhã Lang, hết thảy đều là Bạch Nhã Lang. Đi thôi, đều đi thôi, không có ngươi nhóm ta cũng như thế công việc. Các ngươi hết thảy đều là Bạch Nhã Lang. Lý Phượng Chi giống như là đang mắng Tô Vũ Tình, lại như đúng trong miệng tại tự lẩm bẩm, tái diễn một ít lời ngữ. Nàng cô gầy lưng trùng điệp đụng vào phai màu tờ giấy, nàng tan rã trong con mắt chiếu đến nữ nhi mơ hồ bóng lưng, cánh môi tố chất thần kinh địa hít hít lặp lại Bạch Nhã Lang nói một lần liền thu hạ một sợi xám trắng đan xen sợi tóc. Tô Vũ Tình trông thấy mẫu thân chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất thân ảnh, trong lòng rung động, phóng ra bước chân cũng không nhịn được vì thế dừng một chút. Kiến Tô Vũ Tình dừng bước, Lý Phượng Chi lập tức nhìn về phía nàng, mang theo một tia giữ lại hy vọng nói ra, "Vũ Tình, ngươi 6 tuổi viêm phổi nằm viện. Ta 3 ngày 3 đêm không chợp mắt canh giữ ở bên cạnh ngươi. Mà cha ngươi lại ôm Tân Hoan tại Maldives lặn xuống nước, trong điện thoại di động tất cả đều là hắn cấp hồ ly tinh đập ảnh chụp." Nàng thanh âm khàn khàn giống như dị sét miếng sắt phá sát pha lê, run rẩy nhìn về phía Tô Vũ Tình, "Mụ mụ đối ngươi không tốt sao? Ngươi tại sao phải đi? Ngươi vì cái gì trước khi đi thậm chí không nguyện ý cùng mụ mụ nói câu nào?" Nhìn xem mẫu thân phảng phất đột nhiên giàn mua mấy chục tuổi bộ dáng tiểu tụy, Tô Vũ Tình nước mắt không cầm được chảy xuống, nhưng vẫn là cố nén không bỏ nhìn hướng mẫu thân nói ra, "Mụ mụ, gặp lại, lời ta muốn nói đều lưu tại trên bàn ăn trên tờ giấy. Nói xong, nàng lôi kéo Dương hành lý ngay lập tức đi ra ngoài phòng. Nàng sợ chính mình dừng lại thêm nữa dù là khoảnh khắc như thế, đều có khả năng không cách nào lại quyết định rời đi. Trời chiều xuyên thấu qua rèm cửa tại Lý Vượng Chi trên mặt cắt chém ra sáng tối giao giới, nàng trông thấy nữ nhi Dương hành lý trong khe hở lộ ra màu lam nhạt khăn lụa, đó là Tô Vũ Tình 12 tuổi sinh nhật lúc các nàng cùng một chỗ chọn lựa. Ký ức đột nhiên như thủy triều chảy ngược, nàng nhớ tới trong phòng sinh lần thứ nhất chạm đến ấm áp tã lót, nhớ tới ly hôn đêm đó nữ nhi nắm chặt nàng góc áo nói mụ mụ đừng không quan tâm ta, nhớ tới Tô Vũ Tình đều là tận khả năng đối với mình triển lộ ra đáng yêu vui sướng nét mặt tươi cười. Lý Vượng Chi chất phát đứng dậy, đột nhiên lảo đảo xông về bàn ăn, lòng bàn tay run rẩy sờ về phía nữ nhi trước khi đi lưu tại bàn ăn tờ giấy. Từ bản bút ký kéo xuống trang giấy thượng dùng xinh đẹp bút tích viết Tô Vũ Tình đối nàng tràn đầy cảm kích cùng yêu thương, không có một câu phẫn nộ cùng chỉ trích, thậm chí tại cuối cùng nàng còn biểu đạt quan tâm. Mụ mụ, nhớ kỹ đúng hạn ăn lông mày lửa mới, dựa không muốn luôn ném loạn, nhớ kỹ đặt ở tủ TV thứ hai cách, nơi đó ngươi xem TV cầm điều khiển từ xa thời điểm sẽ thấy, mới sẽ không luôn quên ăn đột nhiên. Lý Phượng Chi cả người run lên, cả người thần sắc tựa hồ cũng biến hóa. Hành lang đèn cảm ứng theo tiếng đóng cửa thứ tự sáng lên, Tô Vũ Tình cuối cùng nhìn lại tiến ảnh bị cửa chống trộm cắt chém thành mảnh vỡ. Lý Phượng Chi run rẩy chỉ tiêm cơ hồ muốn bóp nát trong tay nhắn lại. Phía trên văn tự tại nước mắt trung choáng thành mơ hồ một đoạn. Nàng đột nhiên phá tan cái ghế phóng tới cửa trước, dép lê tại trong hành lang bước ra sốc xếp tiếng vọng. Tình tình, khàn khàn kêu gọi kinh bay hành lang trên bệ cửa sổ chim sẻ, đã đi xuống một loạt thang lầu, xuống lầu chỗ góc của Tô Vũ Tình, tại mẫu thân một tiếng này kêu gọi tới, trực tiếp đợi ngay tại chỗ. Tô Vũ Tình toàn thân kịch chấn, dương hành lý dòng dọc cắm ở đầu bậc thang không tiếp tục di động xuống dưới. Chân mặc rõ ràng cảm nhận được nàng trong nháy mắt cứng ngắt chỉ tiêm, giống như bị đóng băng ở cánh bướm. Tựa hồ là nghe được nữ nhi dừng lại thanh âm, Lý Phượng Chi lập tức bay nhanh chạy tới. Bởi vì xuống lầu tốc độ quá nhanh, nàng cơ hồ là ngã hạ tối hậu lượng cấp nấc thang, đầu không cẩn thận đụng phải trên mặt tường, tán loạn tóc mai gian lập tức dính vào cái chán cùng bức tường va chạm ra tơ máu. Tình tình, chớ đi, đúng mụ mụ không tốt, mụ mụ sai. Mụ mụ sẽ không lại mắng ngươi. Nghe được mẫu thân đối với mình xưng hô, Tô Vũ Tình trong nháy mắt khống chế không nổi, nước mắt từ hốc mắt trào lên mà ra nhào vào mẫu thân ôm ấp. Mẹ! Tô Vũ Tình rốt cục khóc ra thành tiếng, cái này âm thanh kêu khóc kinh nát vắt ngang nhiều năm tầng băng. Rốt cục, chính mình rốt cục lần nữa nhìn thấy mẫu thân trở về. Đã nhanh có 3 năm, sắp có 3 năm không có nhìn thấy mẫu thân trở về. Tuy nhiên trong lòng rung động, nhưng là Tô Vũ Tình biết, mẫu thân trở về thời gian đều là rất ngắn. Rất ngắn. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 giờ, nàng liền lại sẽ rời đi. Hảo hài tử, mụ mụ biết ngươi những năm này chịu ủy khuất, đều là mụ mụ sai. Lý Vượng Chi ôm Tô Vũ Tình khóc thút thít nói. Giờ phút này liền xem như Trần Mặc, đều bị một màn quỷ dị này ngạc nhiên đến. Nhưng là hắn có thể cảm thụ đi ra, trước mắt Lý Vượng Chi rõ ràng không phải vừa rồi Lý Vượng Chi. Tựa như đúng, giống như đúng hoàn toàn biến thành người khác. Vô luận đúng thần sắc, ngữ khí cũng hoặc là nói là động tác. Trần Mặc cảm giác không sai, trước mắt Lý Phượng Chi cùng vừa mới Lý Phượng Chi là cùng một người hai loại nhân cách khác nhau. Lý Phượng Chi từ khi bị Tô Thành Phong kích thích về sau, liền xuất hiện nhân cách phân liệt. Lúc bình thường rất bình thường, nhất điên lên liền sẽ cầm Tô Vũ Tình xuất khí. Ban đầu thời điểm, nàng xác thực chỉ có hai người kia cách. Nhưng là mỗi lần khi dễ xong nữ nhi của mình, nàng lại hội lâm vào thật sâu tự trách. Tại loại này nội tâm có thụ dày vò tình huống dưới, nàng ra đời người thứ ba cách. Nhất cái chỉ có cực tiểu số tình huống dưới mới có thể xuất hiện, trong mắt chỉ có nữ nhi bảo bối nhân cách. Sở dĩ xuất hiện tình huống rất ít, là bởi vì Tô Vũ Tình dù là lại bị quất, lại thống khổ, cũng đều là tận khả năng mặt đối với mâu thân lộ ra ý cười, mà không phải đau thương thần sắc. Nàng sẽ tận lực đem đụng phải tất cả mặt trái năng lượng chính mình tiêu hóa hết, chỉ có chính mình thực đang tiêu hóa không xong thời điểm, nàng mới có thể tại Lý Vượng Chi trước mặt biểu hiện ra sự yếu đuối của chính mình thống khổ. Làm tình huống này xuất hiện thời điểm, Lý Vượng Chi cái này người thứ ba cách liền sẽ bắt đầu thượng tuyến. Tại người này cách dưới, nàng sẽ đem tất cả yêu đều chút xuống cấp nữ nhi bảo bối của mình, tận chính mình hết thảy đi che chở nàng. Hai người khác cách tạo thành tất cả thua thiệt cùng nhường nữ nhi nhận đến tất cả ủy khuất cùng thống khổ, đều biến thành thuộc về nàng muốn gánh vác cùng hoàn lại tội nghiệp. Cho nên tại người này cách dưới, nàng hội hết thảy lấy nữ nhi cảm xúc làm ưu tiên, tận khả năng yêu mến che chở nữ nhi. Đây cũng là Tô Vũ Tình qua nhiều năm như vậy một mình lưng beo nhiều như vậy tâm tình tiêu cực dưới, còn có thể kiên trì nguyên nhân một trong. Cái kia chính là mẹ của mình sẽ ở một ít đặc biệt thời gian đột nhiên trở về nhìn chính mình, yêu chính mình. Đây là nàng tại những năm này rất nhiều bi thương thống khổ thời khắc kế tiếp trọng yếu một tuần lễ trông mong. Thấu chương xong, chương 74, cười lên càng đẹp mắt. Chương 74, cười lên càng đẹp mắt. Nhưng rất đáng tiếc, đối Tô Vũ Tình tới nói mẫu thân trở về số lần quá ít. Mà mẫu thân trở về tiêu chí, chính là nàng đối với mình xưng hô. Chỉ có nàng bắt đầu gọi mình vì Tình Tình thời điểm, mới nói rõ cái kia yêu mẹ của mình trở về. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta vẫn còn muốn đi. Tô Vũ Tình khóc một lát sau, buông lòng ra mẫu thân. Bởi vì nàng biết, mẫu thân về đến không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ đi. Nàng sở dĩ trước đó cùng Trần Mặc nói muốn chọn môn học tâm lý học khoa tâm thần, vì chính là mẫu thân. Nàng tin tưởng, mẫu thân không phải không yêu nàng, mà là bởi vì mẫu thân thụ đau lòng quá nặng đi, dẫn đến nàng bị bệnh. Cái bệnh này rất khó trị, nhưng nàng muốn chữa khỏi mẫu thân. Bộ dạng này, cái kia đối với mình tràn ngập yêu mẫu thân mới có thể vĩnh viễn lưu tại thế giới của nàng chung. Tình Tình, tha thứ mụ mụ, chớ đi có được hay không? Giờ phút này Lý Phượng Chi một mặt từ ái bộ dáng nhìn về phía Tô Vũ Tình, ôn nhu nói: "Mụ mụ, một ngày không có ngươi, ta thật tiếp nhận không nổi nữa." Tô Vũ Tình hai mắt đẫm lệ nhìn hướng mẫu thân, hy vọng có thể đạt được nàng lý giải. A Di, nếu như ngươi thật yêu Vũ Tinh, phải làm nhất chính là giảm bớt Vũ Tinh gặp thống khổ khả năng. Ngài mạnh như vậy lưu nàng, tại hiện nay gia đình hoàn cảnh dưới, đối với nàng mà nói cũng không nhất định đúng chuyện gì tốt, ta đáp ứng ngươi, nàng tại ta bên kia tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ một tia bị khuất, còn xin ngươi yên tâm đem nàng giao cho ta. Trần Mặc nhìn về phía lúc này trạng thái tinh thần hoàn toàn không giống Lý Vượng Chi mở miệng nói ra. Nghe lần này giống như là trong hôn lễ mặt tân lang quan diện đối nhà gái phụ mẫu mới có thể nói lời nói, Tô Vũ Tỉnh trong lòng không khỏi lần nữa rung động. Hai cái người mình yêu, đồng thời cũng bảo vệ mình người, giờ phút này đều tại bên cạnh mình, đối Tô Vũ Tỉnh tới nói chính là hạnh phúc nhất thời khắc. Lý Vượng Chi đột nhiên dùng tay nắm lấy Trần Mặc cùng Tô Vũ Tỉnh tay, cái này đều là thẳng tắp sống lưng nữ nhân giờ phút này còn xuống như trong gió cỏ đau, mụ mụ vô dụng, không có cách nào một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi bây giờ tìm được cái không sai nam hải tử, mụ mụ mừng thay cho ngươi, Trần Đông Học, A Di tin tưởng ngươi, bất quá ngươi nếu là khi dễ Vũ Tinh. Trần Mặc đang muốn mở miệng, lại bị nàng nắm lấy hai tay đặt tại Tô Vũ Tỉnh lòng bàn tay, tự rêu lắc đầu nói ra, Vũ Tinh có thể tín nhiệm nam sinh nhất định đúng đáng tin cậy, A Di cái gì cũng không nói. Lý Vượng Chi tay lạnh đến giống như từ hầm băng bước đi ra, lại đem hai người trẻ tuổi ra thịt tuổi đến nóng lên, nha đầu này sinh ra liền không quen cùng người khác nói chính mình khó xử cùng khó chịu sự tình, liền làm phiền ngươi nhiều lưu tâm nhiều chiều cố. Lý Vượng Chi nói xong cuối cùng sờ lên nữ nhi dương hành lý thượng cái kia trời nắng bé con vật trang sức, đó là Tô Vũ Tỉnh sơ trung thi niên cấp 10 vị trí đầu lúc ương nàng mua, lúc ấy nàng vội vàng cấp nhi tử tuyển sữa bột lại quên khích lệ. Tô Vũ Tỉnh ba bước vừa quay đầu lại nhìn hướng mẫu thân, lại nhìn thấy mẫu thân một mặt từ ái đối với mình phất phất tay. Rốt cục Tô Vũ Tỉnh trong lòng cuối cùng một khối đá cũng buông xuống. Nàng sợ nhất chính là tại chính mình rời đi thời điểm, hội cùng mẫu thân sinh ra kịch liệt xung đột cùng cãi lộn. Dạng như vậy liền xem như nàng thành công thoát đi cái nhà này, nàng cũng sẽ không nhịn được hồi tưởng lại hôm nay mình cùng mẫu thân ở giữa náo ra tới không vui. Nhưng là hiện tại, mẫu thân trở về, còn chúc phúc chính mình, còn cười đưa chính mình rời đi, cái này khiến Tô Vũ Tỉnh cảm giác chính mình hôm nay trở về viên mãn. Nội tâm của nàng bị to lớn cảm giác hạnh phúc cùng nhẹ nhõm cảm giác trố vây quanh, lấy trợ ở cao hưng đến đều có chút lớn mật, một tay kéo lấy hành lý, nàng gái tay còn lại trực tiếp đem Trần Mặc cánh tay ôm vào trong ngực, cả người đều vui vẻ đến nương đến Trần Mặc trên thân. Đến mức Trần Mặc cánh tay có thể rõ ràng chạm đến nàng cái kia một nửa non mềm mềm mại xúc cảm. Nhìn thấy đối phương giờ này khắc này một mặt hạnh phúc giải thoát bộ dáng, Trần Mặc cũng là bị nàng cảm nhiễm nở nụ cười. Hai người trở lại trên xe taxi lúc, liền liên tài xế đều cảm giác được Tô Vũ Tỉnh biến hóa. Làm sao cảm giác tiểu cô nương rời đi một chuyến trở về trở nên đặc biệt vui vẻ bộ dáng? Đúng gặp được chuyện tốt gì sao? Tài xế cười trêu chọc nói. Đúng vậy a, phá cào thẻ chung 100 khối đâu, một hồi cấp sư phụ ngươi thêm 10 khối. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Vậy thật đúng là chúc mừng a, mặc kệ thưởng lớn tiểu tưởng, có thể chúng thưởng đã nói lên ngươi vận thế tới, đều là chuyện tốt a. Tài xế cười nói xong tiếp tục nói, tiểu cô nương, tuy nhiên trước ngươi dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng là ngươi bây giờ cười lên dáng vẻ càng đẹp mắt, bình thường hay là nên nhiều tiếu, hảo vận tự nhiên đến. Tạ ơn sư phó, ta hội nhớ. Tô Vũ Tỉnh cũng là khó được cùng người ngoài có thể trực tiếp đáp lời. Trần Mặc cũng đúng hơi kinh ngạc Tô Vũ Tỉnh cải biến, nhưng là nàng có thể có như vậy cải biến rất tốt, Trần Mặc rất là cao hứng. Bất quá ở trên xe trước đó, Trần Mặc lại rõ ràng nhất cảm giác được tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi cùng quan sát hai người mình. Hắn không biết là không phải là ảo giác của mình. Trước đó mang Tô Vũ Tỉnh khi về nhà còn không có cảm giác này, thế nhưng là trở ra sau lại đột nhiên có cảm giác như vậy. Có lẽ là Tô Vũ Tỉnh mẫu thân không nỡ lại vụng trộm đi theo xem đi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Trần Mặc vẫn cảm thấy có chút không thích hợp cảm giác. Theo xe taxi khởi động, hắn còn đang thỉnh thoảng quay đầu xuyên tấu qua phía sau xe cửa sổ nhìn ra phía ngoài, muốn nhìn một chút đúng không phải mình xuất hiện cái gì ảo giác. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tô Vũ Tỉnh cũng là cảm giác được bên người Trần Mặc dị dạng, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Trần Mặc nhìn về phía Tô Vũ Tỉnh cười lắc đầu, chỉ để lại Tô Vũ Tỉnh một mặt hồ nghi biểu lộ. Thật cảm giác ta bị sai sao? Trần Mặc cuối cùng nhìn lướt qua ngoài cửa sổ xe, liền không tiếp tục lung tung nhìn quanh. Về đến trong nhà, đem hành lý cất kỹ về sau, Trần Mặc cùng Tô Vũ Tỉnh đem nồi cơm điện chung còn lại khoai sọ xương sườn cơm cấp sau khi ăn xong, lúc này mới trực tiếp cùng nhau tới trường học lớp tự học buổi tối đi. Tự học buổi tối cùng ba ngày không giống, mọi người tưởng muốn làm sao đổi chỗ ngồi ngồi liền làm sao đổi chỗ ngồi ngồi. Lao sư bình thường sẽ không quản. Cho nên Trần Mặc cùng Tô Vũ Tỉnh đi vào lớp thời điểm, nhìn thấy chính là Triệu Duyệt Duyệt cùng Hoàng Mậu ngồi ở hàng thứ hai, nàng cố ý đem hàng thứ nhất để lại cho Trần Mặc cùng Tô Vũ Tỉnh. Nhìn thấy một màn này, Tô Vũ Tỉnh sắc mặt đỏ lên một lần, không có nói nhiều ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Trần Mặc liền nhau Tô Vũ Tỉnh sau khi ngồi xuống cười nhìn về phía Triệu Duyệt Duyệt nói, chúng ta Tiểu Duyệt Duyệt cũng có như thế hiểu chuyện thời điểm, ba ba rất vui mừng. Cái kia không bày tỏ một chút sao? Đêm dài đằng đẵng, không có đồ ăn vặt làm bạn nhưng quá khó chịu. Triệu Duyệt Duyệt cười hì hì nhìn về phía Trần Mặc. Vợ đỡ quỷ, liền biết ngươi không đơn thuần như vậy hảo tâm. Trần Mặc cười chửi bậy một câu đưa cho Triệu Duyệt Duyệt 50 đồng tiền. Mụ a, nhiều như vậy. Triệu Duyệt Duyệt tiếp cũng không dám tiếp. Trước đó Triệu Duyệt Duyệt trêu chọc một chút Trần Mặc, thầm thường đối phương nhiều nhất cấp 10 đồng tiền, trong đó có một nửa nàng đều sẽ dùng trở lại Trần Mặc trên người mình. Còn lại nàng cũng là mua lại mọi người phân ra ăn. Nhưng là 50 khối thế nhưng là khoản tiền lớn, cho nàng nàng cũng không biết làm sao tiêu. Trần Mặc sở dĩ hào ném 50 khối, chỉ là bởi vì Tô Vũ Tỉnh hôm nay phát ra từ nội tâm cười, hắn chuẩn bị chúc mừng một lần. Thấu chương xong, chương 75, vô địch đấu pháp. Chương 75, vô địch đấu pháp. Bệnh viện trong phòng bệnh, ngồi tại trưởng phu trước giường bệnh, Lý Vượng Chi trong tay còn nắm nuốt Tô Vũ Tỉnh lưu lại tờ giấy, thần bất thủ xá sững sờ nhìn xem. Lý Cương đã biết được Tô Vũ Tình rời đi sự tình, biết được nhất cái còn vừa thành niên nữ hài tử, cư nhiên trực tiếp đem đến nam sinh trong nhà đi ở đây cũng quá làm loạn. Hắn trước tiên tưởng rằng Lý Phượng Đàn lần này xác thực đem Tô Vũ Tình bị hù quá sức, cho nên nghĩ đến bang Lý Phượng Đàn đem người khuyên trở về. Dù sao mẫu nữ ở giữa có thể có cái gì cách đêm từ đâu, nhưng ai có thể nghĩ Lý Phượng Đàn lại còn nói không cần đi quản, theo hài tử cao hứng liền tốt. Một khắc này, hắn thấy được Lý Phượng Đàn những ngày tuổi trẻ có thanh minh thần sắc. Rất hiển nhiên, nói ra câu nói này thời điểm nàng cũng không có ở vào hồ đồ trạng thái. Tuy nhiên Lý Cương đối Lý Phượng Đàn yêu rất sâu, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nhìn không ra Lý Phượng Đàn lúc nào đúng bệnh trạng. Có thể nói từ khi bị Tô Thành Phong làm bị thương về sau, nàng liền cơ hồ bao giờ cũng không ở vào bệnh trạng chung. Dù là chính mình đối nàng vô cùng tốt, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút có chỗ hòa hoãn. Tâm bệnh của nàng vẫn luôn không có tốt hơn, có lẽ chỉ có làm Tô Thành Phong sau khi chết nàng mới có thể quên ký người này đi. Thậm chí có khả năng, đến hắn chết, nàng đều không nhất định có thể quên. Hai mẹ con nhưng thật ra là có chút điểm giống nhau. Cái kia chính là mình nhận định người, chính là nhận định. Người kia tại trong lòng của các nàng đúng vô cùng trọng yếu tồn tại. Cơ hồ đạt đến không có thể thay thế trình độ. Tô Vũ Tình lúc trước phát hiện Trần Mặc không có nhận ra nàng đến thời điểm, nàng cũng là cảm xúc xa suốt thật lâu. Đó là bị mẫu thân trách cứ lúc đều chưa từng có xa suốt cảm xúc. Nhưng theo cùng Trần Mặc dần dần tiếp xúc, phát hiện hắn trên bản chất cũng không có bao nhiêu biến hóa sau khi, Tô Vũ Tình cũng liền không thèm để ý Trần Mặc quên chính mình chuyện này. Thanh mai trùng phùng cố nhiên lãng mạn, nhưng lần nữa quen biết cũng vẫn có thể xem là một loại mỹ hảo. Đã là trên trời rơi xuống lại là thanh mai, còn có càng vô địch đấu pháp sao? Nếu như khi còn bé chính mình không có để lại cho hắn cái gì khắc sâu ấn tượng, nhường hắn nhớ kỹ, cái kia mình bây giờ thì càng hẳn là cố gắng. Cho nên Tô Vũ Tình tỉnh lại mà bắt đầu. So với mẫu thân, Tô Vũ Tình đối với từ tâm lý của ta điều tiết năng lực muốn càng hơn một bậc. Lý Cương nhìn nhiều năm như vậy bệnh trạng thái Lý Phượng Chi, khó được thấy được nàng có như thế thanh minh thời khắc, thế là hắn cũng liền không nói thêm lời phương diện này sự tình. Chỉ là hắn có thể nhìn ra, nữ nhi rời đi nhường Lý Phượng Chi cả người đều trở nên càng thêm cô đơn. Có lẽ nàng đem chính mình đối Tô Thành Phong yêu cùng hận tất cả đều bắn ra đến giữa lông mày cùng phụ thân có chút tương tự Tô Vũ Tình trên thân. Làm người sau khi rời đi, hận chủ thể dần dần bóc ra trở lại bản chủ bên trên, cái kia nàng đối nữ nhi còn lại cũng chỉ có yêu. Tự nhiên là đối nữ nhi rời đi cảm thấy cô đơn. Nhưng nàng cũng rõ ràng tình huống của mình, nữ nhi lưu tại bên cạnh mình cuối cùng sẽ bị chính mình không cách nào khống chế trạng thái tinh thần cấp tổn thương đến. Thà rằng như vậy, không bằng thả nàng rời đi. Ngay tại hai người riêng phần mình im lặng chính mình nghĩ đến chính mình sự tình lúc, trong phòng bệnh bỗng nhiên vào một người, nhất cái dáng dấp cùng Lý Cương bộ dáng cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân. Đây là Lý Cương thân đệ đệ Lý Thiết. Vừa mới tiến vào phòng bệnh, ánh mắt của hắn trước hết rơi vào Lý Phượng Chi trên thân. Sau đó mới nhìn hướng Lý Cương nói, "Ca, ngươi thương thế nào?" "Không có việc gì, chính là không cẩn thận đâm hư nội tạng, yêu cầu nhiều điều dưỡng một số thời gian." Lý Cương không quan trọng nói. "Vậy là tốt rồi." Lý Thiết tiếp tục nhìn thoáng qua ngây người tại nguyên chỗ Lý Phượng Chi, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Cương đạo, "Ta hôm nay nhìn thấy Vũ Tinh kéo lấy Dương hành lý đi theo nhất cái nam sinh ngồi xe đi, đây là có chuyện gì?" Hai từ sự tình, chúng ta làm phụ huynh cũng không rõ ràng lắm, hiện tại hài tử không giống chúng ta trước kia, có chủ kiến vô cùng. Lý Cương cũng là không có giải thích thêm, nhẹ nhàng trả lời. Nói cũng đúng. Lý Thiết ánh mắt lấp lóe, không tiếp tục nói, mà là cầm lấy bệnh đầu giường dao gọt trái cây cùng quả táo, bắt đầu gọt lên hoa quả tới. Trong phòng học, dựa theo Trần Mặc phân phó mua một đống tiểu đồ ăn vặt, Triệu Duyệt Duyệt lúc này vui vẻ tọa hạ chuẩn bị bắt đầu chia đồ ăn vặt. Bạn học trung quanh nhóm thấy được lập tức nhào tới liền muốn đoạt, kém chút không cho Triệu Duyệt Duyệt tức chết. Thật vất vả bỏ ra 50 khối đại dương mua về một đống lớn đồ ăn vặt, còn chưa kịp tuyển ra mình thích ăn đây này, kết quả là bị cướp không mấy thứ. Trần Mặc lúc này cười an ủi, được rồi, mọi người phân ra ăn cũng náo nhiệt, tiền này cho ngươi vốn chính là mua đồ ăn vặt trở về chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Triệu Duyệt Duyệt nghi ngờ nhìn về phía Trần Mặc. Chúc mừng một chuyện tốt. Trần Mặc liếc nhìn Tô Vũ Tình một cái nhạt cười nói, a, nguyên lai là như vậy, chúc mừng chúc mừng. Triệu Duyệt Duyệt trong nháy mắt liền hiểu lầm, lập tức cười ha hả chắp tay chúc mừng. Nàng còn tưởng rằng là Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình triệt để xác nhận quan hệ đâu. Trần Mặc vừa nhìn liền biết nàng hiểu lầm, nhưng là không có giải thích thêm. Rất nhanh tự học buổi tối tiếng chuông vang lên, Lý Nham tiến vào phòng học nhìn thấy các bạn học còn có chút hò hét ầm ĩ, lúc này mỉm cười nói, các bạn học, tự học buổi tối đã bắt đầu, mọi người tận lực giữ yên lặng, còn có đi học không muốn ăn cái gì ha. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người cũng là rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Ngày bình thường lão sư nào đối các bạn học tốt, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Có lão sư dựa vào nghiêm khắc quản giáo ở học sinh, có lão sư lại dựa vào để ý lung lạc lấy học sinh. Lý Nham chính là cái sau, hắn bình thường đối các bạn học rất tốt, mọi người tự nhiên nguyện ý bán hắn một bộ mặt. Theo mọi người im lặng xuống tới, Trần Mặc nhìn thấy Tô Vũ Tình ngay tại hiếm thấy đi học chơi điện thoại di động. Trần Mặc hiếu kỳ đưa tới, lại thấy được nàng ngay tại tìm kiếm bảo mẫu làm việc hạng mục công việc. Cái này khiến Trần Mặc không khỏi cười. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại, không cần tận lực làm chuyện gì. Trần Mặc mỉm cười nói. Như vậy sao được, quét dọn vệ sinh, nấu cơm cái gì ta cũng có thể. Tô Vũ Tình cố chấp nhìn về phía Trần Mặc. Nàng cũng không thích theo dựa vào người khác, nàng càng hy vọng thông qua năng lực của mình đi đổi lấy ích lợi của mình. Tìm tới dựa vào Trần Mặc cũng không phải là nàng năng lực thượng xuất hiện vấn đề, mà là tâm lý của nàng phương diện đã gần như sụp đổ. Cho nên nàng màn đêm buông xuống trong miệng nói đúng bộ thân thể này mắc mưa tưởng tại Trần Mặc nơi này ngủ lại, kỳ thật chân chính muốn nói là nội tâm của mình ướt đẫm, Trần Mặc có thể hay không cho nàng ở ướt tâm nhất cái cảng chỉnh rõ. Coi như không đầu nhập vào Trần Mặc, lấy cố gắng của nàng cùng cá tính, tùy tiện tìm một nhà nguyện ý thu lưu cửa hàng của nàng, nàng như thế có thể sống sót. Nhưng là thân thương thế tốt lên rũ, đau lòng khó lành. Nếu như đêm đó không phải Trần Mặc thu lưu nàng, lòng của nàng đã triệt để chết rồi. Nhìn xem Tô Vũ Tình cố chấp bộ dáng, Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói, công việc này đúng nhìn chủ nhân an bài thế nào, trên mạng nói không tính. Tô Vũ Tình hơi đỏ mặt nói, vậy ngươi dự định an bài thế nào? Ừm, chờ ta suy nghĩ thật kỹ sẽ cho bọn ngươi đi ra. Trần Mặc một mặt cười xấu xa bộ dáng nói ra. Thấu chương xong, chương 76, thật có chút chuẩn. Chương 76, thật có chút chuẩn. Không có làm việc muốn làm gì phiền não, Tô Vũ Tình lúc này mới cầm sách lên bàn bắt đầu học tập. Lớp đầu tiên rất nhanh liền kết thúc. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi trong lúc đó, Trần Mặc thông khí thời điểm, ở phòng học bên ngoài thấy được ngoài ý muốn một màn. Bởi vì hắn nhìn thấy Chu Hạo cư nhiên ngăn chặn ba nữ sinh. Chu Hạo từ trước đến nay cùng nữ sinh không có cái gì gặp nhau, chớ nói chi là khi dễ nữ sinh. Trần Mặc hiếu kỳ tới gần một chút, còn không đợi hắn đến gần, liền nhìn thấy ba nữ sinh hoảng sợ gà con mổ thóc như thế nhẹ gật đầu, cuối cùng tất cả đều chạy ra. Lúc này Chu Hạo xoay đầu lại phát hiện Trần Mặc tại phụ cận, lúc này một mặt vẻ xấu hổ. Hạo tử, ngươi bây giờ thật là uy phong a, khí thế đều đặt tới nữ sinh trên đầu. Trần Mặc trêu ghẹo nói, chỗ nào, ba người này buổi chiều tan học thời điểm hại đan luyện quẳng xuống lâu, lại là chật chân lại là nát phá ra, kết quả là như thế ném nàng chạy, thật sự là quá phận, ta không nhịn được lúc này mới uy hiếp các nàng vài câu. Chu Hạo tức giận nói ra, vì sự tình gì? Tựa như là oan uổng nàng hướng lao sư cáo trạng loại hình, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi vừa mới nói rằng buổi trưa tan học thời điểm, ta làm sao không phát hiện? Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, chính mình cùng Tô Vũ Tình ở trường học hơi chút lưu một chút thời gian, nhưng không thấy được ban một có náo cái gì cãi lộn thanh âm. Cũng chính là ngươi cùng tẩu tử đi xuống lâu không bao lâu sự tình. Chu Hạo vô ý thức nói ra. Ừm. Ngươi ở đâu nhìn thấy chúng ta xuống lầu? Ta đi qua ngươi lớp nhưng không thấy được ngươi. Trần Mặc kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo lúc này sờ lên cái hót ngượng ngùng cười hát nói, ta đây không phải sợ ngươi trông thấy ta một người ở phòng học chờ nữ hải tử xấu hổ nha, cho nên nhìn thấy các ngươi ta liền trốn đi. Nghe nói như thế, Trần Mặc lúc này không nói gì nhất yếu. Gia hỏa này nhìn xem nhân cao mã đại, tính tình lại là xấu hổ vô cùng. Cái kia như thế xem ra, lúc ấy đã bị ngươi phát hiện khúc đan luyện thụ thường, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Đây không phải là nói nhảm, ta đương nhiên đúng phát huy giúp người làm niềm vui tinh thần giúp bạn học một tay. Chu Hạo một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nói ra. Nói ngược lại là thằng tiêu ngạo, ngươi không thừa dịp cơ khai du đi. Trần Mặc ánh mắt nghiêng liếc nhìn về phía Chu Hạo cười nói, cái kia làm sao có thể, ta đúng chính nhân quân tử, thuần gia môn, sao có thể làm loại chuyện này? Ta chính là đem nàng lưng đến giáo y thất, giúp nàng đơn giản nơi sửa lại một chút vết thương mà thôi. Chu Hạo đội vàng khoát tay nói ra, vậy chúc mừng ngươi a, phen này tiếp xúc, nghĩ đến quan hệ của các ngươi khẳng định tiến triển rất không tệ. Trần Mặc mỉm cười nói, cái kia ngược lại là không có cảm giác, nhưng nói chuyện ngược lại là nói lên, hiện tại nhìn thấy nàng không đến mức cùng trước đó khẩn trương như vậy. Chu Hạo cười ha hả nói, đúng rồi, vậy ta giao phó ngươi sự tình, ngươi đi làm sao? Quên, buổi chiều đều bận rộn xử lý chuyện của nàng, vấn đề này ta đem quên đi. Chu Hạo đội vàng sững sờ cười nói, chờ tự học buổi tối kết thúc ta trong đêm đi qua một chuyến. Cái kia ngược lại là không đội như vậy, ngươi nhìn xem lúc nào có rảnh lúc nào đi thôi, bất quá từ ngươi cung cấp manh mối, đến cảnh sát nghiên cứu tham khảo, bộ tự xác nhận, vẫn là yêu cầu thời gian nhất định, ngươi tốt nhất tại khúc đan luyện phụ thân biết chuyện của các ngươi trước đó đem chuyện này cấp xử lý, bởi vì tại mọi người trong lòng gieo xuống ấn tượng đầu tiên sẽ ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận người đối cùng một sự vật cách nhìn. Tỷ như ngươi tại khúc đan luyện phụ thân trong lòng lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là không tốt, cái kia coi như phía sau ngươi làm người tốt chuyện tốt, cũng là tương đối khó cải biến hắn ý nghĩ trong lòng, nguyên bản khả năng chỉ cần một kiện người tốt chuyện tốt liền để hắn tán thành ngươi, hiện tại khả năng liền cần 10 cái. Cho nên ngươi tốt nhất tại khúc đan luyện phụ thân trong lòng lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là tốt, cái kia đằng sau coi như nghe được nhất thứ gì không tốt, hắn cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi ngươi, chí ít sẽ đối với ngươi nhiều giữ lại mấy phần tín nhiệm. Trần Mặc nghiêm túc nói, mẹ tiếp lão Mặc, ngươi đúng tâm lý học đại sư à, ta nghe đúng thể hồ quán đỉnh, ta chưa mai tan học liền lập tức tới ngay. Chu Hạo cười vô vô Trần Mặc bả vai nói ra. Trần Mặc cùng Chu Hạo nói dứt lời thời điểm, phát hiện Tô Vũ Tình, Triệu Duyệt Duyệt các nàng chính cùng một đám nữ sinh đang nhìn một bản ngôi sao gì tòa tương quan thư tịch. Nhìn thấy Trần Mặc trở về, Tô Vũ Tình nhìn hắn một cái, lúc này sắc mặt đỏ lên một lần. Nhìn cái gì đấy? Trần Mặc hiếu kỳ đưa tới, kết quả trực tiếp bị Triệu Duyệt Duyệt đẩy ra. Nhưng lấy hắn nhiều năm làm hình cảnh dưỡng thành cường đại quan sát năng lực, dù là chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn cũng vẫn là thấy được. Tô Vũ Tình, Triệu Duyệt Duyệt còn có những nữ sinh khác vây quanh nữ sinh kia trên bàn học quyển kia chòm sao thư tịch bên cạnh bàn bút ký bên trong, chính biết chính mình, Tô Vũ Tình sinh nhật, hắn còn chứng kiến Triệu Duyệt Duyệt cùng Hoàng Mậu sinh nhật. Tại khác biệt sinh nhật bên cạnh còn biết chòm sao tên. Xem xét chính là nữ sinh thích nhất dùng chòm sao đến xứng đôi một lần hai người độ phù hợp cách chơi. Trần Mặc không có để ý, ngồi về tới Triệu Duyệt Duyệt trên chỗ ngồi. Rất mau theo lấy đi học tiếng chuông vang lên, Tô Vũ Tình cũng là ngồi về tới Trần Mặc bên người. Trần Mặc phát hiện Tô Vũ Tình sau khi trở về liền bắt đầu mân mê lên điện thoại di động. Trước đó nàng thích xem trong nước huyền học tri thức, lúc này nàng lại là ngoài ý muốn nhìn lên 12 chòm sao tin tức tương quan. Trần Mặc thấy được nàng đang tra chính mình chòm song tử chòm sao tính cách được điểm. Trên điện thoại di động biểu hiện ra, chòm song tử nữ sinh tâm tình chập chờn khá lớn, loại này không ổn định tính khả năng đạo đưa các nàng tại đối mặt áp lực lúc lại càng dễ sinh ra hầm hực cảm xúc. Các nàng ưa thích chuyện mới mẹ vật, đối hoàn cảnh mới thích ứng năng lực mạnh, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa các nàng dễ dàng bởi vì truy cầu mới mẹ cảm giác mà coi nhẹ nội tâm nhu cầu, dẫn đến áp lực tâm lý tích lũy. Trong song tử nữ sinh độc lập tự chủ, không thích ỷ lại người khác, loại tính cách này đặc điểm khả năng đạo đưa các nàng tại đối mặt khó khăn lúc càng có khuynh hướng một mình tiếp nhận, không dễ tầm xin giúp đỡ, từ đó tăng lên hợp lực cảm xúc. Các nàng thường thường coi trọng quan hệ nhân mạch, ưa thích cùng người giao lưu cùng hỗ động, nhưng mà, làm gặp được cùng người khác ngăn cách, xung đột hoặc mất đi liên hệ lúc, hội cảm thấy cô độc cùng mệt mỏi, gia tăng hoạn bệnh trầm cảm phong hiểm. Trong song tử nữ sinh có khuynh hướng cùng người khác so sánh cùng cạnh tranh, hy vọng tại từng cái phương diện lấy được thành công, làm cảm thấy không cách nào đạt tới mục tiêu dự chủ lúc, dễ dàng sinh ra bản thân mặt trái đánh giá cùng cảm giác bị thất bại, tiến tới lâm vào hầm hực cảm xúc chung. Tô Vũ Tình cảm giác chính mình trúng mấy điểm, không khỏi cảm giác Tròm Sao nói rất thần kỳ. Nhìn xem nàng một bộ chăm chú cùng sợ hãi than biểu lộ, Trần Mặc không khỏi nở nụ cười. Tròm Sao nói kỳ thật đại bộ phận đều là nói chọn nhân loại có chung cảm xúc phản ứng, những này rất dễ dàng cùng người đụng vào giống nhau, từ đó sẽ cho người cảm thấy thật rất chuẩn. Trần Mặc vừa mới chuẩn bị mở miệng nói rõ một chút những này không có gì tốt tin, liền thấy nàng bắt đầu lục soát cái thứ hai Tròm Sao tin tức tương quan. Mà cái này cái Tròm Sao tự nhiên là Trần Mặc Tròm Sao, nguyên vốn chuẩn bị đứng có lý tính góc độ nói rõ Trần Mặc, nhìn thấy Tròm Sao nói liên quan tới chính mình Tròm Sao đặc điểm nói rõ lúc, liên chính hắn cũng không khỏi theo bản năng sẽ đi cảm thấy cái đồ chơi này thật có điểm chuẩn. Thấu chương xong, chương 77, mang ngươi hạ tiệm ăn. Chương 77, mang ngươi hạ tiệm ăn. Trần Mặc từ Tô Vũ Tình trên điện thoại di động nhìn thấy, Tròm Cự Giải nam sinh tính cách đặc điểm. Trong Cự Giải nam sinh đúng rất có cảm tính cùng tình cảm người, bề ngoài của bọn hắn khả năng thoạt nhìn tỉnh táo cùng lý trí, nhưng nội tâm lại là phi thường mẫn cảm. Bọn hắn có mãnh liệt gia đình quan niệm cùng dục vọng bảo vệ, với người nhà cùng bằng hữu đều mười phần quý trọng cùng quan tâm. Nên Tròm Sao nam sinh bình thường cho người ta một loại thân thiết động lòng người ấn tượng, bọn hắn nam hiểu dùng ôn hòa phương thức cùng người khác câu thông, có khi thậm chí rất dễ dàng thắng được hảo cảm của người khác. Bọn hắn là phi thường mẫn cảm cùng cảm xúc hóa người, thường xuyên lại bởi vì một số chuyện nhỏ mà cảm thấy bất an hoặc khổ sở. Bọn hắn lại càng dễ nhận đến người khác ảnh hưởng, đối người khác cảm giác phi thường nhạy cảm, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình tự của người khác ba động. Bởi vậy, nếu như người chung quanh cảm xúc không quá ổn định lúc, hội để bọn hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Trong Cự Giải nam sinh bình thường là lãng mạn cùng tinh tế tỉ mỉ người, bọn hắn ưa thích đem cảm nộ cùng tình cảm chuyển hóa làm hành động, thường thường sẽ dùng các loại phương thức lãng mạn biểu đạt tình cảm của mình. Bọn hắn biết quan tâm cùng chiếu chú ý người ta, có thể dùng nhỏ nhất chi tiết đả động đối phương. Trừ cái đó ra, nên Tròm Sao nam sinh cũng phi thường tinh tế tỉ mỉ, bọn hắn có thể rất bén nhạy đọc hiểu người khác ngữ khí cùng biểu lộ. Trong Cự Giải nam sinh đối gia đình phi thường trọng thị, tình cảm của bọn hắn thế giới bình thường cùng gia đình mật thiết tương quan. Bọn hắn ý muốn bảo hộ cực mạnh, nguyện ý vì người nhà cùng bằng hữu trăm phương ngàn kế địa tận năng lực của mình đi bảo vệ bọn hắn, đồng thời thường thường hội không rõ chi tiết địa quan tâm người nhà cùng bằng hữu sinh hoạt cùng tình cảm tình huống. Nên Tròm Sao nam sinh cũng sẽ dùng chính mình ấm áp quan tâm phương thức tới chiếu cố cùng che chở người đứng bên cạnh hắn. Trong Cự Giải nam sinh bình thường là rất giỏi về biểu đạt cùng giao tế người, bọn hắn hiểu được dùng thân thiết ngôn ngữ cùng mình phương thức đặc biệt đến câu thông cùng giao lưu. Bọn hắn có ưu tú thính lực và lắng nghe kỹ xảo, có thể xâm nhập hiểu rõ người khác nhu cầu cùng cảm xúc. Trừ cái đó ra, nên Tròm Sao nam sinh cũng phi thường cơ trí cùng giải trí, bọn hắn hài hước hòa phong thú thường thường có thể phá vỡ cục diện bế tắc, vì nhân loại mang đến sung sướng cùng khoái hoạt. Trong Cự Giải nam sinh khuyết điểm đúng dễ dàng xa vào tại chuyện cũ, không cách nào đối mặt sự thật. Kỳ thật cũng không phải là mỗi đầu đều có thể cùng Trần Mặc chính mình đối đầu, nhưng là chống lại bộ phận rồi lại nhường Trần Mặc cảm thấy rất chuẩn. Là người khác nhìn Tròm Sao tính cách lúc nói, hắn còn có thể lý trí giải thích những này Tròm Sao tính cách nói bao dung tính. Nhưng nhìn thấy chính mình Tròm Sao tính cách nói lúc, nội tâm của hắn đều không nhịn được muốn hô một câu thật chuẩn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, những tính cách này là tính, đối với rất nhiều người đúng có thể đối đầu. Mà trong đó có không ít miêu tả cùng hắn đúng không khớp. Chỉ là đang nhìn những thứ này thời điểm, mọi người thường thường chọn tính đem không khớp tin tức cấp bỏ qua, chỉ chuyên chú vào chọn đối được tin tức của mình. Sau đó chính mình cho mình tẩy não thành tốt chuẩn. Đặc biệt là xa vào tại chuyện cũ, không cách nào đối mặt sự thật điểm ấy, Tô Vũ Tình gặp nạn về sau, đối Trần Mặc đả kích có thể nói không có một khắc biến mất qua. Một mực quanh quẩn trong lòng của hắn 10 năm, không phải vậy cũng không trở thành mỗi lần ngày mưa rông đều sẽ xuất hiện ảo giác nhìn thấy Tô Vũ Tình xuất hiện ở trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy không nội dung cho thật rất chuẩn. Tô Vũ Tình càng là chỉ chọn ưu điểm nhìn, cảm giác cùng Trần Mặc tất cả đều đối được. Bất quá Trần Mặc dù sao nhiều 10 năm kinh nghiệm, vẫn là lý tính rất nhiều, chỉ là chợt nhìn cảm thấy không ít đối được rất có thú, nhưng là cũng không coi là thật. Nói đến, Trần Mặc, Tô Vũ Tình, Triệu Duyệt Duyệt ba người, Triệu Duyệt Duyệt tháng nhỏ nhất, cho nên Triệu Duyệt Duyệt mới là xuất sinh sớm nhất, trong ba người lớn tuổi nhất cái kia. Nhưng biểu hiện bên trên, Triệu Duyệt Duyệt giống như là trong ba người nhỏ nhất cái kia. Chuyên chú xem hết Tròm Sao giới thiệu Tô Vũ Tình, vừa quay đầu, phát hiện Trần Mặc chính đang nhìn mình màn hình điện thoại di động, nàng lúc này hơi đỏ mặt nhấn xuống khóa bình phong khóa. Trần Mặc cười nhìn về phía Tô Vũ Tình, ngươi không phải Chu Dịch đại sư nhà, làm sao cũng tin phương Tây cái kia một bộ. Bác Bách ra chi trường, sở trường của trong nhà, nha. Tô Vũ Tình mỉm cười trả lời. Cái kia học vẫn rất tạp. Trần Mặc trêu ghẹo một câu. Lúc này Tô Vũ Tình mới đứng đắn cười nói, kỳ thật nhìn như những này là cái gì về học, nhưng là bên trong có rất nhiều tâm lý học phương diện tri thức, ngươi nhìn những này Tròm Sao tính cách nói cái gì, không ít địa phương đều là dùng đến tâm lý học đồ vật, Chu Dịch bên trong cũng là có không ít nhìn như huyền học trên thực tế là tâm lý học tương quan nội dung. Thì ra là thế. Trần Mặc lúc này mới chợt hiểu. Lúc trước hắn còn thật sự cho rằng Tô Vũ Tình đem những này làm huyền học nội dung nhìn, không nghĩ tới Tô Vũ Tình nhìn sâu như vậy, viễn rõ ràng như vậy. Xác thực, cẩn thận nói lời, những này Tròm Sao nói càng thiên tượng là một loại trên tâm lý giải độc, mà không phải huyền học thượng giải độc. đem đại bộ phận nhân loại trên tâm lý chung một số quan điểm cùng đặc điểm tháo gỡ ra đến tổ hợp một lần, liền biến thành một số nhìn qua rất là phù hợp cá nhân đặc điểm tin tức. Cái này không phải liền là tâm lý học thượng cách dùng. Có thể thấy được Tô Vũ Tình trước đó nói tương lai học tập mục đích cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Đến đây, Trần Mặc nhìn về phía nàng, ôn nhu nở nụ cười. Thế nào? Tô Vũ Tình hiếu kỳ nhìn về phía Trần Mặc. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi rất có chính mình phong cách hành sự cùng lực chấp hành, rất tốt. Trần Mặc vẻ mặt thành thật mỉm cười trả lời. Nghe được Trần Mặc tán dương, Tô Vũ Tình đừng đỏ mặt, thu hồi điện thoại, bắt đầu chăm chú học tập đứng lên. Trần Mặc cứ như vậy lặng lặng ghé vào bên cạnh nàng nhìn xem, đồng thời giúp nàng giải đáp một số còn không có triệt để nắm giữ địa phương. Nói là tự học buổi tối, phần lớn người đều là đang chơi điện thoại. Thật chính trong phòng học học tập, ép căn bản không hề mấy cái. Lý Nham ngồi trên bục giảng, nhìn xem dưới đài các học sinh, nhìn thấy Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình dựa chung một chỗ chính tại học tập lấy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cùng vẻ tán thưởng. Theo tự học buổi tối kết thúc, mọi người cũng là lần lượt đi ra sân trường. Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình song song đi cùng một chỗ, ghé qua trong đám người, bởi vì tan học biển người mãnh liệt, ra cửa trường cái kia một đoạn đường bởi vì trở nên hẹp có chút chen chúc, Tô Vũ Tình bị gạt mở một cái thân vị, Trần Mặc trực tiếp đưa tay ôm bờ vai của nàng, hai người liền cùng một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình lữ như thế đi ra trường. Lúc này phía ngoài cửa trường có không ít tới đón học sinh tan học phụ huynh, nhìn thấy hai người này thân mật như vậy đi ra, cũng không khỏi có chút ghé mắt. Tô Vũ Tình tức thì bị nhìn đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn mình dày mặt. Nội tâm của nàng đúng xoắn xuýt, đã cao hứng có thể cùng Trần Mặc nhiều tiếp xúc thân mật một số, trước mặt người khác nội tâm lại cực kỳ thẹn thùng. Muốn hay không đi ăn chút bữa ăn khuya? Cảm nhận được cánh tay ôm ấp hạ thân thể càng phát ra nóng hổi, Trần Mặc lúc này tìm chủ đề, làm dịu nàng xấu hổ. Ta ăn cái gì tiêu hóa chậm, đã trễ thế như vậy, ăn sợ là ngủ không được. Tô Vũ Tình vô ý thức nói ra. Nhưng vừa nói xong nàng đột nhiên phản ứng kịp khả năng Trần Mặc chính mình muốn ăn, nàng lại lập tức bổ sung một câu, ngươi muốn ăn lời nói, ta có thể cùng ngươi ăn chút. Trần Mặc mỉm cười nói, vậy liền dẫn ngươi đi một nhà không sai tiệm ăn thử một chút khẩu vị. Tấu chương xong, chương 78, chi tiết bên trong tàng ôn nhu. Chương 78, chi tiết bên trong tàng ôn nhu. Cái gì tiệm ăn? Tô Vũ Tình có chút hiếu kỳ. Một nhà hoành thánh sủi cả quán, ban đêm ăn chút những này vẫn là thật không tệ. Trần Mặc cười nói xong, ôm Tô Vũ Tình đi ra đám người, lúc này mới buông lòng tay ra. Dù sao hắn cũng biết Tô Vũ Tình đối với mấy cái này quá thân mật tiếp xúc rất thẹn thùng. Tuy nhiên nhìn qua nàng không có mâu thuẫn, nhưng Trần Mặc vẫn là rất chiếu cố nội tâm của nàng cảm thụ. Trần Mặc nói nhà này tiệm ăn giấu vẫn tương đối sâu, mở tại Trần Mặc nhà phụ cận khu nhà ở bên trong. Đúng chỉ có phụ cận hộ gia đình mới hiểu bảo tàng mỹ thực cửa hàng. Mỗi ngày chỉ có ban đêm 20 điểm mở cửa, bán được ngày thứ 2 rạng sáng 2 điểm liền đóng cửa. Lão bản vô cùng phật hệ, nhưng là tay nghề rất tốt, hoành thánh cùng sủi cảo làm đều ăn thật ngon. Trần Mặc ngẫu nhiên ban đêm thèm, liền sẽ đến bên này ăn chút. Tô Vũ Tình đi theo Trần Mặc quẹo vào một đầu hẹp ngõ hẻm, bàn đá xanh đường bị đèn đường phản chiếu hiện ra vàng ấm bừng sáng. Ngõ nhỏ hai bên lão lâu bò đầy dây thường xuân, gió đêm phất qua lúc vang xào xạc, cũng có vẻ xung quanh càng tĩnh mịch. Đến, Trần Mặc tại một cái treo màn trúc cửa gỗ trước dừng lại, trên đầu cửa treo lấy phai màu đèn lồng đỏ, choáng mở bút tích miễn cưỡng có thể phân biệt ra từ ký hai chữ. Hắn vén lên rèm lúc, trên khung cửa chuông đồng len ken nhẹ vang lên, bốc hơi nhiệt khí bọc lấy mặt hương đập vào mặt. Trong tiệm tổng cộng chỉ bày biện 4 tờ du mục bàn vuông, trên tường dán ô vàng giới mục biểu. Sau quầy nô ra cái đầu chọc lao hán, nhìn thấy Trần Mặc liền cười ra đầy mặt nếp may, "Ồ, tiểu Trần hôm nay đây là mang bạn gái tới rồi." Quy củ cũ. Nhìn xem lão bản vui vẻ dò xét chính mình, Tô Vũ Tình thính thai trong nháy mắt bốc cháy, túi đầu nhìn chằm chằm góc bàn trong cái khe khảm năm xưa bột mì hạt. Sau khi ngồi xuống, Trần Mặc lặng lẽ tới gần Tô Vũ Tình cười nói, "Từ bá ánh mắt không tốt, lần trước còn đem lưu tóc dài Chu Hạo nhận thành cô nương đâu, làm hắn về sau tóc cũng không dám lưu dài như vậy." Nghe nói như thế tưởng tượng một lần cái kia hình tượng, Tô Vũ Tình cũng là không khỏi nở nụ cười. Nói xong, Trần Mặc lúc này mới nhìn về phía Từ bá nói, "Từ bá, đến hai bát hoành thánh, lại xuống bát tiểu phần cá viên cùng sủi cảo. Mang bạn gái đến cũng chỉ cho người ta ăn một bát hoành thánh a, có thể ăn no sao?" Từ bá lúc này nói ra, "Ta cho thêm các ngươi hạ điểm sủi cảo đi, làm tiểu phần bán." "Đừng đừng đừng, chúng ta ngày mai phải dậy sớm, ban đêm ăn quá no bụng tiêu hóa bất động, ngươi theo bình thường phân lượng hạ là được." Trần Mặc lúc này ngăn cả nói, "Vậy lần sau thứ 6 tới ăn nhiều một chút." Từ bá vừa cười vừa nói, "Tốt, lần sau đến ăn no điểm." Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Rất nhanh Từ bá liền thuần thục cấp hai người hạ được rồi hai bát hoành thánh dễ dàng quen. Sủi cảo cùng cá viên còn phải nhiều nấu một hồi. Làm trang chứa ra mỏng nhân bánh đại hoành thánh thanh hoa bát to bưng lên bàn lúc, Tô Vũ Tình lập tức thăm dò nhìn thoáng qua trong chén cảnh sắc. Thấu mỏng hoành thánh ra bọc lấy phấn hồng tôm bóc vỏ, tại nước dùng bên trong chìm nổi, kim hoàng bã dầu suýt lấy xanh biết hành thái, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng là nghe đứng lên lại rất có mùi thơm. Trần Mặc múc nhất môi canh thổi thổi, đưa đến Tô Vũ Tình miệng, ôn nhu nói, cẩn thận bỏng, cái này canh ngọn nguồn đúng từ bá dùng thiện xương treo 6 cái giờ, trước phẩm một ngụm canh làm chất miệng, thích ứng một lần nhiệt độ, lại ăn hoành thánh. Tô Vũ Tình ngượng ngùng nhìn thoáng qua trung quanh, mắt thấy khách nhân khác tạm thời không có nhìn hướng bên này, lúc này mới đưa tay một sợi tóc của mình, tham dò đi lên nhẹ khẽ nhấp một miếng Trần Mặc cái thìa chung đã thổi thấp một chút nhiệt độ hoành thánh canh. "Ừm, thật tươi sáng." Tô Vũ Tình nhãn tình sáng lên kinh hỉ nói ra. "Từ bá hoành thánh nhưng là có tiếng tươi, ngươi lại nếm thử hoành thánh, bất quá muốn thổi mát một số ha." Trần Mặc mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ Tình, không có vội vã ăn trước mặt mình chén này hoành thánh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến xe mô tô hoành mình, Từ bá cơ lấy cán dài môi gõ gõ bếp lò, "Đám tiểu tử thối, nói bao nhiêu hồi trong ngõ nhỏ không cho phép quanh chân ga. Quay đầu Từ Bá mang theo nhất túi nhỏ con tôm đi tới Trần Mặc trước bàn, hướng bọn hắn trong chén nhiều gắn đem con tôm, mới phơi, tươi cực kỳ. Cảm thụ được bên này chợ búa khí cùng nhân tình vị, Tô Vũ Tình chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy còn đúng là tương đối linh tĩnh và mỹ hảo. Cùng ưa thích người cùng một chỗ, qua bình thường nhất thời gian trong lòng đều là ngọt ngào mỹ tốt. Mắt thấy Trần Mặc đợi chờ mình đánh giá, Tô Vũ Tình kéo lên nhất cái hoành thánh, miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi mát một chút về sau, lúc này mới đem hoành thánh chậm rãi đưa vào trong miệng. Theo nàng cắn mở hoành thánh trong nháy mắt, nước canh lập tức bắn tung tóe mà ra, bay đến đối diện Trần Mặc ống tay áo bên trên. Nàng cuốn bít móc khăn tay, đã thấy Trần Mặc cười đùa lấy ra khăn tay trước cho nàng xoa xoa dầu xỉ xỉ khoe miệng. Từ bán nơi này hoành thánh đúng biết duy nhất bạo nước hoành thánh, lần sau nhưng phải cẩn thận một chút nha. Trần Mặc nói xong, lúc này mới không thèm để ý xoa xoa chính mình ống tay áo dính vào nước canh. Góc tường tiểu cũ ra đi ố ẩm vang lên tiên tiên khuyết ca Từ Bá hừ chạy giọng âm phụ dung nhập mì nước mờ mịt cùng một chỗ phiêu đầy cả tiệm mặt nơi hẻo lánh. Thường dụng nửa bát hoành thánh về sau, Từ Bá bưng nhất chén nhỏ cá viên sủi cảo đi tới. Trần Mặc tiếp nhận nóng hôi hổi tiểu bát sứ, bỏ vào Tô Vũ Tình trước mặt. Cá viên sủi cảo bên trong cá viên có hai loại, một loại là tròn trịa cá viên, một loại là điều trạng cá viên. Tròn trịa cá viên tại trắng sữa trong canh tròn vo đáng yêu, điều trạng cá viên giống như là từng chiếc thuyền nhỏ tung bay ở trong chén. Bốn cái cây tể thái thịt heo sủi cảo lộ ra màu phỉ thúy điệp bên cạnh tô điểm trong đó. Phân lượng nhìn xem không nhiều, nhưng nội dung bật lại thẳng phong phú. Đi thử một chút. Trần Mặc mỉm cười đem bát bỏ vào Tô Vũ Tình trước mặt. Tô Vũ Tình vừa kẹp lên một viên cá viên, sắt vách bàn hán tử say bỗng nhiên lảo đảo đứng dậy, ghế trúc thổi qua địa gạch duệ vang cả kinh nàng run lên, viên thuốc phù phù trở xuống trong canh tóe lên tinh điểm bằng dầu. Coi chừng sấy lấy. Trần Mặc bất động thanh sắc đem chén của nàng hướng bên trong rời nửa tấc, chỉ tiêm lướt qua nàng hơi lạnh mu bàn tay, con cá này hoàn đúng Từ Bá tay đánh, độc nhất vô nhị cách điều chế, cắn mở có thể nhìn thấy bên trong trộn lẫn chân bị kia. Lời còn chưa dứt, Từ Bá đã mang theo chảy cán bột vây quanh hán tử say trước mặt, Lưu Tam. Nói mấy lần, đứng dậy ổn định điểm, đừng cả ngày làm ý ý để nha nha, lại nháo đằng liền cấp vợ ngươi gọi điện thoại. Đây cửa hàng thực khách cười băng chung, cái kia người nhất thời hiểu xỉu, rụt cổ lại xám xịt chui ra màn cửa. Tô Vũ Tình nhìn cũng là không khỏi che miệng khẽ nở nụ cười, nhìn xem Tô Vũ Tình càng phát ra sáng sủa, Trần Mặc cũng là vô ý thức cười theo. Rất nhanh Tô Vũ Tình đem lực chú ý trở xuống đến trước mặt mỹ thực bên trên, nàng thật là có điểm hiếu kỳ, cá viên thêm Trần Bỉ cái này kỳ quái tổ hợp sẽ là mùi vị gì. Làm nàng cắn mở thìa bên trong cá viên lúc, con mắt phút chốc trợn tròn, kim hoàng báng dầu từ răng ràn tràn ra, Trần Bỉ mùi thơm ngát hòa với cá thu thơm ngon tại đầu lưỡi tràn ra. Nàng vừa muốn nói chuyện, Trần Mặc đống nhiên dùng khăn giấy nhẹ lau nàng chóp mũi dính dọn nước sôi, không sai đi, ngày mai lại mang người tới. Vàng ấm đèn treo tại hắn lông mi hạ phát ra tinh mịn bóng ma, Tô Vũ Tình nhìn hắn kéo lên ống tay áo giúp mình lau bộ dáng, chợt nhớ tới một nhìn kỹ trộm sao nói lúc nhìn thấy trộm cự giải nam sinh sẽ ở chi tiết bên trong tàng ôn nhu đánh giá. Nàng có thể khắc sâu cảm nhận được trước mắt nam hài ôn nhu cùng tinh tế tỉ mỉ. Phần này cảm thụ so với trước mắt mỹ thực càng để cho người lòng say. Tô Vũ Tình con mắt con cong mà cười cười nhẹ gật đầu. Tấu chương xong, chương 79, ban đêm có cần phải tới ta ổ chăn ngủ. Chương 79, ban đêm có cần phải tới ta ổ chăn ngủ. Thường dụng dừng lại bữa ăn khuya về sau, Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình đi ra ngoài mới phát hiện, bên ngoài đã tí tách rơi ra màu màu tế vũ. Mùa xuân đều nhanh đi đến, còn như thế nhiều mưa, hai ngày trước vừa hạ mưa to, hôm nay lại trời mưa. Bên cạnh một người khách nhân chửi bậy một câu, dùng trong tay cặp công văn đội trên đỉnh đầu chạy ra ngoài. Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình liếc nhau, lại là nhìn nhau nhất yếu, không có quá để ý cái này mưa phùn, cùng một chỗ tiến nhập vũ mặt chung. Màu màu tế vũ bảy xuống, cũng không có mang đến mưa to dọi nghiêng tới trên người cảm giác khó chịu, ngược lại còn có trùng khác ý cảnh. Mái hiên hạt mưa rơi xuống đất, vỡ thành ngàn vạn hạt chấm nhỏ. Trần Mặc móc ra chìa khóa mở cửa lúc, Tô Vũ Tình chính theo bản năng đưa tay phủi đi hắn đầu vai giọt nước. Chỉ tiêm chạm đến ấm áp bên gáy, hai người đều là khẽ giật mình. Trần Mặc đột nhiên quay người, chỉ tiêm treo ở trước mắt nàng nửa tấc, xóa đi trên mặt nàng nước mưa. Thiếu nữ bản năng nhắm mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm. Hắn lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua hơi nước chuyển đến, như thế ôn nhu ấm áp. Hành lang đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối, đem bóng của bọn hắn nhào nặn thành mập mờ một đoàn. Về đến trong nhà, cảm thụ được ban đêm trong phòng tĩnh mịch, cách xa nhau gang tấc gian khoảng cách người, hô hấp đều cảm giác gia tốc. Ở bên ngoài sẽ còn lạc lạc hào phóng nhìn đối phương, nhưng là tại đêm dài một chỗ thời điểm, hai người đều có chút riêng phần mình động tâm tư, cho nên đều có chút ngượng ngùng. Trần Mặc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cửa trước loan quang cho hắn bên mặt dắt lên viền vàng, vừa ăn xong bữa ăn khuya, cùng một chỗ nhìn tập TV lại ngủ tiếp đi. Tốt lắm. Tô Vũ Tình mỉm cười gật đầu. Trần Mặc đi rót hai chén chanh mật ong nước về sau, liền về tới Tô Vũ Tình bên người ngồi xuống. Tô Vũ Tình bưng lấy ly pha lê miệng nhỏ uống lúc, mật ong ngọt ngào hòa với chanh mùi thơm ngát tại răng ràn tan ra. TV lang quang phản chiếu bên nàng mặt lúc sáng lúc tối, trên TV ngay tại phát hình hôm nay cách nói. Lần trước nói đến diệt môn án giết người, kỳ thật mấu chốt nhất sơ hở tại. Lời còn chưa dứt, phim kinh dị phối nhạc đột nhiên cất cao, Tô Vũ Tình đầu gối chăn lông trượt xuống nửa bước, lộ ra quần tại ghế sofa biên giới trắng muốt ngón chân. Theo thượng nhất tập nhìn lại kết thúc, giảng đến cái này nhất tập cưỡng gian giết người phân thây án, mở đầu lập tức chính là một chương đánh xẹn sổ ép hiện trường phát hiện án đập tới thi thể anh chủ. Thấy cảnh này, thiếu nữ bị hoảng sợ thở nhẹ bị nuốt vào yết hầu, chỉ tiêm vô ý thức nắm chặt Trần Mặc ống tay áo. Tơ tằm vải vóc tại lòng bàn tay nhăn thành đoàn, nàng hậu chi hậu giác muốn buông tay, lại bị Trần Mặc trở tay chế trụ giữ tại trong lòng bàn tay. Trần Mặc ngón cái cọ qua nàng nóng lên cổ tay, trêu ghẹo nói, ngươi mạch đập nhảy so với hung thủ bị người phát hiện hung khí lúc còn nhanh hơn. Tô Vũ Tình đang muốn đoán trách, ngoài cửa sổ nổ vang sấm mùa xuân cả kinh nàng hướng Trần Mặc trong ngực rụt nửa tấc. Thiếu niên sữa tắm cam quýt khí tức tiến đụng vào xoang mũi sát na, nàng hoảng sợ tâm tình cũng hơi chút bình tĩnh một chút. Điều khiển từ xa ngã tiến vào ghế sofa khe hở, Trần Mặc nghiêng người tha lấy Tô Vũ Tình đi nhặt lúc, hô hấp đảo qua nàng sau thai chu sa nốt rồi, dẫn tới nàng có chút ngứa. Nhặt về điều khiển từ xa về sau, Trần Mặc cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu nói, sợ lời nói muốn hay không thay cái đài. Hôm nay cách nói phát lại đến toái thi án phân tích, quả thật có chút làm người ta sợ hãi. Tô Vũ Tình ngửa đầu nhìn tiến vào hắn mỉm cười đáy mắt, cảm giác mình bị coi thường, nàng quật cường lắc đầu nói, không sợ. Trong miệng nói như vậy, nhưng là thân thể của nàng cũng rất thành thật hướng Trần Mặc trong ngực nhiều rút vào một chút. Trần Mặc hầu kết trùng điệp nhấp đô, nắm lấy nàng không chỗ sắp đặt tay nhỏ đặt tại chính mình tim. Cảm thụ được Trần Mặc trầm ổn mạnh mẽ nhịp tim, Tô Vũ Tình chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm an tâm cảm giác. Vàng ấm đèn áp tường đem hai đạo bóng nghiêng nghiêng ném ở trên ghế salon giao hòa vào nhau, theo Trần Mặc điều chỉnh tư thế ngồi động tác, Tô Vũ Tình đỉnh đầu cái kia sợi nết lên ngóc lông tại hắn cằm nơi quét nhẹ, mang theo một tia ngứa cảm rất đột. Phim phóng sự chung, người bị hại thi thể không đầu khoảng cách gần ảnh chụp bị biểu diễn ra trong nháy mắt, dù là còn đánh lấy một tầng sensor, vẫn như cũng nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Tô Vũ Tình đỗng nhiên nắm chặt Trần Mặc dưới giáo phục bày, đốt ngón tay cách bằng đông vải bóc đâm tại hắn cơ bụng chỗ long xuống. Trần Mặc rên lên một tiếng, lòng bàn tay chụp lên nàng lạnh buốt mu bàn tay, lúc này mới phát hiện nàng chỉ tiêm tại mảnh hơi run rẩy, đừng nhìn những thứ này. Hắn vừa muốn đi sở điều khiển từ xa, ngoài cửa sổ đỗng nhiên đánh xuống thiểm điện đem Tô Vũ Tình trắng bệnh mặt chiếu lên rõ ràng rành mạch. Trần Mặc dùng điều khiển từ xa đóng lại TV trong nháy mắt, kinh lôi tại bàn công nổ vang. Tô Vũ Tình cả người nhào vào trong ngực hắn, đầu cùng đà điểu như thế vùi vào lồng ngực của hắn. Nàng tựa hồ rất sợ tiếng sấm, chắc không được tuần trước năm muộn, nàng một người để ở nhà hội sợ hãi như vậy cùng luống cuống. Nguyên lai nàng không phải sợ một người đợi trong nhà hoàn cảnh, mà là sợ hãi ngày mưa rông một người đợi. Chỉ là tuần trước năm, nàng còn không dám quá mức thân cận Trần Mặc, cho nên đối với mình có nhiều khắc chế. Nhưng là kinh hai ngày nữa ở chung, tăng thêm Trần Mặc nhớ lại hồi nhỏ nguồn gốc, Tô Vũ Tình hiện tại tiếp xúc Trần Mặc cũng là lớn mật. Kỳ thật không chỉ có nam sinh tiếp xúc nữ sinh sẽ sợ xuất hiện một số quá mạo muội cùng thân cận hành vi mà mạo phạm đối phương. Nữ sinh đối đãi nam sinh cũng giống như nhau, tại xác nhận quan hệ trước đó cũng sẽ khắc chế một số tiếp xúc khoảng cách cùng trình độ. Cho nên dù là tuần trước năm Tô Vũ Tình lại sợ sầm đánh, cũng chỉ có thể là chứa ở trong lòng, không tốt trực tiếp cùng Trần Mặc nói, nhưng Trần Mặc nhưng như cũng có thể nhìn ra nàng lúc ấy sợ hãi trạng thái. Hắn rời nhà cũng liền chừng 2 giờ, Tô Vũ Tình ngồi ở trên ghế salon lại là phi thường bất an mải cọ lấy chân nhỏ, nàng ngay lúc đó tâm tình có đối tiếng sấm hoảng sợ, cũng có đối Trần Mặc còn chưa có về nhà lo lắng. Nếu như Trần Mặc có thể trở về nhà, hai cái này lo lắng coi như đều có thể hóa giải. Giờ này khắc này, Trần Mặc mới xem như rõ ràng cảm nhận được Tô Vũ Tình đối tiếng sấm hoảng sợ. Nhìn xem nút ở ngực mình run nhẹ nhẹ Tô Vũ Tình, hắn không biết Tô Vũ Tình vì sao lại đối tiếng sấm như thế hoảng sợ, nhưng nghĩ đến khẳng định cùng với nàng tuổi thơ tao ngộ có quan hệ. Nếu không một người bình thường loại, dù là sợ sấm đánh, cũng không trở thành sẽ sợ đến loại trình độ này. Cái này đã vượt qua bình thường sợ hãi hạn độ. Đây càng giống như là bị tỉnh lại cái gì kinh khủng ký ức, không để cho nàng an kinh hoàng. Tô Vũ Tình dưới giáo phục bảy cuốn lên lộ ra một nửa tuyết trắng thắt lưng tuyến. Trần Mặc đem y phục của nàng kéo tốt, tay treo giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào nàng hồ điệp xương nô ra sống lưng tuyến bên trên, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhu hòa trấn an đứng lên. Trong ngực thiếu nữ giống con bị hoảng sợ tuổi nhỏ hiệu, ở bất sợi tóc gian còn dính lấy từ ký hoành thánh mặt hành thái hư khí. Như thế sợ hãi, ban đêm có cần phải tới ta ổ chăn ngủ nha. Trần Mặc tưởng đùa giỡn một chút nhường Tô Vũ Tình thả lỏng một ít. Đã thấy đến Tô Vũ Tình dương mắt nhìn mình, giờ phút này khẽ run lông mi giống như dưới ánh trăng liên ý, vẫn đúng là mang theo một tia kỳ vọng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, ta không sao. Có một số việc tóm lại đúng trong chờ mong lại mang theo một vẻ khẩn trương ngượng ngùng luống cuống. Thầm nghĩ sự tình, cũng không phải có thể thuận miệng liền nói đi ra. Tấu chương xong, chương 80, ấu niên đau xót. Chương 80, ấu niên đau xót. Ngoài cửa sổ tiếng sấm yếu dần, hóa thành trầm muộn bù bù, như bị tầng mây che miệng lại nghẹn nào. Tô Vũ Tình cái chán chống đỡ tại hắn xương vai xanh nơi, hô hấp gian mang theo mật ong chanh nước ngọt chát chát. Có thể nói một chút nhìn ngươi vì cái gì như vậy sợ sét đánh sao? Trần Mặc nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tô Vũ Tình dỗ dành lấy nàng. Hiếu Kỳ mở miệng nói ra. Khi còn bé, nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm muộn tại hắn vải áo bên trong, mụ mụ cùng ba ba cãi nhau về sau, tại cái kia ngày mưa rông nàng đột nhiên cầm sợi dây dìm chặt cổ của ta, nàng nói ba ba không cần chúng ta, nàng muốn chúng ta cùng đi, nhường hắn ấy náy cả một đời. Ta đúng bị tiếng sấm cùng ngạt thở cảm giác đánh thức. Nghe nói như thế, Trần Mặc cũng không khỏi đi theo hô hấp cứng lại. Không nghĩ tới Tô Vũ Tình khi còn bé cư nhiên còn phát sinh qua loại chuyện này. Lúc kia đúng ba ba bị tiếng sấm bừng tỉnh, phát hiện mụ mụ không ở bên người, mới phát hiện mụ mụ ngay tại siết cổ của ta, chẳng qua là lúc đó nàng cũng không có hoàn toàn quyết định, cho nên siết lực lượng của ta nhất thời trọng nhất thời nhẹ, cái này mới không có đem ta siết đánh chết, cũng không có tại trên cổ lưu lại vết thương. Tô Vũ Tình nhớ lại đã từng hồi nhỏ tao ngộ, ngữ khí yên ổn nói. Tuy nhiên bị mẫu thân như thế điên cuồng đối đãi, dù là sắp mất đi tính mạng, Tô Vũ Tình cũng không có hận qua mẫu thân. Bởi vì nàng lý giải mẫu thân, đồng tình mẫu thân. Mẫu thân chỉ là bị bệnh. Bởi vì cha chuyện của ba tỉnh, nàng ngã bệnh mà thôi, nàng cũng không phải là thực sự muốn hại chính mình, mà là nàng cũng khống chế không nổi chính nàng. Tình cảnh của nàng nhưng thật ra là rất đáng thương. Nếu như không có ba ba làm chuyện sai lầm, mẫu thân cũng không trở thành hội ngã vào cái này chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên nói, từ khi còn bé bắt đầu, Tô Vũ Tình liền rất biết rõ, chính mình không nên trách cứ mẫu thân. cứu được phụ thân của mình mới là dẫn đến trong nhà hết thảy bị kịch xuất hiện kẻ cầm đầu, mà muốn tìm chết mẹ của mình chỉ là một bộ tinh thần bị giết chết một nửa cái xác không hồn. Nàng thường xuyên nhìn thấy mẫu thân khóc giống vô lệ bộ dáng, nàng đối phần này thích xem chính là rất nặng, nàng căn bản là không tiếp thụ được trượng phu phản bội cùng vứt bỏ. Nàng nhiều lần đều tưởng trực tiếp đi thẳng một mạch, nhưng vừa nghĩ tới còn có một đứa con gái, lại ngừng lại. Về phần tại sao về sau ly hôn sau không tiếp tục đối Tô Vũ Tình hạ độc thủ, cái này thuần túy là bởi vì nàng đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ kỹ muốn dẫn đi Tô Vũ Tình. Lúc trước đêm hôm đó hành vi của nàng càng nhiều hơn chính là một loại mất lý trí cho hạ giận. Nhưng là dù vậy, nàng điểm chặt Tô Vũ Tình lực đạo cũng là lúc chặt lúc tùng, mỗi lần tùng thời điểm đều là nàng nghe được nữ nhi thống khổ thở dốc thanh âm lúc buông lỏng ra. Nàng căn bản là không thể ra tay như thế, cùng nó nói nàng lúc ấy thật muốn mang lấy Tô Vũ Tình cũng chết, chẳng bằng nói nàng lúc ấy là muốn thông qua hành động này đến kiểm tra một chút trượng phu của mình đối cái nhà này phải chăng còn có một tia lưu luyến cùng coi trọng. Dù là hắn không muốn chính mình cái này thế tử, thế nhưng là nữ nhi đâu, hắn nữ nhi ruột thịt của mình chẳng lẽ hắn cũng không cần sao? Đi qua đêm nay khảo thí, nàng biết Tô Thành Phong đối nữ nhi nhiều ít vẫn là có chút để ý, cho nên nàng quyết định liều chết cũng phải tranh đoạt dưỡng dục quyền, nhường Tô Thành Phong không thể không bởi vì nhìn nữ nhi mà đến xem nàng, cho nàng sáng tạo ra hợp lại cơ hội. Kết quả nàng nghĩ sai, mười phân sai. Tô Thành Phong sở dĩ ra mặt ngăn cản, chỉ là không muốn để cho sự tình trong nhà hỏng thanh danh của mình, dẫn đến chính mình trở thành trong công ty trò cười. Hắn không có đối mẹ còn các nàng yêu, thậm chí hắn còn muốn cảm tạ Lý Phượng Chi cướp đi Tô Vũ Tình. Bộ dạng này hắn tại chính mình mới người yêu bên này ngược lại có thể càng thêm nhẹ nhõm tự tại, không có vướng víu kéo lấy, cùng bên kia cũng càng hảo giao thay mặt. Cái gì nữ nhi cùng thế tử, hắn căn bản cũng không quan tâm. Tô Vũ Tình mỗi lần tới gặp hắn, hắn đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, không phải hắn có bao nhiêu yêu chính mình cái này nữ nhi, mà là thuần túy theo thói quen duy trì chính mình mặt ngoài nhân thế thôi. Không muốn chính mình bạc tình bạc nghĩa hình tượng truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng chính mình trong công ty hình tượng thôi. Hắn cuối cùng hết thời hành vi đều chỉ là vì chính mình. Vốn là bỏ rơi vợ con liền đã rất để người mở cớ, lại bởi vì một số có không có tên tuổi bị người đâm cuộc sống, vậy coi như càng thêm khó coi. Lý Phượng Chi đêm đó bức bách Tô Thành Phong tỏ thái độ hành vi, vẹn vẹn chỉ là nhất cái khảo thí. Nhưng đối với tuổi còn nhỏ Tô Vũ Tình tới nói lại trở thành cả đời ác mộng. Mỗi đến ngày mưa rông, nàng đều hội cảm nhận được loại kia không thể thở nổi ngạt thở cảm giác lóe lên trong đầu. Loại này cảm giác hít thở không thông chuyển hóa làm hoảng sợ, đối với rông tố âm thanh hoảng sợ. Bởi vì tiếng sấm bừng tỉnh nàng trong nháy mắt, bạn tùy mà đến chính là hít thở không thông cực hạn thống khổ. Loại thống khổ này ký ức đã cùng tiếng sấm sinh ra trùng điệp, cho nên mỗi lần xét đánh, nàng đều giống như lặp lại một lần đêm đó thống khổ. Nghe Tô Vũ Tình ngữ khí yên ổn tại ngực mình nói đến đây chút, Trần Mặc trong lòng đau xót ngón tay dừng lại, cũng không quan tâm cái gì phân tập cảm giác. Hắn trực tiếp đưa tay đem Tô Vũ Tình cấp ôm chặt hơn một số, mà trong lực thiếu nữ tựa hồ cũng đồng bộ để cho mình cuộn tròn đến chặt hơn chút nữa, phản phất muốn đem chính mình rút vào cái nào đó không tồn tại trong vỏ. Hai cánh tay của nàng vô ý thức trở tay ôm lấy hắn tráng kiện thân thể, trong miệng còn đang thì thào nói chính mình khi còn bé một ít chuyện. Đã Trần Mặc có hứng thú biết mình càng nhiều chuyện hơn, Tô Vũ Tình cũng không để ý cùng hắn chia sẻ càng nhiều chuyện hơn. Thậm chí Tô Vũ Tình cảm giác chính mình cùng Trần Mặc chia sẻ bất luận một cái nào thống khổ sự tình, đều tương đương với đang mở ra một tầng gông xiềng. Không biết vì cái gì, tại nam hài này trong ngực, chính mình đã từng cảm nhận được tất cả thống khổ tựa hồ cũng trở nên không đáng giá được nhắc tới. Mỗi một cái thống khổ kinh lịch cùng tao ngộ từ trong miệng nói ra được một khắc này, liền đều trở nên nhẹ nhõm. Cảm giác trước kia tao ngộ những cái kia chuyện không tốt tất cả đều trở nên không thế nào trọng yếu. Loại này cả người đều cảm giác được không gì sánh được nhẹ nhõm cảm thụ, nhường Tô Vũ Tình thổ lộ hết dục vọng đạt đến tối cao. Một người nguyện ý giảng, một người nguyện ý nghe, chính là tốt đẹp nhất gặp nhau. Tô Vũ Tình em cuối bị Trần Mặc lồng ngực rung động nuốt hết. Thiếu niên lòng bàn tay chụp lên nàng phần gáy, đốt ngón tay xuyên qua ở vết sợi tóc lực đạo giống như tại trải bớt dịch nát lưu ly, ngoài cửa sổ màn mưa bỗng nhiên chút xuống như thác nước, đem hai người quấn quanh hô hấp cắt chém thành tinh mịn sợi tơ. Tại Tô Vũ Tình nói lên một hồi lâu về sau, ngoài cửa sổ tiếng sấm dần dần lắng lại, Tô Vũ Tình lúc này mới từ vừa rồi vòng tình giảng thuật trạng thái hồi phục thần trí. Cũng không biết mình lại ngại bên trong a lắm điều nói một đống lớn Trần Mặc yêu hay không yêu nghe, mắt thấy Trần Mặc không nói tiếng nào, nàng lúc này ngửa đầu nhìn về phía hắn. Gặp được lại là hắn đấy mắt quần quần sóng ngầm, nơi đó không có thương hại, chỉ có dung nham bàn nóng bỏng thương tiếc đang sôi trào. Nhìn thấy Trần Mặc đối với mình lộ ra một tia ôn nhu ý cười, Tô Vũ Tình trong lòng tích tụ cũng là lập tức tan ra. Bất quá đột nhiên tinh thần căng cứng đến buông lỏng, trêu đến nàng không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra tinh thần có chút mỏi mệt. Nhìn thấy nàng này tấm trạng thái, Trần Mặc mỉm cười nói, buổi tối hôm nay bị vũ dính ướt tóc nhưng là muốn gội đầu, trong nước mưa cho bụi nhiều lắm, ta tới giúp ngươi tẩy đi, ta có một bộ xoa bóp đầu thủ pháp, có thể để cho ngươi ban đêm ngủ càng thêm an tâm. Trần Mặc nói xong, cũng không có chờ Tô Vũ Tình đáp ứng, liền bắt đầu cho nàng làm lên chuẩn bị. Thấu chương xong, chương 81, phức tạp cảm thụ. Chương 81, phức tạp cảm thụ. Trần Mặc cấp Tô Vũ Tình rời một cái ghế tiến nhập phòng tắm về sau, lại cực kỳ chuyên nghiệp lấy nhất cái khăn lông trải tại Tô Vũ Tình đầu vai, lập tức từ trên bàn trang điểm lấy ra nhất cái tích thủy bình lắp một bình nước ấm sau vừa cười vừa nói, vị khách nhân này, ta cái này muốn bắt đầu phục vụ cho ngươi rồi. Sẽ không gọi ta xử lý thẻ đi. Tô Vũ Tình nghịch ngợm trả lời. Xử lý thẻ thì không cần, trực tiếp xử lý chứng đi. Trần Mặc trêu ghẹo một câu. Cái này vừa nói, Tô Vũ Tình khuôn mặt nhỏ cọ một lần đỏ lên. Cái này xử lý chứng, còn có thể xử lý cái gì chứng? Ngay tại ngượng ngùng thời điểm, Trần Mặc đã tại nàng trên đầu dùng tích thủy bình nhẹ nhàng chen một chút nước, cũng thoa lên một chút nước gội đầu, bắt đầu chuyên nghiệp thao tác. Trong phòng tắm hòa hợp tẩy mùi tóc ba đàn hương, Trần Mặc chỉ tiêm tại ấm áp dòng nước trung xuyên thẳng qua, đem Tô Vũ Tỉnh tóc dài đen nhánh nhào nặn thành một đóa nở rộ hoa cúc tím. Mặt kính được sương mù chiếu ra thiếu nữ ửng đỏ thính thai tại thủy quang bên trong như ẩn như hiện. Mỹ nữ, xin hỏi lực độ của ta có thể chứ? Tô Vũ Tỉnh nhìn mình chằm chằm rào chặt chỉ tiêm ừ nhẹ một tiếng, kết quả phần gáy đột nhiên bị ấm áp lòng bàn tay đè lại, đột nhiên chua chua, cả kinh nàng đầu vai run lên. Rất chua đi. Trần Mặc trò đùa khoái đẳng đạt được giống như thấp cười ra tiếng. Lập tức hắn cũng không có lại cố ý khi dễ Tô Vũ Tỉnh, chỉ tiêm tại Tô Vũ Tỉnh sinh ra kẽ hở ghé qua cường độ vừa đúng, mang theo mỏng kén lòng bàn tay nén quá đỉnh đầu huyệt vị lúc, Tô Vũ Tỉnh đột nhiên không nhịn được phát ra như mèo nhỏ khinh hành. Nơi này cũng chưa sao. Mang theo ý cười thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, thiếu niên dính lấy bọn biển ngón tay hơi chút tăng thêm một số lực đạo. Tô Vũ Tỉnh lần nữa ừ nhẹ một tiếng. Cảm nhận được Tô Vũ Tỉnh phản ứng, Trần Mặc dính lấy bọn biển ngón cái bắt đầu dọc theo nàng mép tóc tuyến đảo quanh, cũng ôn nhu nói ra, vừa mới nơi đó đúng huyệt bách hội, nên nếu là có tương đối rõ ràng phản ứng, nói rõ đầu ngươi huyết dịch thứ chân à, dễ dàng dẫn phát đau đầu cùng mất ngủ. Đang khi nói chuyện Trần Mặc chỉ tiêm lực đạo chợt nhẹ chợt nặng, từ thái dương đẩy tới sau thai, lại đang huyệt phong chỉ thượng vừa đúng địa nhào nặn. Tô Vũ Tỉnh cảm giác đỉnh đầu luồn lên tinh mịn dòng điện, lông mi dính lấy giọt nước tuôn rơi phát run. Ngươi, lúc nào học bộ này? Tô Vũ Tỉnh bành thai hiện ra chấp nhận, thử nghiệm tìm kiếm chủ đề. Trước kia bồi mẹ của ta đi thẩm mỹ viện lúc học trộm tới. Trần Mặc chỉ tiêm dính bạc hà cao tại nàng huyệt thái dương điểm theo, hơi lạnh xúc cảm nhường Tô Vũ Tỉnh rụt cổ một cái, bất quá vị khách nhân này, ngài da chất cùng chất tóc thế nhưng là so với thẩm mỹ viện đám a di tốt hơn nhiều. Miệng nhỏ lau mật, lần sau đến trả điểm ngươi. Tô Vũ Tỉnh mỉm cười trêu ghẹo nói. Làm xong Tô Vũ Tỉnh tóc cùng đầu về sau, Trần Mặc đem Tô Vũ Tỉnh ngồi trương này có thể điều chỉnh thành ghế cái ghế hơi chút sau thả một chút, sau đó vì ngài móc lô thai u. Trần Mặc lấy ra một thanh máy thai vừa mới chuẩn bị làm công tác chuẩn bị. Kết quả Tô Vũ Tỉnh liền ngượng ngùng hai tay bịt lấy lỗ thai ngồi dậy tới. Thế nào? Trần Mặc ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Không rút đi. Tô Vũ Tỉnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, dù sao cũng là chính mình thích nhất nam hải tử, tại nhân ra trước mặt bại lộ chính mình dù cho một chút không địa phương tốt, nàng đều đúng rất thẹn thùng cùng luống cuống. Vừa nghĩ tới móc lỗ thai sẽ xuất hiện tình huống, nàng liền ngượng ngùng khó mà ổn định lại tâm thần. Ngoan ngoãn, quên trước đó ước định sao, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, nhanh ngoan ngoãn nằm xuống. Trần Mặc mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ Tỉnh, biết nàng khẳng định đúng thẹn thùng. Đừng á. Tô Vũ Tỉnh còn là muốn nếm thử phản kháng. Ta đã biết, ngươi khẳng định cảm thấy móc lỗ thai đúng thân mật người ở giữa mới có thể đi vào làm được, ngươi ghét bỏ ta, vậy quên đi. Trần Mặc lấy lui làm tiến, vung xuống mấy thai. Cái này trêu đến Tô Vũ Tỉnh cảm thấy lập tức hoảng loạn, ta không có, móc chính là. Nàng lúc này mới đôi mắt vung xuống, ngượng ngùng gật đầu đáp ứng. Đây mới là bé ngon nha. Trần Mặc vừa cười vừa nói, ngươi không móc ngươi thua thiệt lớn, ta cho ngươi biết, ta cái này móc lỗ thai thủ pháp thế nhưng là đỉnh tiêm cấp bậc, mẹ ta muốn cứ gọi ta giúp nàng vậy cũng là phải trả tiền công, miễn phí cho ngươi phục vụ, ngươi cư nhiên còn dám cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc đưa tay trà sát Tô Vũ Tỉnh cái mũi nhỏ. Làm Trần Mặc đem mấy thai sợi bông xoa tốt về sau, kéo dài sợi bông mới vừa vặn tới gần Tô Vũ Tỉnh lỗ thai, nàng liền bản năng về sau rụt rụt. Có kiện sự tình, nàng không có ý tứ cùng Trần Mặc nói. Nàng vừa rồi cự tuyệt nhường Trần Mặc móc lỗ thai, một phương diện đúng là sợ móc ra cái gì đồ không sạch xem mà thẹn thùng. Một mặt khác, nhưng thật ra là lỗ thai của nàng vô cùng mẫn cảm đến Trần Mặc chỉ cần nhẹ nhàng tại nàng bên thai thổi nóng lên khí, liền đủ để khiến nàng toàn thân giã rời trình độ. Cho nên nói, mấy thai tiếp xúc lúc, tại trên lỗ thai mang theo từng chút một ngứa, cũng sẽ ở Tô Vũ Tỉnh giác quan trùng phóng đại. Đừng sợ. Trần Mặc còn tưởng rằng Tô Vũ Tỉnh là đơn thuần ngượng ngùng thêm sợ hãi, hắn quỳ một gối xuống tại phòng hoạt trên nệm, tả thủ hư khép lại nàng nửa bên gò má, nói chuyện tận lực nhu hòa truyền đạt cho nàng, lấy giảm xuống sợ hãi của nàng. Kết quả hắn làm như vậy ngược lại là biến khéo thành vụng, hắn nói chuyện vận may hơi thở đảo qua Tô Vũ Tỉnh hai, hù dọa nhất phiến thật nhỏ lông tơ, kích thích Tô Vũ Tỉnh theo bản năng hai chân đóng chặt, hai tay đều quấy ở cùng nhau. Sau một khắc Tô Vũ Tỉnh bạch ngọc giống như vành thai bị nhẹ nhàng nhấc lên. Vung lòng. Thiếu niên thanh âm êm ái truyền lọt vào trong hai. Tuy nhiên cấp Tô Vũ Tỉnh mang đến thoáng yên ổn, nhưng lỗ thai xốp giòn ngứa nhưng như cũ kích thích nàng rất khó buông lòng tâm thần. Ngoáy thai mũi nhọn nhẹ nhàng đẩy ra cửa thai, Tô Vũ Tỉnh gắt gao cắn môi dưới. Ngoáy thai xoay tròn lúc mang theo kỳ dị xốp giòn ngứa, phản phất có người dùng lông vũ nhẹ cào trái tim mẫn cảm nhất nơi nếp ốn. Chờ, chờ một chút. Tô Vũ Tỉnh đột nhiên toàn thân siết chặt, hai chân trụ lại vô ý thức rối tay nắm lấy Trần Mặc kéo lên ống tay áo cánh tay, móng tay tại mạch sắt trên da bóp ra hình trăng lưới liềm trắng bệnh dấu vết. Đau. Thanh âm thiếu niên so với ngày thường khàn khàn ba phần, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tưởng đỏ nữ hài. Không phải. Tô Vũ Tỉnh thấp giọng nhẹ ân đáp lại sau liền bắt đầu từng ngụm thở dốc. Lúc này nàng nói chuyện trạng thái, có dũng khí thân thể đột nhiên thoát lực cảm giác. Nàng không dám nói giờ phút này hai chặng đường xốp giòn ngứa sớm đã lan tràn thành liễu nguyên lửa, thuận lấy cuộc sống tiêu đến xương đuôi trận trận run lên. Làm Trần Mặc rốt cục buông tha cái này cái lỗ thai, đổi được một cái khác lỗ thai lúc, nàng mới rốt cục chậm thở ra một hơi, thật sâu thở một hơi về sau, nàng liền thoát lực bỏ mặc đầu mình chống đỡ lên Trần Mặc ngực. Cách bằng đống áo sơ mi, nàng rõ ràng nghe thấy hai trái tim tại trong một tấc vuông cùng nhiều lần cuộn loạn. Trần Mặc cũng không có tại Tô Vũ Tỉnh trong lỗ thai thanh lý ra cái gì mấy thứ bẩn thỉu, thiếu nữ lỗ thai dị thường sạch sẽ. Tại Trần Mặc ném đi người thai, đưa tay cấp Tô Vũ Tỉnh lỗ thai làm cuối cùng xoa bóp sau. Tô Vũ Tỉnh mới rốt cục cảm giác được một trận giải thoát. Mới vừa rồi bị Trần Mặc cái kia một phen phục vụ, đối với nàng mà nói là một loại cực kỳ phức tạp cảm thụ kết hợp, giống như là một loại cực hình, lại như là một loại cực hạn hưởng thụ. đó là một loại dễ chịu đến toàn thân tê dại, làm cho người quả thực không chịu được cảm giác, làm cho người e ngại lần nữa tao ngộ, lại làm cho người hướng tới lại tới một lần nữa. Thấu chương xong, chương 82, xúc động một hôn. Chương 82, xúc động một hôn. Nhìn xem Tô Vũ Tình này tấm tựa như mệt lạ bộ dáng, Trần Mặc không khỏi khẽ nở nụ cười, không nghĩ tới nha đầu này lỗ thai nhạy cảm như vậy. Bất quá hắn cũng không phải thuần túy ra ngoài muốn khi dễ Tô Vũ Tình mục đích mới giúp nàng làm những thứ này, mà là hắn đối kỹ thuật của mình rất tự tin, cảm thấy có thể để cho Tô Vũ Tình tốt thật thoải mái một lần. Dù sao đêm nay nàng tuy nhiên đem trong lòng đè nén khổ sở sự tình nói ra, nhưng rất hiển nhiên điều này cũng làm cho tâm tình của nàng tùy theo thấp rơi xuống, Trần Mặc hy vọng thông qua một số có thể làm cho nàng cảm thấy khoái hoạt hành vi, đến đánh nát trong lòng tích lũy bất luận cái gì một kia tích tụ. Hắn xác thực thành công, nguyên bản còn đắm chìm trong dông tố dạ trong hồi ức, trong lòng quấn quanh lấy một số không tốt cảm xúc Tô Vũ Tình, tại kinh lịch hắn phen này cao siêu móc lỗ thai kỹ xảo phục vụ về sau, xác thực trong lòng đã không tưởng khác. Chỉ có lưỡng cái lỗ thai cảm giác tê tê ngứa một chút, lại có loại cảm giác rất thoải mái quanh quẩn tại toàn thân. Phần này cảm giác thoải mái, khu tan hết trong nội tâm nàng cái khác tích tụ chi khí. Rất nhanh Trần Mặc bắt đầu giúp nàng cọ rửa dụng tóc thượng còn sót lại nước gội đầu, máy sấy tiếng oanh minh vang lên lúc, Trần Mặc ngón tay thon dài đi xuyên qua nàng sinh ra kẽ hở ôn nhu nhào nặn động. Gió nóng vòng quanh nước gội đầu đàn hương nhào ở trên mặt, Tô Vũ Tình từ trong kính trông thấy thiếu niên chuyên chú bên mặt, trong lòng có chút rung động. Rất nhanh, tóc liền bị làm khô, lúc này Tô Vũ Tình tóc nhìn qua có mấy phần xóa tung cảm nhận. "Mỹ nữ, tóc của ngươi đã rửa sạch, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị bảo hộ phát làm." Theo Trần Mặc một phen thao tác về sau, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ Tình nói, "Thế nào, còn hài lòng?" Tô Vũ Tình vô ý thức vừa chuẩn bị nói tạ ơn, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là thu lại. Nàng mỉm cười gật đầu. "Cũng chỉ đúng nhẹ gật đầu a, ta khổ cực như vậy phục vụ không được cấp điểm thù lao sao?" Trần Mặc vốn là nghĩ đến trêu chọc một lần, tìm cái thời gian nhường Tô Vũ Tình giúp mình đấm bóp một chút còn một lần thù lao, kết quả chưa từng nghĩ hắn lời nói này xong, một cô nước gội đầu đàn hương hòa với thiếu nữ hương đột nhiên xông vào mũi. Thiếu nữ ấm áp cánh môi giống như đầu mùa xuân dính lấy giọt sương cây hoa anh đào, chuồn chuồn lướt nước bàn cướp qua gương mặt của hắn, lưu lại ướt át xúc cảm cùng run rẩy dư ôn. Trần Mặc xuôi ở bên người ngón tay vô ý thức của mình, lòng bàn tay còn lưu lại sợi tóc mềm nhắn, trong kính chiếu ra hắn phiếm hồng tính thai cùng dừng tại giữa không trung lông mi. Hắn vốn chỉ là mang theo vài phần hài hước vui đùa, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Vũ Tình lại đột nhiên có lớn mật như thế lại ngây ngô cử động. Làm cái kia cô nước gội đầu đàn hương hòa với thiếu nữ đặc hữu hương thơm không hề có điểm báo trước địa sông vào mũi lúc, đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Gương mặt của hắn đầu tiên là chạm đến nhất phiến mềm mại ấm áp, cái kia xúc cảm như là lông vũ nhẹ nhàng phất qua, lại mang theo khiến lòng run sợ dòng điện, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Thân thể của hắn giống như là bị làm định thân chú bình thường, cứng ngắc tại nguyên chỗ, trái tim lại như nổi trống bàn điên cuồng loạn động, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý cái kia cố nhàn nhạt nữ tử hương khí quanh quẩn tại chót mũi. Tô Vũ Tình gương mặt sớm đã đỏ đến giống như quả táo chín, nàng hôn xong Trần Mặc về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng bối rối, giống như một cái nai con bị hoảng sợ. Nàng không dám nhìn Trần Mặc con mắt, chỉ là đội vàng lướt qua, liền quay người giống như một trận gió giống như chạy ra phòng tắm. Cước bộ của nàng bối rối mà gấp rút, bước nhanh cực nhanh, phản phất sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi lấy nàng. Trở lại chính mình khách phòng về sau, Tô Vũ Tình phanh một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, hai tay che chính mình nóng hổi mặt, từng ngụm địa thở hổn hển. Trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi chính mình xúc động một màn, nhịp tim giờ phút này nhanh đến quá mức. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội xúc động làm ra cử động như vậy, ngượng ngùng cùng hối hận cảm xúc đan vào một chỗ, nhường nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà trong phòng tắm Trần Mặc, qua hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong kính thiếu niên khỏe miệng khắc chế địa đẻ cho bằng, đáy mắt lại hiện lên nhỏ vụn ý cười, giống như đêm xuân thủy triều lúc nổi lên lằn tăn ba quang. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên bị Tô Vũ Tình hôn qua gương mặt, trên mặt lộ ra một vòng ngốc ngốc nụ cười. Nụ cười kia chung đã có kinh hỉ, lại có ngọt ngào, phản phất vừa mới đã trải qua một trận không gì sánh được mỹ diệu một cảnh. Trong lòng của hắn giống như là có một cái mai con tại đi loạn, trong đầu không ngừng hiện ra Tô Vũ Tình ngượng ngùng chạy đi bộ dáng. Rõ ràng trời tối người yên thời khắc, hai viên sao động tâm lại là lẫn nhau ở giữa cách không thình thịch nhảy lên. Tô Vũ Tình lưng chống đỡ lấy cánh cửa gấp rút thở dốc, trường lưng dán gương mặt hạ nhiệt độ. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa tại nàng mắt cá chân nơi chạy xuôi thành sông, nàng nhìn chằm chằm trên gạch men sứ lắc lư bóng cây, đột nhiên đưa tay lung tung gãi gãi xóa tung đỉnh đầu, phương tài Trần Mặc chỉ tiêm ghé qua nhiệt độ, giờ phút này chính thuận lấy sợi tóc hướng tim đi. Song song song, nên làm cái gì? Ta làm sao lại xúc động như vậy làm loạn? Tâm loạn như ma nàng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian dội cái nước yên lặng một chút. Mang được rồi tắm mũ, tiến vào đến phòng tắm về sau, Tô Vũ Tình mượn từ ấm áp dòng nước đổ vào ở trên người đến cố gắng để cho mình nóng hổi thân thể hạ nhiệt độ. Theo ấm áp dòng nước cọ rửa ở trên người, Tô Vũ Tình trong đầu còn tại từng màn hiện lên chính mình lớn mật hôn Trần Mặc gương mặt hành vi. Hắn hội sẽ không cảm thấy ta rất tùy tiện. Tô Vũ Tình cắn môi, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, lòng tràn đầy đều là lo lắng. Nàng nhớ tới Trần Mặc bị hôn chi hậu phản ứng, hắn người cứng ngắc hẳn là bị hù dọa đi. Nàng sợ hai Trần Mặc lại bởi vì cái hôn này mà xem nhẹ nàng, cảm thấy nàng đúng cái không biết kiểm điểm, tùy tiện hôn người khác nữ hải. Nghĩ đến đây loại khả năng, lòng của nàng liền giống bị vô số cây châm đồng thời ghim, vô cùng đau đớn. Tại nguyên sinh gia đình bị đánh vượt trên hải tử, cuối cùng sẽ không ý thức được chính mình ưu tú, từ đó lâm vào lo được lo mất chung. Cũng hoặc là nói, dù là nàng đã từng biểu hiện lại ưu tú, cũng sẽ không phải chịu người nhà khẳng định, từ đó sinh ra bản thân hoài nghi cùng phê phán chung. Cho nên nói, dù là Tô Vũ Tình có thể cảm giác được Trần Mặc hảo cảm đối với mình, nhưng như cũng sợ hãi cảm giác của mình là sai lầm, nhân ra hảo cảm đối với mình còn không có cao đến có thể bị tùy ý hôn tình trạng. Ngay tại Tô Vũ Tình suy nghĩ lung tung thời khắc, dòng nước đột nhiên trở nên lạnh nhường nàng theo bản năng sắt rụt lại. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình lại đem nước nóng phiệt vận đến loại kém nhất. Mặt kính ngưng kết xương mù chậm rãi trượt xuống, chiếu ra nàng xương quai xanh nơi bị trừng khí hun ra màu hồng nhạt, giống như đầu mùa xuân đầu cảnh chưa phun cây hoa anh đào bao. Nàng hoảng vội vươn tay xóa đi vết nước, lại trông thấy người trong kính khỏe mắt thấm lấy nói không rõ là giọt nước vẫn là nước mắt ý óng ánh. Tắm rửa xong xuyên hào áo ngủ Tô Vũ Tình, chính nằm ở trên giường lâm vào suy nghĩ lung tung thời khắc, thành khẩn đột nhiên khách phòng vang lên tiếng đập cửa. Mời đến. Nói xong, nàng liền cuốn quýt ngượng ngùng đem nửa gương mặt vùi vào tơ ngưỡng bị, ngượng ngùng nhìn về phía cổng. Thấu chương xong, chương 83, hôn xong ta, xin lỗi làm sao đủ. Chương 83, hôn xong ta, xin lỗi làm sao đủ. Trần Mặc đẩy cửa phòng ra, như thường lệ bưng một chén ấm áp sữa bỏ chậm rãi đi đến. Chỉ kiến Tô Vũ Tình ngượng ngùng đem nửa gương mặt co lại trong chăn trùng, chỉ lộ ra cặp kia hàm tình mạch mạch con mắt, như mai con bản linh động lại mang theo một vẻ bối rối. Hắn không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, tràn lên một vẻ ôn nhu độ cong, vừa cười vừa nói, đừng quên uống trước khi ngủ sữa bò. Tô Vũ Tình ngượng ngùng ở trong chăn trùng khẽ gật đầu một cái, bộ dáng kia tựa như một đóa tại trong gió nhẹ rung động đóa hoa. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị quay người rời đi lúc, nàng đột nhiên nhỏ giọng hô một tiếng, chờ một chút. Trần Mặc kinh ngạc quay đầu lại đến, nhìn xem Tô Vũ Tình cái kia đỏ bừng đến như là chín mọng như quả táo khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết nàng đột nhiên gọi lại chính mình là vì chuyện gì. Thật xin lỗi. Tô Vũ Tình tiếng như muỗi bo ve, yếu ớt dây tóc, thanh âm kia phảng phất là từ xa xôi chân trời bay tới, mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời ngượng ngùng cùng ấy nấy. Thật xin lỗi. Vì cái gì đột nhiên nói với ta cái này? Trần Mặc sờ lên đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thần tình kia tựa như nhất cái ngây thơ hải tử. Lập tức hắn mới đột nhiên phản ứng kịp, Tô Vũ Tình có thể là tại vì vừa mới hôn chính mình một ngụm mà xin lỗi. Trần Mặc bất đắc dĩ nhất yếu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nha đầu ngốc này, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi? Bất quá hắn không có nói thẳng, mà là đi đến Tô Vũ Tình bên người, ra vẻ nghiêm túc nói, "Quang, có lỗi với không thể được." Nghe được Trần Mặc lời này, nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, Tô Vũ Tình trong lòng lộn bộ một lần, nguyên bản liền hoảng loạn trong lòng giờ phút này càng là như hiệu con sông loạn, khẩn trương đến hai tay không tự giác địa níu chặt chân mềm. Nhưng lập tức nàng liền nhìn thấy Trần Mặc nhẹ nhàng địa cúi người xuống, động tác kia nhu hòa đến như cùng một mảnh lông vũ bay xuống. Vờ môi hắn, mang theo từng tia ấm áp cùng yêu thương, êm ái khắc ở trên trán của nàng. "Ngươi hôn ta một cái, Quang xin lỗi làm sao đủ, ta cũng hôn ngươi một cái lúc này mới tính hòa nhau nha." Đây là tặng cho ngươi ngủ ngon hôn. Trần Mặc cười nhẹ nhàng câu một lần Tô Vũ Tình lộ ở trong chăn bên ngoài nửa cái mũi nhỏ, nụ cười kiếp như là ngày xuân bên trong ánh nắng, ấm áp mà mê người. Lập tức Trần Mặc mỉm cười đứng dậy dặn dò, uống xong sữa bò ngủ sớm một chút. Nói xong, Trần Mặc liền quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Tô Vũ Tình ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Mấy giây thời gian về sau, nàng mới si ngốc đưa tay sờ một lần, chính mình giờ phút này tựa hồ còn có thể cảm nhận được Trần Mặc cực nóng cánh môi cái trán. Cái kia xúc cảm như là dòng điện bàn chuyển khắp toàn thân, nhường thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Sau một khắc, nàng liền giống như một cái vui sướng mai con, vui vẻ đem đầu triệt để chui vào trong chăn, ở trong chăn bên trong len lén cười, tiếng cười kia như là như chuông bạc thanh thúy. Quá tốt rồi, hắn không có quái ta. Nàng trong lòng tràn đầy vui sướng, phản phất toàn bộ thế giới đều biến đến vô cùng mỹ khá hơn. Cảm thấy buông lỏng về sau, Tô Vũ Tình mới từ ổ chăn thò đầu ra đến, từng ngụm địa hô hấp lấy không khí mới mẻ, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm mà nụ cười hạnh phúc, nụ cười kia như là nở rộ đóa hoa, sáng lạn mê người. Uống xong Trần Mặc cẩn thận tưới pha trước khi ngủ sữa bò, Tô Vũ Tình lại đi phòng tắm súc súc miệng về sau, cái này mới một lần nữa nằm về tới trên giường. Cho dù quá khứ lâu như vậy, trán của nàng vẫn như cũ còn lưu lại Trần Mặc lưu lại một hôn cảm giác. Sờ lấy cái trán thời điểm, Tô Vũ Tình không khỏi nghĩ đứng lên trước kia. Khi còn bé, mụ mụ cùng ba ba đều sẽ cho mình ôn nhu ngủ ngon hôn. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn cái lộn bắt đầu, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ngủ ngon hôn liền cũng không có xuất hiện nữa. Loại này đã lâu bị người trước khi ngủ yêu mến a hộ cảm giác, thời gian qua đi hơn 10 năm, đột nhiên lần nữa xâm nhập thể. Tô Vũ Tình trong lòng suy nghĩ quẩn quẩn không thôi. Cái cảm giác tốt đẹp này, nhiều năm như vậy về sau, lần nữa nhận đến loại này cảm giác tốt đẹp chiếu cố, nàng thật là không hy vọng sau này lại mất đi phần này mỹ hảo. Nàng lúc này hai tay tương hợp, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đứng lên. Nàng không có đối bất luận cái gì thần minh cầu nguyện, mà là đối ngoại công của mình bà ngoại cầu nguyện bọn hắn có thể phù hộ chính mình cùng Trần Mặc có thể đủ tốt tốt. Nếu như có thể tiến thêm một bước vậy thì càng tốt hơn. Bất quá cầu nguyện đến một bước này, nàng lại lộ ra một mặt ngượng ngùng chi sắc, tranh thủ thời gian cùng ông ngoại bà ngoại nói ra. Vừa rồi một câu cuối cùng cầu nguyện không tính toán gì hết. Phản phất như là thật không cẩn thận cùng ông ngoại bà ngoại nói ra mình thích nào đó đứa bé trai, mà bị đánh thú lúc ngượng ngùng. Đang cầu khẩn chung, Tô Vũ Tình cũng là dần dần an tĩnh tiến nhập mộng đẹp. Một đêm này, Tô Vũ Tình làm giấc mộng, nhất cái nhường nàng phi thường thẹn thùng mộng. Trong mộng có nàng, có Trần Mặc, còn có ngọt ngào hôn ngày thứ hai, đương dương quang chiếu vào cửa sổ lúc, trên mặt của nàng đều còn mang theo không gì sánh được nụ cười hạnh phúc. Trong mộng thế giới nhường nàng không nỡ tỉnh lại. Ngược lại là Trần Mặc, mơ tới ngược lại là khi còn bé gặp phải tiểu nữ hài. Lần này hắn tại công viên bên trong gặp được tiểu nữ hài kia thời điểm, tiểu nữ hài không tiếp tục thúc thích. Nàng cười ha hả tiến lên kéo lại chính mình, còn thân hơn chính mình một ngụm, nói mọi người đúng người một nhà. Trần Mặc trong mộng đúng tiểu nam hài bộ dáng, mộng mê mê, tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng cũng rất là cao hứng. Trả lại ba ba mụ mụ giới thiệu một chút trong nhà tới thành viên mới. Ba ba mụ mụ đối tiểu nữ hài gia nhập cũng là hoan nghênh đã đến, người một nhà vui vẻ hòa thuận rất là mỹ hảo. Thằng đến đồng hồ báo thức vang lên, mộng cảnh mới đột nhiên vỡ vụn, Trần Mặc ngồi dậy về sau, không khỏi kinh ngạc nhớ lại một lần chính mình giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Lập tức nhớ không nổi mình làm cái gì mộng, nhưng nhớ mang máng tựa hồ làm cái kỳ kỳ quái quái mộng. Hắn lung lay đầu, ngược lại là cũng không có để ý, rời giường tắm vòi sen, rửa mặt hoàn tất, liền bắt đầu làm đến phòng bếp chuẩn bị lên bữa sáng. Hôm nay Tô Vũ tỉnh lên so với Di Vãng đều muộn. Trần Mặc hôm nay nấu chính là chậm công phu mặt điểm, thẳng đến hắn làm xong, Tô Vũ tỉnh đều còn chưa thức dậy. Trần Mặc trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần bối rối. Dù cho là tại trong nhà mình, dù cho là an toàn nhất hoàn cảnh, nhưng Trần Mặc tại không nhìn thấy Tô Vũ tỉnh thời điểm, cuối cùng sẽ theo bản năng trong đầu hội hiện lên Tô Vũ tỉnh chết thảm chẳng cảnh. Hắn rất sợ hãi xuất hiện lần nữa loại chuyện này, mắt thấy Tô Vũ tỉnh một như vậy còn không có đứng lên, hắn vội vàng nhanh chóng chạy tới gõ cửa một cái, thẳng đến nghe được bên trong Tô Vũ tỉnh đáp lại, hắn mới trùng điệp thở một hơi, buông lòng xuống. Khúc mắc vĩnh viễn là trong lòng người nan giải nhất mở nhất cái cự đại trở ngại. Không có tìm được chân tướng trước đó, Trần Mặc mãi mãi cũng không cách nào cảm thấy an tâm. Trừ phi đem Tô Vũ tỉnh một khắc không rời đặt ở dưới mí mắt, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, chính mình cũng không thể cùng với nàng ngủ một cái giường. Nhưng dù là chỉ là nhất khách sành chi cách, hai người dù sao vẫn là chênh lệch một chút khoảng cách. Vẫn là có xảy ra bất chắc không kịp cứu viện khả năng. Kiếp trước không mắc, nhiều ít đúng nhường Trần Mặc hiện tại có chút bôi cung xà ảnh cảm giác, chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Vũ Tình khả năng xuất hiện nguy hiểm, trái tim của hắn liền sẽ nhảy động không ngừng. Hắn chuẩn bị tại Tô Vũ Tình ở lại khách phòng ngoài cửa sổ cũng an chứa một cái giám sát thăm dò, lấy bảo đảm có thể không góc chết đối nàng tiến hành bảo hộ. Thấu chương xong, chương 84, phát số rồi. Chương 84, phát số rồi. Rời giường rửa mặt hoàn tất, mở cửa ra khỏi phòng Tô Vũ Tình, đẹp mắt mắt to quét đến Trần Mặc trong nháy mắt, liền lập tức cúi đầu xuống. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thậm chí ngượng ngùng. Trần Mặc nhìn thấy nàng bộ dáng này, ngược lại là cũng không có quá để ý, dù sao tối hôm qua phát sinh một chút chuyện bạo động, hôm nay sau khi đứng lên, gặp mặt có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng cũng bình thường. Nhưng trên thực tế Trần Mặc nghĩ sai. Tối hôm qua tại xác định hắn không có sinh khí về sau, Tô Vũ tỉnh tâm cảnh đã bình hòa rất nhiều. Chỉ là ngủ chi hậu, lại là đột nhiên làm như vậy một giấc mộng, dẫn đến nàng say mê trong mộng, không có khả năng tỉnh lại. Thằng đến Trần Mặc gõ cửa đưa nàng tỉnh lại một khắc này, tối hôm qua trong mộng hết thảy Tô Vũ tỉnh đều ký ức khắc sâu khắc ở trong đầu. Liên tựa như trong hiện thực chính mình thân tự ôn lại một lần loại chuyện này như thế. Đến mức nàng hiện tại vừa nhìn thấy Trần Mặc liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhanh nhỏ ra huyết. Hôm nay tâm huyết dâng trào muốn ăn điểm bánh bột, vừa bạn trước đó mua lưỡng hộp bánh bao hấp còn không có ăn, ta hơi chút dùng trứng gà sắc một lần, ngươi nếm thử. Tô Vũ Tình nhìn xem da mặt bị sắc có chút khô vàng, chỉnh thể bao vây lấy trứng gà bánh bao hấp, chỉ cảm thấy làm như vậy vẫn rất có muốn ăn dáng vẻ. Nàng lúc này cầm lấy đũa kẹp lên nhất cái bánh bao hấp thưởng thức một lần, lập tức vừa cười vừa nói, làm như vậy rất tốt. Nói xong nàng lại lập tức có chút xấu hổ nói, rõ ràng hẳn là ta sáng sớm đến làm điểm tâm, kết quả lại làm cho ngươi sáng sớm làm điểm tâm, ta ngày mai nhất định sẽ không ngủ quên. Cái gì ngươi nha ta nha, phân rõ ràng như vậy làm gì, ai có rảnh ai làm, ngươi nếu là ngủ ngon liền ngủ thêm một hồi, không có chuyện gì. Trần Mặc mỉm cười nói, cùng lắm thì cuối tháng nhiều chụp ngươi điểm tiền công. Nghe được Trần Mặc câu này không phân ngươi ta lời nói, Tô Vũ Tình trong lòng có chút nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Ăn bữa sáng, Tô Vũ Tình vô ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Mặc, một mắt nhìn tới môi hắn trong nháy mắt, nàng liền lập tức ngượng ngùng lần nữa cúi đầu. Đột nhiên nhất cái hơi lạnh xúc cảm rơi vào trên trán, Tô Vũ Tình mới phát hiện, Trần Mặc mu bàn tay nhẹ nhàng dán vào trên trán mình. Trần Mặc phát hiện Tô Vũ Tình vẫn là sắc mặt hồng hồng, không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không hôn qua thụ hàn phát sốt. Theo mu bàn tay đụng vào, Trần Mặc chỉ cảm thấy Tô Vũ Tình cái trán nóng nóng. Hắn lúc này quan tâm nói, ngươi bị cảm? Tô Vũ Tình lắc đầu, không nha. Tuy nhiên lời nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm giác được chính mình khuôn mặt nhỏ nóng một chút. Nhưng cái này nóng là bởi vì tối hôm qua mộng quá cảm thấy khó xử, mới đưa đến nàng nhất hồi tưởng lại trong lòng liền bất hoảng. Vậy làm sao cái trán nóng nóng? Trần Mặc lại đưa tay dán một lần Tô Vũ Tình khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt cũng nóng lợi hại, ngươi xác định ngươi không có không thoải mái? Không. Tô Vũ Tình lắc đầu, tiểu mặt càng đỏ hơn. Nếu là không dễ chịu cũng đừng ngược trống, chúng ta xin phép nghỉ một ngày không quan hệ, để loạt khóa ta giúp ngươi bổ. Trần Mặc quan tâm nói. Thật không có không thoải mái. Tô Vũ Tình cũng không tốt giải thích, chỉ có thể ngượng ngùng mở miệng nói ra. Thật sao? Trần Mặc hồ nghi liếc nhìn Tô Vũ Tình một cái. Lập tức hắn liền hai tay giao điệp đặt lên bàn, cái cằm đỉnh lấy mu bàn tay, lặng lặng nhìn miệng nhỏ nhấm nuốt bữa sáng Tô Vũ Tình. Ngược lại cấp nàng xem càng phát ra ngượng ngùng đứng lên. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Trần Mặc cười cười đứng dậy thu thập bát đũa, không tiếp tục nhìn nàng. Tại hắn tẩy xong chén của mình đũa lúc, Tô Vũ Tình cái này mới rốt cục an điểm tâm xong, cầm lấy bát đũa đi tới. Ta đến tẩy đi, nhìn ngươi nóng lợi hại, vẫn là ngồi nơi đó mát mẻ mát mẻ. Trần Mặc cười tiếp nhận Tô Vũ Tình cái chén trong tay đũa nói ra. Tô Vũ Tình lần này ngược lại là không có kiên trì, chỉ là thối lui đến Trần Mặc sau lưng yên lặng nhìn hắn bóng lưng. Chỉ là nhìn xem hắn làm việc nhà bóng lưng, lại làm cho Tô Vũ Tình không hiểu sinh ra một loại không gì sánh được bình thản cảm giác hạnh phúc. Nàng hồi tưởng lại mẫu thân nghi ngờ đệ đệ thời điểm, kế phụ không cho nàng làm việc, cướp đi rửa chén chẳng cảnh. Thời điểm đó kế phụ liền xem như đang làm việc, nhưng cũng vẫn như cũ đúng vô cùng cao hứng khẽ hát. Tựa như lúc này Trần Mặc như thế, tuy nhiên đang làm việc, nhưng trong miệng khẽ hát, không thèm để ý chút nào. Rõ ràng chiêu nàng cái này bảo mẫu trở về, những chuyện lặt vặt này toàn đều có thể giao cho nàng, Trần Mặc lại cứ làm. Tô Vũ Tình trong lòng cảm thấy Trần Mặc bạn trai lực đồng thời, lại cảm thấy chính mình rất không có ý tứ. Hợp đồng đều ký, chính mình phần lớn thời gian nhưng đều là bị Trần Mặc đang chiếu cố, mà không có đang chiếu cố Trần Mặc. Nàng quyết tâm từ hôm nay trở đi phải thật tốt cải biến một lần cái này tình huống. Trần Mặc rửa chén đũa xong, đem bát đũa chứa vào trừ lọc tủ, tẩy xong tay xoay người lại lúc, nhìn thấy Tô Vũ Tình ngay tại mắt không chấp nhìn xem chính mình, nhưng là ánh mắt lại không có tập trung, tựa hồ chính suy nghĩ cái gì. Vũ Tình, Vũ Tình. Thẳng đến Trần Mặc hô nàng hai tiếng, mới rốt cục đưa nàng cấp tỉnh lại. Ngươi buổi sáng hôm nay là thế nào, lại là phát sốt, lại là ngẩn người. Trần Mặc đột nhiên đem đầu dán tới, lần nữa sờ đụng một cái Tô Vũ Tình cái chán. Lần này là dùng hắn chán của mình dán lên Tô Vũ Tình cái chán. Đều nói nam sinh nhiệt độ cơ thể muốn hơi cao hơn nữ sinh, nếu như nam sinh tiếp nữ sinh cái chán còn cảm giác bỏng lời nói, nữ sinh kia hơn phân nửa chính là phát sốt. Bất quá lần này, Trần Mặc tiếp quá khứ, lại không có cảm giác rất bỏng dáng vẻ. Ngay tại hắn ngẩng đầu thời điểm, Tô Vũ Tình nhiệt độ cơ thể vừa mới bắt đầu nhảy lên thăng. Bởi vì cái này khoảng cách, trong ngộng xuất hiện không ít lần. Chỉ là trong ngộng hai người không phải cái chán sờ đụng vào nhau. Xác nhận Tô Vũ Tình thật không có việc gì, Trần Mặc xem chừng nàng khả năng liền là đơn thuần ngủ lớn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, cho nên có chút ngơ ngác. Đối với cái này Trần Mặc cũng không có để ý, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn liền theo Tô Vũ Tình cùng một chỗ đi đến trường học. Sáng sớm sân trường đều là tràn đầy sức sống. Thanh xuân rào rạt các học sinh chính lục tục tiến vào sân trường. Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình lần nữa thành song thành đôi tiến vào phòng học về sau, mọi người đột nhiên đối bọn hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Trần Mặc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đám gia hỏa này đây là làm gì? Hôm qua kiến hai người mình vào cửa không có phản ứng gì, làm sao hôm nay phản ứng lớn như vậy? Lúc này Triệu Duyệt Duyệt cố nén kích động chờ đợi hai người sau khi ngồi xuống, mới hưng phấn nói ra, nghe nói các ngươi ở chung, có phải thật vậy hay không a? Ngươi lại nghe nói rồi, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tin tức? Trần Mặc nghi ngờ nhìn về phía Triệu Duyệt Duyệt. Đúng Vương Lộ Lộ, nàng gần nhất vì đến trường gần, đem đến cùng ngươi nhất cái tiểu khu nhà cô bên trong, nàng xem lại các ngươi hai cái tối hôm qua cùng nhau về nhà, ngươi nhìn, video đều đập xuống, đã sớm truyền ra. Triệu Duyệt Duyệt lấy ra bản thân bộ kia có chút cũ nát điện thoại, ấn mở một đoạn video. Quả nhiên, tại mưa phùn giả dích chung, dưới đèn đường một đôi nam nữ trẻ tuổi chính sóng vai mà đi, chính là Trần Mặc cùng Tô Vũ Tình hai người, video thậm chí còn đập tới hai người cùng một chỗ vào cửa chẳng cảnh. Trần Mặc lúc này mới đột nhiên nhớ tới, cái này Vương Lộ Lộ nhà cô câu ngay tại chính mình đối diện. Thấu chương xong, chương 85, ai cùng hắn là một đôi a? Chương 85, ai cùng hắn là một đôi a? Nhìn thấy cái video này, Tô Vũ Tình sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng nhất phiến, lại nhìn các bạn học tất cả đều hướng phía nhìn bên này đến, nàng trực tiếp xấu hổ úp sấp trên bàn học không dám nhìn người. Trần Mặc cũng không quá để ý, chỉ là hắn quay đầu nhìn về phía Vương Lộ Lộ, cái này dọa đến Vương Lộ Lộ liên đội vàng hai tay tương hợp đối Trần Mặc cái náy bái một cái giải thích nói, ta liền phát cho Tiểu Ngọc, nói xong giữ bí mật tới, kết quả không nghĩ tới làm sao lại truyền ra. Nghe nói như thế, Trần Mặc bất đắc dĩ nhất yếu, cái này không phải liền là thường thấy nhất cái kia ta quan hệ với ngươi tốt nhất, ta có nhất cái bí mật chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Mỗi người đều có nhất cái quan hệ tốt nhất, cho nên chỉ cần nhất cái bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy liền lập tức trở nên không còn là cái bí mật. Trần Mặc ngược lại là cũng không có cái này Vương Lộ Lộ cái gì. Dù sao bọn hắn ở chung sự tình, hắn muốn là cũng không có chuẩn bị dấu diếm, hơn nữa cũng ẩn không đạt được. Dù sao hắn cùng Tô Vũ Tình không có khả năng mỗi ngày đều lén lút về nhà, hoặc là nói cố ý dịch ra. Bộ dạng này tận lực hành vi, ngược lại sẽ Tô Vũ Tình cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao loại hành vi này thật giống như nhường Tô Vũ Tình ở trong nhà hắn đúng cỡ nào việc không thể lộ ra ngoài. Trần Mặc tự nhiên không có khả năng có biểu hiện như vậy. Hắn sở dĩ không có nói rõ, chỉ là đơn thuần cân nhắc đến Tô Vũ Tình có thể sẽ đối với phương diện này thẹn thùng, cho nên mới không có nhiều lời. Dù sao chuyện này chủ nhiệm lớp cũng đã biết, bị các bạn học biết lại có thể như thế nào đây. Lúc này nam sinh đều đối Trần Mặc quăng tới ánh mắt hâm mộ, cho dù là hoàng mẫu, cũng là một bộ nụ cười bị ổi nhìn về phía hắn. Nữ sinh thì là đối Tô Vũ Tình ném ánh mắt kinh ngạc nàng cư nhiên to gan như vậy, cái này còn đang đi học đâu, cư nhiên liền cùng ưa thích nam hải tử ở chung. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là lớp trong góc Lâm Dư An, đang nghe tin tức này thời điểm không có đem ánh mắt thả vào ngày thường bên trong đều là nhìn chăm chú Trần Mặc trên thân, mà là lần đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở Tô Vũ Tình trên thân. Nhưng là lúc này trên mặt của hắn không biểu lộ, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, chủ nhiệm lớp Hà Hiểu Vân liền đi tới phòng học. Vừa vào phòng học, nàng liền đối Trần Mặc quăng tới nhất cái ánh mắt bất khả tư nghị. Trần Mặc gặp được sư phụ lấy cái ánh mắt này nhìn mình, xem chừng đúng nàng không yên lòng sau khi trở về lại liên hệ Tô Vũ Tình mẫu thân. Nghĩ đến lần này Tô Vũ Tình mẫu thân Lý Vượng Chi hẳn là lấy tương đối bình thường trạng thái hồi phục Hà Hiểu Vân a, rất nhanh Hà Hiểu Vân tiến nhập phòng học, đối Trần Mặc ngoắc ngón tay. Ngươi lại chỗ nào đắc tội Vân tỷ, cái này sáng sớm tìm làm phiền ngươi. Hoàng Mậu kinh ngạc liếc nhìn Trần Mặc một cái. Ngươi liền không thể nghĩ đến ta điểm tốt. Trần Mặc chợt nhìn Hoàng Mậu một mắt, bỏ qua cho sau lưng của hắn, đi theo Hà Hiểu Vân đi ra phòng học. Lão sư, tìm ta có chuyện gì? Trần Mặc nhìn về phía Hà Hiểu Vân hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử túi, có thủ đoạn a, ta tối hôm qua cấp Vũ Tinh mụ mụ gọi điện thoại chuẩn bị cho ngươi thêm nói điểm lời hữu ích. Kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên đột nhiên nghi thoáng, tiểu tử ngươi hôm qua sau khi trở về có phải hay không nói với nàng cái gì rồi? Hà Hiểu Vân thế nhưng là tò mò một đêm. Nàng đều có chút không nghĩ ra, lấy hôm qua nhìn thấy Lý Phượng Chi trạng thái tinh thần, tuy nhiên nói thẳng có chút không tốt lắm, nhưng nàng xác thực cảm giác được đối phương đúng có chút phương diện tinh thần tật bệnh. Loại này phụ huynh một khi phạm trục đây chính là lao sư trong mắt khó ứng phó nhất phụ huynh loại hình. Liên nàng vị này nhiều năm thâm niên lão giáo sư, lão chủ nhiệm lớp cũng không dám nói có năm chắc đem loại này phụ huynh thuyết phục, không nghĩ tới, Trần Mặc tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì trực tiếp liền để người ta làm xong. Nàng tự nhiên là không nhịn được muốn tới hỏi thăm xem rõ ràng. Nghe được Hà Hiểu Vân tra hỏi, Trần Mặc trong lòng có điểm cảm động. Có thể thấy được Hà Hiểu Vân với tư cách chủ nhiệm lớp vẫn là vô cùng tận chức tận trách. Thậm chí có thể nói, chuyện này đã không tại nghĩa vụ của nàng bên trong phạm vi quản hạt. Dù sao đối với việc này mặt, nàng lớp này chủ nhiệm nên làm đã làm, nàng sau khi trở về không cần thiết lại cùng Tô Vũ Tình mâu thân câu thông cái gì, chuyện này tự nhiên xử lý là được. Trần Mặc không túi đầu lời nói, nàng cái này làm chủ nhiệm lớp nói cái gì đều vô dụng. Náo đến náo đi, vẫn là phải náo đến ra trưởng hai bên gặp mặt. Chỉ là Hà Hiểu Vân vì để tránh cho cấp mọi người thêm phiền phức, cho nên mới tận khả năng hỗ trợ điều tiết. Lại là bang Trần Mặc viết giấy kiểm điểm, lại là ban đêm tiếp tục quan tâm lao lực lần nữa gọi điện thoại đi thuyết phục. Hành vi của nàng đã hết lòng lấy hết. Nhớ tới ở đây, Trần Mặc vẫn là trước đối lao sư nói cảm ơn một tiếng, sau đó mới nói lên chiều hôm qua sau khi tan học sự tình. Đương nhiên không có khả năng tất cả đều một năm một mười nói xong. Hắn chỉ là đem Tô Vũ Tình cùng mẫu thân cùng giải sự tình nói một lần. Trước mắt Hà Hiểu Vân lo lắng căn nguyên đúng Lý Phượng Chi đến trường học náo, đối Trần Mặc, đối Tô Vũ Tình, đối bọn hắn lớp những bạn học khác ảnh hưởng cũng không tốt. Chỉ cần Lý Phượng Chi sự tình tự nhiên giải quyết, Hà Hiểu Vân cũng liền có thể thoải mái tinh thần. Nghe ngươi nói như vậy, vậy lao sư liền không nhiều quan tâm, chủ yếu nhất là mưa tinh sẽ không nhận tổn thương, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Hà Hiểu Vân nhìn thoáng qua lúc này gục xuống bàn Tô Vũ Tình, mỉm cười nói: "Lão sư yên tâm đi, Vũ Tinh ở ta nơi này bên cạnh qua rất tốt, bất quá." Trần Mặc dán vào lão sư bên thai nhỏ giọng đã nói những gì. Hà Hiểu Vân nghe xong nhẹ gật đầu, bộ vô Trần Mặc bả vai vừa cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi xác thực rất không tệ, lão sư đều có chút thưởng thức ngươi, được rồi, ngươi đi về trước đi, ngươi nói sự tình, ta đằng sau sẽ an bài." "Vậy liên phiền phức lão sư, yêu ngươi." Trần Mặc nghịch ngợm cấp Hà Hiểu Vân dựng lên cái tâm sau cái này mới trở lại phòng học. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Hà Hiểu Vân cũng là trở nên hoảng hốt. Có đôi khi cảm thấy Trần Mặc thành thục không giống như là một đứa bé, có đôi khi lại vẫn như cũ còn có hài tử nghịch ngợm trạng thái. Nàng bất đắc dĩ nhất tiếu lắc đầu, lúc này mới quay người về văn phòng đi. Ngược lại là Trần Mặc trở về phòng học thời điểm, mọi người lần nữa đối với hắn đồng loạt quăng tới ánh mắt. Không ít người cảm thấy Trần Mặc có thể là bởi vì cùng Tô Vũ Tình ở chung sự tình bị kêu đi ra. Khiến mọi người ánh mắt quét tới, hắn không nói gì cười nói, không phải đại sự gì, đều quản mình sự tình. Mắt thấy hắn nói như vậy, mọi người cũng là không tiếp tục nhiều để ý tới. Ngược lại là Hoàng Mộ bội phục nhìn về phía Trần Mặc nói: "Ngươi mới vừa rồi còn đối Vân tỷ bị tâm, tiểu tử ngươi là gan nhưng thật là lớn." "Nào có cái gì, đối kính yêu lão sư so với cái tâm thế nào?" Trần Mặc không nói gì cười nói: "Bất quá Vân tỷ kêu ngươi làm gì, có phải hay không nói ngươi ở chung sự tình?" Hoàng Mộ hiếu kỳ hỏi. "Dĩ nhiên không phải, ở chung sự tình có thể chỉ gọi ta một người sao?" Trần Mặc trận nhìn Hoàng Mộ một mắt trả lời: "Vậy là chuyện gì?" "Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều." Trần Mặc cười trêu ghẹo Hoàng Mộ một câu: "Tiểu Duyệt Duyệt là tiểu hài tử, ta lúc nào thành tiểu hài tử?" Hoàng Mộ khó chịu trả lời: "Bởi vì các ngươi là một đôi a." Trần Mặc đương nhiên nói ra, sau một khắc trăm miệng một lời phản bác liền chuyển tới: "Ai cùng hắn là một đôi a?" Tấu chương xong.